Chương 52, thứ không dám dầu dếm, ta sợ chết do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan. Nên quen rồi Tần Đào ngao chế phẩm chất cao dược tề, lại thử do Đường Hữu Chí ngao chế dược tề, cha Đường chủ lập tức cảm nhận được rất lớn không giống. Hơn nữa Tần Đào lén lút động chút tay chân, để cha Đường chủ trong lúc nhất thời khó có thể chịu được loại này to lớn trên cảm. Ba phần lượng không sai, thế nhưng hiệu quả chỉ so với hai phần dược tề lượng khá hơn một chút, xa không đạt tới hắn muốn trình độ. Ở cha Đường chủ xem ra, quả thực là lãng phí thuốc. Cha Đường chủ đem thuốc ném vào trong nồi lớn, mạnh mẽ hút một ngụm bắt đầu bay lên mà khói, chau mày, Đường Hữu Chí tên ngu xuẩn kia. Ngay kế, hắn bắt được Tần Đào tự tay ngao chế dược tề, sau khi hít sâu một hơi, phát hiện là cảm giác quen thuộc, chính là cảm giác này, quả nhiên vẫn là Tần Đào ngao chế dược hiệu quả càng cao hơn. Hắn lại nghĩ đến mấy ngày sau sắp ra ngoài, thầm nói, tu vi áp chế lên càng ngày càng khó khăn, thuốc đã không nhiều, lại không có thể tùy ý lãng phí thuốc, không bằng đem Tần Đào mang tới là ta chế dược. Ta phân ra một ít tinh lực, nói vậy có thể bảo vệ hắn chu toàn. Làm quyết định sau, hắn không nghĩ nhiều nữa. Không bao lâu, Tần Đào liền đi trên cha Đường chủ vị trí bình đài, cha Đường chủ, ngươi tìm ta. Cha Đường chủ nói, ngươi này 3 ngày an bài xong phối dược đường đến tiếp sau công tác, bảo đảm bình thường duy trì, sau 3 ngày trung vang thời cơ đến này tập hợp, theo ta một đạo ra ngoài. Tần Đào khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy móc lên. Quả nhiên như hắn dự liệu, an toàn của hắn cũng không có cha Đường chủ dược tề trọng yếu, cha Đường chủ quả nhiên vì càng tốt hơn dược tề, đem hắn mang tới rồi. Nếu là cha Đường chủ hôm nay còn không tìm hắn, hắn kia còn sẽ tiếp tục cho thuốc dở trò, sau đó làm bộ đau đầu rời đi, đem ngao dược nhiệm vụ giao cho Đường Hữu Chí hoàn thành, mãi đến tận cha Đường chủ không chịu được mới thôi. Ngày thứ tư, trung ban sau, 10 người tụ tập ở cha Đường chủ vị trí bình đài, tất cả đều là phối dược đường đệ tử, 9 cái là nhất giai trở lên, chỉ có Tần Đào một cái ngoại lệ. Cùng bình thường không giống chính là, phối dược đường các đệ tử tất cả đều bên người đeo vũ khí, nhiều là trường 1m2, bốn chỉ rộng lưỡi thẳng đao nhọn, mỹ lệ vũ khí tương đối đặc biệt, bởi vì nàng cầm chính là một thanh cán dài màu đen lưu tinh truy, truy đầu tượng một cái bí đỏ, xem ra phân lượng không nhẹ. Đây là Tần Đào lần thứ nhất nhìn thấy mỹ lệ vũ khí. Mao Xuân chỉ có một cây tiểu đao cùng một thanh một tay truy vẫn là cùng luôn đưa cho hắn, ngoài ra chính là bên hông hắn những khác rất nhiều sắc bén đầu gô đoạn kiếm. Có một cái là bím tóc đầu nữ tử, gọi là Lô Dẫn, Tần Đào chăm chú nhìn thêm, bởi vì nàng bên hông đường hai thanh lại dài lại nhỏ cương đao, vũ khí phong cách và những người khác cũng không giống nhau. Tần Đào nhìn mình chống trơ tay, nghĩ có phải là hẳn là tìm tra Đường chủ cầm cái gì vũ khí phong thân. Mỹ Lệ cùng Mao Xuân đối với Tần Đào xuất hiện, hết sức kinh ngạc, nhưng không hề nói gì. Ngược lại Mạch Gia Tú cau mày nói, "Cha Đường chủ, Tần Đào tiểu tử này muốn theo chúng ta đi ra ngoài." Nàng cùng Mã Thiếu Phàm khá là thân thiết, nhận Mã Thiếu Phàm ảnh hưởng, đối Tần Đào cảm quan rất không được, tuy rằng không có đến lên sát tâm trình độ, nhưng nếu Tần Đào chọc giận nàng không nhanh, nàng cũng sẽ không chú ý tiện tay bóp chết. Cha Đường chủ chỉ là ừ một tiếng, cũng không có dự định giải thích. Ngược lại quăng lấy siêu bao lớn Đường Hữu Chí ha ha cười nói, Tần Đào cần theo cha Đường chủ, là cha Đường chủ ngao dược. Nói xong nhếch miệng đối Tần Đào cười nói, đi ra ngoài có thể theo sát ta, nói không chắc còn có thể hộ ngươi chu toàn. Tần Đào lập tức nói, không cần, ngươi chăm sóc tốt chính mình liền có thể. Nếu là muốn theo của ai lời, Tần Đào càng yêu thích theo Mao Xuân, bởi vì hắn biết Mao Xuân đối nguy hiểm năng lực cảm nhận rất mạnh. Mạch Gia Tú liếc nhìn Tần Đào, dường như nhìn một kẻ đã chết, ha ha cười nói, hy vọng ngươi không muốn chết ở bên ngoài. Tần Đào mặt không hề cảm xúc, xem ra không nhìn thẳng, bất quá ý niệm trong lòng mạch chuyển, ngựa khí của nàng. Tựa hồ muốn cho ta ở bên ngoài chết đi, nàng cũng là đối với ta quản lý phối dược đường bất mãn sao? Nàng, giống như Mã Thiếu Phàm muốn giết rơi ta sao? Quả nhiên là người điên, liên bởi vì loại chuyện nhỏ bé này, đã nghĩ đem ta giết chết, quá tàn nhẫn rồi. Như thế kẻ tàn nhẫn, đối với ta là cái mầm họa, rất nhớ tìm cơ hội sớm giết chết. Như vậy, ta có muốn hay không sớm giết chết nàng đây? Ý nghĩ đồng thời, Tần Đào lập tức lắc đầu, nếu là liền bởi vì nàng một câu nói cùng với ta suy đoán, liền đem nàng giết chết, ta cùng các nàng những người điên này khác nhau ở chỗ nào? Ta không thể làm loại này không hề có nguyên tắc điên cuồng giết người. Nhưng, nàng thật giống hy vọng ta chết, nếu là sau khi rời khỏi đây, nàng tìm cơ hội đối với ta hạ tử thủ làm sao bây giờ? Thật xoắn xuýt. Hắn bằng phẳng hô hấp, bình phục tâm tình trong lòng, đem cố kia sát ý đè xuống, nàng có lẽ chỉ là đùa giỡn, ta có thể tha thứ nàng một lần. Nếu là nàng lại uy hiếp ta, ta liền sớm giết chết nàng. Mao Xuân khuôn mặt bình tĩnh, bạch nhãn chuyển qua đến, đặt ở trên người Tần Đào. Tần Đào nếu có điều cảm giác, quay đầu nhìn về phía Mao Xuân, không nhịn được tới gần Mao Xuân nói, Mao Xuân, nếu là nhận biết được nguy hiểm gì, ngươi nhớ tới nhắc nhở ta một tiếng. Thực không dám dâu dếm, ta sợ chết. Mao Xuân gật đầu nói, ta cũng sợ. Mỹ Lệ gánh lưu tinh truy đụng lên đến nói, yên tâm được rồi, ta sẽ ngăn ở trước mặt các ngươi. Tần Đào chỉ Mỹ Lệ búa lớn hỏi, Mỹ Lệ, lớn như vậy cái cây búa, mua đến động sao? Mỹ Lệ nhẹ giọng lại nói, cây búa là giống ruột, cho ngươi cũng có thể mua đến động. Mỹ Lệ nhưng là biết Tần Đào khí lực rất lớn, hoàn toàn không thua cho nàng, nàng có thể vũ động cây búa, Tần Đào cũng có thể. Nàng chỉ cha Đường chủ trên người quấn quanh liên truy nói, cha Đường chủ kia hai viên cây búa mới là ruột đặc, chỉ cần gõ một hồi, liền có thể đem một đầu dạng thú đầu gõ nát, vô cùng hung mãnh. Tần Đào nhìn về phía cha Đường chủ bên hông treo sắc cầu, thầm nói, còn tưởng rằng chỉ có yên xà, không nghĩ tới còn có thể chơi truy, ta phòng ngự có thể phòng vệ hắn cây búa sao? Hắn đột nhiên cảm thấy phòng ngự của mình năng lực quá yếu, lẽ ra nên tăng mạnh. Xuất phát. Lúc này, thấy mọi người chuẩn bị thỏa đáng sau, cha Đường chủ trước tiên đi xuống bình đài, mọi người theo sát phía sau. Tần Đào cùng Mao Xuân đi ở cuối cùng. Tần Đào kiểm tra một chút trên người cao su trang phục cùng các loại tinh thần tấm sắt, bảo đảm không có sai sót sau, thoáng thả lỏng một ít. Chỉ cần cẩn thận một ít, sẽ không có vấn đề gì. Liên để ta xem một chút, địa cung lối ra đến tụt cùng ở nơi nào đi. Mọi người theo tra đường chủ quẹo trái lại quẹo, sau đó trở về một cái ngõ cụt, không cần tra đường chủ mở miệng, mấy cái khí lực lớn đệ tử lúc này tiến lên dùng tay chống đỡ một mặt vách đá, sau đó dùng sức trước đẩy. Uống. Dầm dầm, hành lang nhẹ nhàng chấn động, trước mặt vách đá lại bị mấy người sức lớn đẩy ra, lộ ra vách đá phiến đá sau đường lối. Tần Đạo, trên thực tế nơi này hắn cũng thăm dò quá rồi. Vạn bạn không nghĩ tới vách đá sau lưng còn có cái lối đi, chỉ cần đem giam giữ trụ phiến đá đẩy ra liền có thể đi ra ngoài. Nếu là không có người dẫn đường, hắn sợ là tìm tới một năm cũng đừng nghĩ tìm tới nơi này. Tần Đào không có biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, chỉ là cùng ở sau lưng mọi người, yên lặng đem địa hình ghi nhớ. Hắn âm thầm tính toán, nếu là ở bên ngoài không tìm được cơ hội chạy trốn, vậy thì chờ sau khi trở lại lại một mình chạy trốn. Cùng ở sau lưng mọi người đi tới, Tần Đào thầm nói, ta có thể hết sức rõ ràng nhận biết được chúng ta chính đang không ngừng leo lên trên, tựa hồ địa cung lối ra ở địa cung trên cùng. Trước đây hắn liền có suy đoán, địa cung dường như con kiến xào huyệt bình thường, ban đầu hẳn là một loại nào đó quần cư động vật xào huyệt, chỉ có điều bộ tộc tiêu vong sau, bị dung hỏa động chiếm làm của riêng rồi. Nhưng không thể không nói, dung hỏa động thực sự là một cái ẩn nấp địa phương tốt. Đại khái đi rồi nửa giờ sau, hành lang phía trước xuất hiện một tia sáng. Loại này tia sáng cùng trong địa cung chiếu sáng châu không giống nhau. Nhìn thấy đạo quang này trước mắt, Tần Đào liền rõ ràng, đi ra rồi. Sau khi tới thế giới này, lần thứ nhất đi ra hang. Ta sắp thoát ly người điện tụ tập thế giới, đi tới người bình thường thế giới. Thực sự là quá tốt rồi. Chương 53, hẳn là nhớ lầm quen thuộc trong địa cung lờ mờ ánh sáng, lúc này nhìn lại một chút thế giới bên ngoài, dĩ nhiên cảm thấy có chút chói mắt. Làm hoàn toàn đi ra hang động hành lang, ngắn ngủi sau khi thích ứng, thế giới bên ngoài hoàn toàn hiện ra ở trước mặt Tần Đào. Đám người bọn họ đứng ở một cái không cao lắm đống đất trên, trước mắt là một mảnh vùng hoang dã. Cỏ dại rậm rạp, cách nhau chỗ xa vô cùng, mới có một viên tương tự cây phát tài núi đặc biệt cây cối. Làm vàng bên trong mang theo điểm màu lục, phối hợp lộ ra ở bên ngoài đất vàng, một luồng hoang vu tâm ý tốc thẳng vào mặt. Dường như châu phi đại thảo nguyên, không hề lớn gió vụ vụ ở vùng hoang dã trên thổi qua, đem cỏ lá phất động đồng thời, mang đến phương xa không khí trong lành. Tần Đào không nhịn được hít một hơi thật sâu. Lực lượng tinh thần hạn mức tối đa dĩ nhiên trực tiếp tăng trưởng 2 điểm. Bao hàm khí oxy lại không khí trong lành, mang theo cỏ lá đặc biệt mùi thơm ngát, cùng với một chút bùn đất mùi vị, tràn đầy rót vào lá phổi, tiến vào mỗi một cái lá phổi ở trong, sẽ đem chất bẩn thỉu không thể tả không khí phun ra. Loại này hô hấp không khí mới mẻ cảm giác, thực sự là quá tươi đẹp quá hưởng thụ rồi. Đến hiện tại, Tần Đào mới có thể cảm nhận được thân thể mình phồn thịnh sức sống. Nếu như có thể, hắn không muốn lại trở lại trong địa cung rồi. Không chỉ có là hắn, những người khác ở hoàn toàn đi ra địa cung sau, cũng một mặt say sưa rằng dấp, hiển nhiên cũng vô cùng hưởng thụ loại này trở về tự nhiên cảm giác. Tần Đào thầm nói, nếu hưởng thụ bên ngoài hoàn cảnh, vì sao phải ở tại địa huyệt bên trong? Chẳng lẽ là dạng thú nguyên nhân? Dừng lại chốc lát, cha đường chủ trước tiên đi xuống đống đất, mọi người theo sau lưng, không có người nói chuyện, lặng lẽ một mảnh. Bọn họ không biết cha đường chủ muốn dẫn bọn họ đi chỗ nào, nhưng không cần hỏi, chỉ cần theo là có thể, đến chỗ cần đến sau, tự nhiên sẽ sắp xếp cụ thể nhiệm vụ. Đi xuống đống đất sau, mọi người bước chân biến nhẹ, biểu hiện cũng không còn trước nhàn nhã, trở nên cảnh giác lên, dường như có quái vật quan sát ở bên. Cũng chỉ có Tần Đào hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Hết thảy trước mắt đối với hắn mà nói, đều rất mới mẻ. Đương nhiên, hắn chỉ là xem ra tùy ý, trên thực tế cũng rất cảnh giác, bất cứ lúc nào chuẩn bị phòng ngự hoặc là chạy trốn. Hắn bây giờ có được 1025 điểm lực lượng tinh thần, bạo phát lực thu được tăng lên gấp bội đồng thời, càng mang đến cho hắn cực kỳ nhạy cảm năng lực cảm nhận. Chu vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể phát hiện. Hắn tự tin năng lực cảm nhận của mình đã không kém Mao Xuân. Đang muốn, hắn nếu có điều cảm giác, quay đầu nhìn về phía bên phải phía trước. Chỉ thấy trên đất có hai cái thụ đồng nhìn chằm chằm mọi người, không nhúc nhích, dường như hai viên to bằng quả nhãn đá xếp trên đất, không hề bắt mắt chút nào. Tần Đào kinh ngạc nhìn chằm chằm kia song thụ đồng, thầm nói, đó là cái gì? Xem ra tượng hai con mắt, thân thể bị chôn dưới đất sao? Cũng không giống đi, con mắt bốn phía bùn đất cũng không có bất cứ gì thường nào. Hắn quay đầu nhìn một cái mọi người, tựa hồ cũng không có người nhận ra được dị dạng, nhìn lại một chút Mao Xuân, Mao Xuân trừng bạch nhãn, yên tĩnh đi tới. Không ai phát hiện sao? Vậy thì có chút lúng túng rồi. Mắt thấy càng đi càng gần, đã tiến vào Tần Đào 10 mét phạm vi, hắn quyết định lặng lẽ thăm dò một hồi có phải là nhìn lầm rồi. Hắn từ trong huyễn giới lấy ra một đoạn ngắn sợi sắt, hóa thành một cái nho nhỏ châm, sau đó nhắm ngay trong đó một viên con ngươi dùng sức một đâm. Ngang, nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đất đá tung bay mà lên, đại địa nhẹ nhàng rung động, một đầu hình thể khổng lồ như tích cự thú xuất hiện tại mọi người bên người. Đầu này cự tích nhìn ra liền có dài 7-8 mét, vừa mới đứng dậy, một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt tốc thẳng vào mặt. Cả đám chờ bị đột nhiên xuất hiện cự tích sợ đến một cái giật mình, Hoa Cúc lo lắng, không nhịn được nắm chặt vũ khí làm phòng ngự tư thái, chờ nhìn rõ ràng cự tích hình dạng sau, mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dù là Tần Đào một châm đâm dưới trước khi đi có chuẩn bị, vẫn bị đầu này đột nhiên xuất hiện cự thú dọa giật mình. Hắn cũng không có nhìn lầm, kia hai viên dường như cục đá đồng dạng đồ vật, đúng là sinh trưởng ở cự tích trên đỉnh đầu hai con mắt. Mỹ Lì thấy rõ cự tích sau, hương phấn hô, là nê tích, để cho ta tới. Nói xong bung vẩy búa lớn cất bước hướng nê tích phóng đi. Đùng, một tiếng vang trầm thấp sau, đầu này đem mọi người dọa giật mình nê tích đầu vỡ vụn, ngã nhào xuống đất, co giật hai lần liền không động đậy nữa. Mọi người gặp này, dồn dập thả xuống cảnh giới, trường suýt một khẩu khí, vừa mới kia một hồi, thực tại giật mình. Mao Xuân rút ra bên hông đoàn đao, phối hợp những người khác hai ba lần đem tích đôi ra lột ra thu cẩn thận, mọi người lại lần nữa xuất phát. Mới đi một chút xa, Tần Đào liền tới gần Mao Xuân hỏi, nên tích kia là thứ độ gì? Mới vừa làm ta sợ giật mình. Mao Xuân nhẹ giọng nói, nhất giai dạng thú nên tích, giỏi về đem thân thể của chính mình chôn vào lòng đất, chỉ lộ ra hai con mắt, ngụy trang thành hòn đá nhỏ, chuyên môn bắt được từ trước mặt đi qua con mồi, dấu hiệu sinh mạng rất yếu ớt, ta hiện tại cũng khó có thể phát hiện. Nên tích ở trên vùng đất này rất nhiều, bất quá đối với chúng ta không uy hiếp gì, chỉ là bị tập kích căn chúng lời nói, sẽ thân thể mất cảm giác một quãng thời gian, chỉ cần không bị hắn nuốt lấy đều không có chuyện gì. Nó bình thường không sẽ chủ động tập kích số lượng quá nhiều con mồi, chỉ là không biết con này nên tích vì sao đột nhiên nổi lên, cũng vừa hay, nó trên đôi vảy dày đặc, có thể bán một ít tiền. Tần Đào gật đầu nói, thì ra là như vậy. Mọi người lại đi rồi ước nửa giờ, Tần Đào đột nhiên cảm thấy một trận kích đảm, hai mắt nhìn hướng về phía trước, nhưng mà cái gì cũng không có thấy, nhưng hắn biết, nơi đó hẳn là ẩn giấu cái gì vô cùng nguy hiểm đồ vật. Hắn cùng ở sau lưng mọi người lại đi vài bước sau, cha đường chủ nâng tay lên ra hiệu mọi người dừng lại. Cha đường chủ quan sát một lát sau, lạnh nhạt nói, là táng hoa trùng. Mọi người vừa nghe, cùng nhau lui về phía sau vài bước, rời xa phía trước khu vực. Tần Đào lại hỏi Mao Xuân, cái gì là táng hoa trùng? Mao Xuân nói, nhị giai táng hoa trùng, nắm giữ tam giai thực lực, mặc dù bị bầu thành nhị giai, là bởi vì nó sẽ không chạy loạn, có cố định săn mồi lãnh địa. Táng hoa trùng xúc tu răng có chút giá trị, cha đường chủ nên đem hắn bắt giết, chính ngươi xem đi. Mao Xuân vừa dứt lời, liền gặp cha đường chủ các vị trí cơ thể dò ra yên xà, từ bên cạnh cắn lên số tảng đá, ném ở mặt trước chiến đất, đồng thời miệng nói, chuẩn bị sẵn sàng. Đá rơi xuống đất trước mắt, hào hào rào. Tám cái bắp đùi thô xúc tu từ dưới đất mạnh thoát ra, xúc tu bưng bộ dường như cúc như hoa vây quanh một vòng móc câu răng nhọn, như tử vòng sâu bình thường. Ca một hồi đem cha đường chủ bỏ xuống đá chăm chú khóa lại, liền muốn đi xuống lôi kéo. Chính vào lúc này, từ lâu chuẩn bị kỹ càng phối dược đường các đệ tử đồng loạt lao ra, trong tay cán dài dao bầu bám một hồi sẽ qua. Phốc phốc phốc, bốn cái xúc tu bị tận gốc chặt đứt, rơi xuống ở, điên cuồng bật mèo, bưng bộ cúc răng vẫn cứ chăm chú móc vào kia mấy tảng đá. Mặt khác bốn cái xúc tu chưa kịp chặt bỏ, liền thu vào lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Phía trước xem ra kiên cố bùn đất, ở xúc tu lôi kéo dưới, dĩ nhiên có vẻ yếu đuối như vậy. Tần Đào nhìn trên đất vặn mèo xúc tu, một trận tê cả da đầu. Nếu là không biết phía trước có loại vật kinh khủng này, sau đó không hề chuẩn bị đi tới, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Cha đường chủ ôm yên xà đem bốn cái xúc tu vứt lên, giao cho những người khác chóc ra cúc răng, lại thăm dò một hồi, phát hiện còn lại bốn cái xúc tu làm sao cũng không còn lộ đầu, liền không tiếp tục để ý, từ bên tránh khỏi, tiếp tục tiến lên. Tần Đào nhỏ giọng hỏi, Mao Xuân, những dạng thú này có phải là đều yêu thích trốn núp bên trong đánh lén? Mao Xuân lắc đầu nói, không phải, khu vực này quá khô giáo, dạng thú không nhiều, hơn nữa đại thể đều là buổi tối mới ra đến hoạt động. Ở dòng sông hồ nước phụ cận liền không phải bộ dáng này, nơi đó mới là thật nguy hiểm, qua mấy ngày ngươi liền biết rồi. Tuy tung đội ngũ không ngừng tiến lên, không ngừng gặp phải đủ loại dạng thú, Tần Đào rất nhanh sẽ thích ứng rồi. Mảnh này vùng hoang dã, so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Một cái không có sức mạnh người bình thường ở nơi như thế này, căn bản đi không xa lắm, liền sẽ trở thành con nào đó dạng thú điểm tâm. Màn đêm buông xuống, mọi người tìm một cái dựa lưng sườn đất vị trí làm lâm thời nơi đóng quân, giấy lên lửa trại. Tần Đào đang muốn cho cha đường chủ ngao chế dược tề thời điểm, chu vi trong đêm tối lập lòe từng đôi con ngươi màu xanh lục, càng ngày càng nhiều. Bọn họ bị một đám không biết là cái gì dạng thú vây nốt rồi. Mao Xuân nhận ra được Tần Đào khẩn trương tâm tình, vì vậy nói, hẳn là đoàn vĩ hủ bầy thú, số lượng không tính quá nhiều, chỉ cần chúng ta làm ra công kích tư thái, chúng nó không dám dễ dàng phát động tấn công, chẳng mấy chốc sẽ tự mình tối lui. Tần Đào nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, khen, không thấy được Mao Xuân ngươi còn rất bất học. Tần Đào vừa dứt lời, đoàn vĩ hủ bầy thú liền khởi sướng xung phong, nhất răng nhọn, phân tán hướng nơi đóng quân đập tới. Tần Đào, Mao Xuân không nghĩ tới đánh mặt như thế thối, thế là rút ra đoạn đao cùng tay búa, làm phòng ngự tư thái, nói bổ sung, đây là cùng nôn đại ca trước đây nói cho ta, hẳn là ta nhớ lầm rồi. Chương 54, nhân cơ hội chạy trốn. Đối mặt hủ thú quần tiến công, tất cả mọi người biểu hiện đều phi thường bình tĩnh, bao quát Tần Đào, bởi vì hắn yên tâm thoải mái trốn ở phía sau. Cha đường chủ 6, bảy đạo thanh xà quyền ra, một khẩu một cái, dễ dàng đem hình thể như sư hủ thú cắn chết. Mỹ lị đúa lớn luôn một vòng, liền đem hai cái hủ thú quét bay, rơi xuống ở bò không đứng lên rồi. Những đệ tử khác cũng vung vẩy vũ khí của chính mình công kích tới tập hủ thú. Vừa mới giao chiến, mười mấy con hủ thú liền triệt để ngã xuống. Thế là, hủ thú ngập lên đồng bạn thi thể, xám xịt chạy, chỉ chốc lát sau hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Mao Xuân thậm chí đều còn không có động thủ. Mao Xuân lại yên lặng đem chính mình cây búa cùng đoạn đao thu cẩn thận, sau đó đối Tần Đào nói, ta sẽ không có nhớ lầm, hơi hơi phòng ngự một hồi, chúng nó liền chạy. Tần Đào thầm nói, sau đó Mao Xuân lời nói, không thể tin hoàn toàn, chỉ có thể làm tham khảo. Vạn nhất ta đem hắn lời nói dối tường thật, chẳng phải là hố chính mình. Rất nhanh, mọi người liền đem tàn dư hủ thú thu thập thỏa đáng, cắt lấy mềm nhất thịt treo ở trên lửa trại quay nướng. Tần Đào cầm khối thịt đi tới Mao Xuân bên cạnh nướng lên, một bên nướng một bên hỏi, Mao Xuân, lần trước các ngươi đi ra cũng là như vậy sao? Mao Xuân gật đầu, ừm. Tần Đào hạ thấp giọng hỏi, lần trước có người nói chết rồi bốn tên dạng sư, bọn họ là chết như thế nào? Mao Xuân nói, mấy ngày sau chúng ta sẽ tiến vào vĩnh mạch hạc cốc, chúng ta đem ở nơi đó thu thập các loại thuốc, bốn người nào đều là chết ở nơi đó. Cụ thể làm sao, đợi được nơi đó, ngươi thì sẽ biết rồi. Tần Đào nói, ta nghĩ sớm biết tốt làm phòng bị, tới đó ta sợ ta không có cơ hội biết rồi. Mao Xuân cau mày, hình như tại suy nghĩ làm sao cùng Tần Đảo miêu tả nơi đó cảnh tượng, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái gì hình dung tử, chỉ có thể nói, ta không biết làm sao nói cho ngươi. Hơn nữa, ngươi quá yếu, cho dù làm phòng hộ, tùy tiện đụng với một đầu dã thú, không ai bảo vệ lời nói, đáng chết vẫn phải là chết. Tần Đảo, ngươi nói rất có đạo lý. Mao Xuân nói chung, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Trừ bỏ mục đích không thuần tra đường chủ ở ngoài, Mao Xuân là thứ một cái hy vọng Tần Đảo người sống. Trầm mặc chốc lát, Tần Đảo gặp không ai chú ý tới bọn họ, liền lặng lẽ hỏi, "Mao Xuân, ngươi biết phụ cận có nhân loại nào tụ tập địa sao?" Hắn không tin lớn như vậy một khu vực sẽ không có loài người tụ tập địa phương. Mao Xuân lắc đầu nói, "Nên có, nhưng ta không biết ở nơi nào, cha đường chủ hẳn phải biết, ngươi nên đi hỏi hắn." Tần Đảo lập tức lắc đầu nói, "Vậy coi như rồi." Mao Xuân hỏi, "Ngươi tìm nhân loại bộ lạc làm cái gì?" "Bộ lạc người đều rất tính bài ngoại, không có chuyện quan trọng gì, chúng ta bình thường sẽ không tiến vào nhân loại làng xóm, bởi vì vô cùng nguy hiểm." Tần Đảo nói, "Tùy tiện hỏi một chút, ta không quá nhớ tới chuyện lúc trước." Đối ngoài địa cùng cuộc sống của con người hết sức tò mò. Mao Xuân nói, kỳ thực ta biết cũng không nhiều, đại thể là nghe tới, chờ ngươi hoàn thành 4 hạng thử thách trở thành tam giai dạng sư sau, là có thể chính mình đi xem rồi. Nghe những người khác nói, đạt đến tam giai sau, liền có thể ôm có năng lực tự vệ nhất định, ở cánh đồng hoang vu một mình cất bước. Tần Đảo, tu hành, đại nhật thần nhãn, hoàn thành 4 hạng thử thách, nói vậy triệt để mù đi, tại sao nhìn một cái? Mao Xuân nói, ngươi đối, đại nhật thần nhãn, vẫn có phiến diện. Tần Đảo trực tiếp hỏi, người kia nói cho ta, vừa nãy tập kích chúng ta hủ thú dung mạo ra sao? Mao Xuân sửng sốt, nửa ngày không nói ra được một chữ đến. Trước khi ngủ, Tần Đào lặng yên dùng chuẩn bị kỹ càng tinh thần thổ ra đem chính mình ẩn giấu đi, cùng sử dụng thiết giáp đem chính mình phòng hộ đến chặt chẽ, đồng thời ở cách đó không xa đặt một bộ người giả phân thân, làm bộ ngủ say. Thấy mọi người không có phát hiện dị thường sau, mới an tâm ngủ. Ngày thứ hai, trời lờ mờ sáng thời điểm, Tần Đào liền tỉnh lại rồi. Lại là tinh thần sung mãn một ngày. Thừa dịp những người khác lục tục tỉnh lại thu dọn nơi đóng quân thời điểm, hắn nhanh chóng ở trong huyễn giới cụ hiện bằng sắt, chuyển hóa thành tâm sắt, nhét ở trước ngực, bổ sung trước ngực phòng ngự. Hắn nắm giữ 1030 điểm lực lượng tinh thần, 600 điểm dự bị, mà 430 điểm hối đoái bằng sắt, có thể đổi ra đầy đủ 7 căn ngón tay dài ngắn dây sắt, tất cả đều chuyển hóa thành tâm sắt lời nói, đủ để phòng hộ to bằng lòng bàn tay khu vực rồi. Cảm thụ lại lớn một chút được giáp, Tần Đào cảm giác an toàn lại tăng một phần. Tiếp là nhập định, tiến hành tinh thần tu hành. Hoàn thành tinh thần tu hành, mỗi ngày đều có thể đột phá 5-6 điểm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa, hắn không muốn bởi vì ra ngoài mà quấy rầy thu được lực lượng tinh thần hạn mức tối đa tiếp đấu, đây chính là tự vệ cội nguồn, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp mỗi ngày kiên trì. Cũng may phối dược đường các đệ tử, đại thể cũng làm hắn không tồn tại, không người quan tâm hắn làm chuyện gì. Làm Tần Đào từ trong nhập định tỉnh lại, đội ngũ đang muốn xuất phát. Hắn như ngày hôm qua bình thường, yên lặng cùng ở sau lưng mọi người, cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh. Trong đội ngũ tất cả đều là nắm giữ sức mạnh to lớn dạng sư, gặp phải dạng thú tập kích, những người khác đều có thể rất nhanh giải quyết, căn bản không hắn chuyện gì. Như vậy sau 4 ngày, mọi người tới đến một cái hẻm núi, chính là trong miệng Mao Xuân Vĩnh Mạch Hạp Cốc. Vĩnh Mạch Hạp Cốc địa hình hết sức kỳ lạ, liền như này nằm ngang ở phía trước, trái phải phân biệt kéo dài tới không thấy rõ phương xa, đem một mảnh thảo nguyên ngăn cách thành hai cái bộ phận. Dường như một khối cắt thành hai nửa bánh bích quy, bị người một lần nữa ghép lại cùng nhau, sau đó tùy ý đặt tại trên bàn. Hẻm núi bề rộng chừng 1000m, bề sâu chừng 300m, trung gian là chảy xiết dòng sông, hai bờ sông rừng cây rậm rạp, gần như thẳng góc trên vách đá, cũng leo lên đầy các loại dây leo, rất nhiều khe nham thạch khe hở còn dài ra rất nhiều kỳ lạ thực vật. Một phái sinh cơ bừng bừng dáng dấp, chỉ có đã tới người nơi này, mới sẽ biết nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu không biết nguy hiểm. Mà Tần Đào đoàn người sẽ ở trong hẻm núi này tìm kiếm cần thiết thuốc. Cha đường chủ đi tới trên vách đá treo leo, nhìn xuống điều này khổng lồ hẻm núi, ánh mắt ở hẻm núi trái phải đi dạo chốc lát, nói, nơi này lẽ ra có thể tìm tới chúng ta muốn tìm thuốc. Hắn quay đầu lại nhìn một chút mọi người, lấy ra chuẩn bị kỹ càng bản vẽ, hai người một tổ bắt đầu cho mọi người phân phối thu thập nhiệm vụ, hợp chỉ đạo ở nơi nào thu thập. Đến viên Tần Đào thời điểm, cha đường chủ cau mày đến. Dưới cái nhìn của hắn, để Tần Đào đi thu thập thuốc, quả thực chính là đi đưa mạng. Hắn lại nhìn một chút người mù Mao Xuân, quả đoán đem Tần Đào cùng Mao Xuân chia làm một tổ, trực tiếp sắp xếp nhiệm vụ, hai người các ngươi lưu ở chỗ này trông giữ đồ vật, chờ chúng ta đem thuốc thu thập tới sau, phụ trách thu dọn. Rất nhanh, trừ bỏ Tần Đào cùng Mao Xuân, cái khác 8 người đều theo dây leo trượt xuống đi, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Tần Đào liếc nhìn Mao Xuân, thầm nói, có muốn hay không hiện tại liền chạy trốn. Nhưng vấn đề là, hắn còn chưa nghĩ ra muốn chạy trốn đi nơi nào, hơn nữa trong hoang dã khắp nơi đều là nguy hiểm, chạy loạn lời nói không chắc không cẩn thận liền bị một loại nào đó dạng thú nuốt. Tần Đào lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định chờ chút đã, thu thập nhiều một ít tin tức lại nói. Có quyết định, hắn không nghĩ nhiều nữa, mà là lấy ra hai thanh cơ tròn, luyện tập cao tốc xoay tròn. Mao Xuân ở bên cạnh hắn cũng không lo lắng, dù sao cũng là cái người mù. Sát trời ảm đạm xuống thời điểm, thu thập thuốc 8 người đều lục tục theo dây leo bò lên rồi. Để Tần Đào kinh ngạc chính là, mỗi người trên tay đều có chút thu hoạch, thấy rõ Vĩnh Mạch Hạp Cốc thuốc tài nguyên dị thường phong phú. Cha đường chủ thu hoạch nhiều nhất, thứ yếu đến Mỹ Lệ. Mỹ Lệ khắp cả người thật lớn vết thương nho nhỏ, đem dính đầy các loại máu nhơ búa lớn xếp ở bên cạnh, cười ha ha biểu diễn chính mình thu thập thành quả. Tần Đào lật tra một chút, từ bên trong lựa ra một nửa cỏ dại, tiếc nuối nói, khắc, Mỹ Lệ tiểu thư, không thể không nói cho ngươi, ngươi hái dược liệu, có một nửa là không cái gì dùng cỏ dại. Mỹ Lệ nhất thời trợn tròn cả mắt, không thể tin nói, một nửa. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, có phải là nhìn lầm rồi? Tần Đào thật lòng gật đầu, an ủi, tình huống bình thường tới nói, ta sẽ không nhìn lầm, này trồng đều là không cái gì dùng cỏ dại, nếu là ngươi không xác định, có thể mang đi cho cha đường chủ kiểm tra một chút. Bất quá tin tức tốt là, cho dù chỉ là một nửa, cũng so với những người khác nhiều lắm, chỉ ít hơn cha đường chủ. Mỹ Lệ lúc này mới hài lòng cười lên, ha ha, ta quả nhiên lợi hại. Chỉnh lý xong hết thể dược liệu sau, hướng cha đường chủ làm cái đơn giản báo cáo, sau đó bắt đầu cho cha đường chủ ngao chế dược thể. Cuối cùng ngồi trở lại lựa trại trước, nhìn chăm chú lựa ngây người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 55, kính viễn vọng mãi cho đến ngày thứ tư, đều không có gặp phải cái gì mạnh mẽ không pháp lực địch giả thú, thu thập thuốc các đệ tử trừ bỏ trên người tăng thêm một ít to to nhỏ nhỏ vết thương ở ngoài, cũng không có người tử vong. Mà bọn họ cũng đã đổi mấy cái vị trí, đi tới hẻm núi khác một chỗ, tiếp tục theo dây leo trượt xuống hẻm núi, tìm kiếm thuốc. Là ngoài cốc chỉ còn giữ lại Tần Đào cùng Mao Xuân hai người thời điểm, Tần Đào lại bắt đầu lấy ra bản thân hai thanh cưa tròn luyện tập lên. Trải qua một quãng thời gian luyện tập, hắn từ từ nắm giữ thôi phát cưa tròn cao tốc xoay tròn kỹ xảo. Đáng nhắc tới chính là, hai ngày nay hắn cảm giác tinh thần lực của mình tựa hồ đột phá một cái điểm giới hạn, phát sinh một ít nhỏ bé biến hóa. Có thể sáng tỏ nhận biết được chính là, tinh thần cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, cụ hiện ra đến vật phẩm độ bền càng cường. Nhưng hắn biết nhất định còn có biến hóa khác, cụ thể là cái gì, ở đây tạm thời không tốt nghiên cứu, nhưng hắn đã có mơ hồ cảm giác. Có lẽ, cụ hiện vật của ta thu được mới thuộc tính. Sẽ là gì chứ? Hắn nhìn trong tay cơ thép, rõ ràng nhận biết được cơ thép cho người cảm giác, cùng với trước có một chút khác biệt, có vẻ càng thêm tươi sống. Bất quá cụ hiện vật biến hóa mới, đối với hắn hiện tại sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Với anh, đột nhiên, từ hẻm núi phía dưới truyền ra một tiếng nổ vang, hẻm núi trên Tần Đảo thậm chí có thể nhận biết được dưới chân bùn đất truyền đến nhẹ nhàng chấn động. Hắn chớp mắt đứng dậy cảnh giới, cùng người mù Mao Xuân liếc mắt nhìn nhau sau, đi tới trên vách đá treo leo, hướng phía dưới đánh nhìn, liền gặp phía dưới rừng rậm gian điên cuồng run run, khác nào một cái quái vật khổng lồ ở phía dưới oanh kích mặt đất, tàn phá chu vi cây cỏ. Tần Đào trợn to hai mắt, nỗ lực thấy rõ trong rừng rậm đồ vật, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen đang điên cuồng công kích tất cả xung quanh. Đây là cái gì? Lẽ nào là phối dược đường đệ tử không cẩn thận gây ra đồ vật? Lớn như vậy lục địa sinh vật, hắn ở kiếp trước có thể chưa từng thấy, cũng chỉ có tiền sử quái vật khổng lồ có thể miễn cưỡng so với. Ở hai người ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, bóng đen phía trước tia sáng bùng lên, một luồng sóng trùng kích hướng bốn phía quét ngang, oeng, nương theo một tiếng rung thai nổ vang, chu vi cao to cây cối run run, từ bên trong đem hướng bốn phía nghiêng ngã, từ phía trên nhìn thấy rừng rậm, miễn cưỡng lom xuống một khối. Tần Đào nheo mắt lại cẩn thận đánh nhìn, tựa hồ nhìn thấy một bóng người, nhưng cụ thể là ai, lại nhìn không rõ ràng lắm. Nếu là có kính viễn vọng là tốt rồi, hả? Kính viễn vọng? Cái ý niệm này lóe qua bộ não, Tần Đào hơi sửng sốt, kính viễn vọng nguyên lý cũng không phức tạp, hai mảnh tấu kính lồi liền có thể. Tinh khiết thủy tinh hắn là không có, nhưng trước dùng lực lượng tinh thần ghi chép quá thiên nhiên thủy tinh, hiệu quả cũng không kém. Quan trọng nhất chính là, trong huyễn giới liền có chức cụ hiện ra đến chút ít thủy tinh, độ tinh khiết không sai. Ý nghĩ hơi động, một khối quả cầu thủy tinh xuất hiện ở trong tay của hắn, chia làm hai cái bộ phận, sau đó biến thành một lớn một nhỏ hai khối thấu kính lồi. Tiếp theo một khối tấm ván gỗ xuất hiện, biến thành một cái ống tròn, hai khối thấu kính tùy theo khảm nạm ở trước sau, cố định lại sau, một cái kính viễn vọng thành. Đến mức nói tiêu cự vấn đề, hắn có thể đang quan sát bên trong tùy ý điều chỉnh, mãi đến tận có thể thấy rõ xa xa mới thôi. Tần Đào đem đơn sơ kính viễn vọng thả ở trước mắt, bắt đầu quan sát phía dưới động tĩnh, cũng nhanh chóng điều chỉnh thấu kính độ dày cùng hai cái thấu kính khoảng cách. Xong rồi, rất nhanh, Tần Đào liền thông qua kính viễn vọng thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Người kia là cha đường chủ. Lúc này Mao Xuân xoay đầu lại hỏi, "Tần Đào, ngươi nhìn thấy rồi?" "Tần Đào, nhìn thấy rồi." Mao Xuân hiếu kỳ hỏi, "Nhìn thấy cái gì?" "Tần Đào, nhân thú đại chiến." "Mao Xuân, người nào, cái gì thú, làm sao đại chiến?" Tần Đào cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi có thể dùng ngươi đặc sắc thế giới chính mình đi xem mà." "Mao Xuân." Hẻm núi trong rừng rậm, cha đường chủ đứng ở một cây đại thụ trên canh cây, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm phương xa cao 10 mét cự thú. Đầu này cự thú chỉ có hai cái tráng kiện chân đứng thẳng trên đất, trên người không nhìn tới chi cùng cánh, trường mà tráng kiện phần đuôi dường như đuôi cá bình thường, vung lên quét ngang, liền có thể quét ngã một mảnh cây già. Cự thú có tam giác trên đầu có hai cái râu dài, từ đỉnh đầu vị trí vẫn dọc theo cổ sống mãi đến tận phần cuối, mọc đầy từng cây sắc bén gai nhọn, trên người dày đặc lân giáp rất nhẹp, xem ra mới vừa từ trung gian trong sông bơi vào bờ. Cha đường chủ ở trước mặt hắn, có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cự thú không lớn con ngươi nhìn chằm chằm cha đường chủ, hiển nhiên đem cha đường chủ xem là ăn vặt rồi. Chỉ là con này ăn vặt quá mức linh hoạt, nó nhào cắn mấy lần đều không có đem nó nuốt vào trong bụng, để nó dị thường tức giận. Nó há mồm rít gào, đầu cao cao ngẩng, tiếp theo xung cha đường chủ bỗng nhiên vụt lên. Một viên bóng nước như đạn pháo vậy kích phát ra, đem cha đường chủ vị trí chạc cây nổ thành phấn vụn, viên này cây giả từ bên trong bẻ gãy, nửa đoạn trên cặc cặc lật ngã xuống, lại ép gãy rồi không ít vô tội. Mà lúc này, cha đường chủ đã vọt đến trên một gốc cây khác, cau mày nhìn chằm chằm trước mắt cự thú, nước mắt lấp loé không yên. Hắn đầu tiên là quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó bắt đầu chậm rãi cởi xuống quấn quanh ở trên người liên truy. Sau một khắc, từ trên người hắn điên cuồng tuôn ra khói đặc, hướng ra phía ngoài tràn ngập. Chỉ chốc lát sau, đem toàn bộ rừng rậm đều bao phủ ở trong khói dày đặc, bao quát cự thú ở bên trong, nửa mét bên ngoài vô pháp coi vật. Ở trên vách núi quan sát Tần Đảo bất đắc dĩ đem kính viễn vọng thả xuống. Hắn còn muốn nhân cơ hội quan sát cha đường chủ thực lực, không nghĩ tới bị khói đặc che chắn rồi. Mao Xuân hỏi, "Không nhìn rồi?" Tần Đảo nói, "Bị sương mù che chắn, không nhìn thấy rồi." Mao Xuân, "Nói như vậy, sức cảm nhận của ta càng có ưu thế." Đùng. "Oeng," đang lúc này, phía dưới truyền đến vài tiếng vang trầm, nương theo kịch liệt nổ vang. Ao ào ào chỉ chốc lát sau, truyền đến cây cối gãy đổ âm thanh. Khói đặc một lần nữa hội tụ vào cha đường chủ trong cơ thể, dừng dậm lại lần nữa khôi phục rõ ràng tầm nhìn, Tần Đào một lần nữa bưng lên kính viễn vọng quan sát phía dưới tình huống. Chỉ thấy con kia lúc trước còn dị thường uy vũ cự thú, dĩ nhiên chết ngã xuống đất, không nhúc nhích, cả cái đầu cơ hồ bị đập nát, từ trên đầu chảy ra máu tươi, đem chu vi mặt đất nhuộm đến đỏ chót. Mà cha đường chủ đang đứng ở cự thú đầu trước, một lần nữa quấn lấy liên truy. Hai viên cây búa trên thình lình dính đầy đỏ tươi. Như vậy cây búa nện ở người trên người, không thể nào tưởng tượng được sẽ là kết quả gì. Tần Đào than thở, đầu này cự thú dòng máu cũng là màu đỏ. Sức mạnh của ta bây giờ, tạm thời không chắc chắn chiến thắng cha đường chủ, ta còn phải tiếp tục tích trữ sức mạnh. Hắn lại lần nữa thu hồi bởi lực lượng tinh thần đột phá 1000 điểm mà hơi chút lòng rộn ràng, quyết định trước tiên làm đến 5-6000 điểm lực lượng tinh thần lại nói. Lúc này, những đệ tử khác nhận biết được động tĩnh bên này, dồn dập hướng bên này đổ tới, rất nhanh tụ tập ở cự thú bên cạnh thi thể, cũng ở cha đường chủ dưới sự chỉ huy, bắt đầu chia cắt cự thú thân thể, gỡ xuống có giá trị vị trí. Như hàm răng, sau lưng gai xương, sau gáy bảy trở. Những người khác ở chia nhỏ, cha đường chủ cũng không có nhàn rỗi, hắn từ trên tay rỗi ra hai cái thanh xà, theo cự thú miệng thăm dò vào, hình như tại cự thú trong cơ thể tìm tòi tìm kiếm cái gì. Chỉ chốc lát sau, từ cự thú trong cơ thể lấy ra hai món đồ, một cái là một viên xanh sẫm hình cầu, xem ra tượng cự thú tối mật, khác một cái là một viên hạt châu màu lam nhạt, chỉ có to bằng nắm tay, tựa hồ còn phóng xạ một ít ánh sáng lộng lẫy. Tần Đào cho Mao Xuân Miêu tả nhìn thấy cảnh tượng, sau đó hỏi, cha đường chủ lấy ra viên kia hạt châu màu lam nhạt, là món đồ gì? Mao Xuân nói, rất khả năng là đầu này dạng thú để lại kỳ vật. Tần Đào hiếu kỳ hỏi, kỳ vật là cái gì? Mao Xuân lắc đầu nói, ta cũng chưa từng thấy, chỉ biết mỗi một kiện kỳ vật đều có một loại tác dụng đặc biệt. Có người nói là tại cường đại dạng thú sau khi chết sản sinh đồ vật, nhưng không phải mỗi một đầu mạnh mẽ dạng thú trong cơ thể đều có thể tìm tới kỳ vật, phải xem vật khí. Nói chung, là vật rất quý giá. Xem ra cha đường chủ hôm nay vận khí không tệ. Chương 56, Mao Xuân ngươi nhanh hơn. Kỳ vật. Đối Tần Đào tới nói, lại là một cái mới mẻ đồ vật. Nếu như hắn lý giải không có sai lời nói, ý tứ chính là cha đường chủ trên tay cái viên này hạt châu màu xanh lam nhạt, chính là trong miệng Mao Xuân kỳ vật, có tác dụng đặc biệt. Cùng tiếp trước lý giải có siêu phàm sức mạnh bảo cụ gần như. Không giống chính là kỳ vật bản thân cũng không có sức mạnh, cần dạng sư sử dụng sức mạnh của bản thân thôi phát mới có thể sản sinh hiệu quả. Thứ này thả đang bình thường người trên tay, trừ bỏ hiếm lạ đẹp đẽ, cũng không có thực chất tác dụng. Tần Đào đối cái gọi là kỳ vật hết sức tò mò, nhưng hiển nhiên hắn bây giờ không có năng lực bắt được thứ này. Chính là không biết nếu là tìm cha đường chủ đem ra thưởng thức một hồi, không biết cha đường chủ có thể hay không cho. Biết có kỳ vật thứ này sau, Tần Đào trở nên càng thêm cẩn thận rồi. Hắn vô cùng vui mừng bị hắn giết chết Mã Thiếu Phàm không có cái gọi là kỳ vật, nếu là thời điểm chiến đấu, đối phương đột nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cái đại bà bối, rất khó tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Ta còn tưởng rằng ta đã cường đại, không nghĩ tới hiện tại vẫn là quá nhỏ yếu rồi. Ta còn muốn tiếp tục tăng cường sức mạnh của ta, mãi đến tận đối mặt cha đường chủ thời điểm, có thể một đòn giết chết, làm cho đối phương không có phản kháng sức mạnh mới thôi. Chạm bạn, thu thập dược liệu mọi người gánh vác cự thú trên người các loại vật liệu, theo dây leo bỏ lên. Tuy nói chỉ là cự thú trên người bộ phân đông tây, thế nhưng chất đống ở một chỗ, xem ra tượng cái gò núi nhỏ. Vết máu khô tỏa ra vô cùng nồng nặc mùi máu tanh, để Tần Đào có chút bất an. Vùng hoang dã, mùi máu tanh có thể hay không treo chọc đến cái gì mạnh mẽ dạng thú. Nhưng mà nhìn những người khác ý tứ, tựa hồ cũng không lo lắng. Ngay ở Tần Đào suy nghĩ lung tung thời điểm, cha đường chủ tìm tới Tần Đào đến. Tần Đào, hiện tại lập tức ngao chế dược tề, 4 phần lượng. Tần Đào đầu tiên là sững sờ, ứng một tiếng liền được động lên. Trong lòng không ngừng suy đoán nguyên nhân, cần dược lượng lại so với trước càng to lớn hơn, hơn nữa có vẻ vô cùng cấp thiết, rất khả năng cùng hôm nay cùng cự thú chiến đấu kịch liệt hữu quan. Cha đường chủ có lẽ cũng không mong muốn tiến hành chiến đấu kịch liệt, có thể chiến đấu kịch liệt sẽ kích thích thân thể của hắn lên cấp, sở dĩ hắn cần càng nhiều dược tề áp chế. Hắn chỉ có thể thông qua thuốc tính trạng cùng gặp phải chuyện tiến hành suy đoán, đến mức có phải là thật hay không, hắn liền không biết rồi. Như vậy nếu là thật, cha đường chủ vì sao phải áp chế tu vi của chính mình đây? Không biết được, hắn cũng không hết sức quan tâm, bởi vì hắn chung quy là muốn chạy trốn, dung hỏa động đến cùng là tồn tại thế nào, hắn một chút cũng không quan tâm. Ngày thứ hai, mọi người xách một đống đồ vật, lại đổi cái vị trí. Sau đó cha đường chủ đám người lại lần nữa tiến vào trong hẻm núi hái thuốc, Tần Đào cùng Mao Xuân vẫn như cũ lưu tại hẻm núi bên trên. Hiện tại bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là trông coi thảo dược cùng trồng chất vào cự thú vật liệu. Tần Đào đối cự thú trên người bóc xuống vật liệu hết sức tò mò, cố nén nồng nặc mùi máu tanh, ở đống vật liệu bên trong lật lật tìm nhặt. Xem ra chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, trên thực tế hắn ở nhìn thấy cho rằng hữu dụng chất liệu sau, hay dùng lực lượng tinh thần ghi chép xuống, sau đó ở trong huyễn giới cụ hiện một phần nhỏ, làm dành trước. Hắn cũng không chê những này thượng vàng hạ cám đồ vật chiếm chỗ, bởi vì trong tương lai có lẽ sẽ có tác dụng gì cũng có nói. Lệ, đột nhiên, giữa bầu trời truyền đến một tiếng dễ nghe lanh lảnh kêu to, Tần Đào cùng Mao Xuân cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên trên. Liền gặp một cái điểm nhỏ ở trên bầu trời xoay quanh. Tần Đào lập tức lấy ra kính viễn vọng, nhắm ngay điểm nhỏ điều chỉnh tiêu cự. Rất nhanh nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Diều hâu, mẹ nó thật giống hướng chúng ta lao xuống rồi. Tần Đào lập tức đem kính viễn vọng thả xuống, híp mắt ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy đầu kia diều hâu ở trong tầm nhìn càng lúc càng lớn. Tần Đào lập tức nhắc nhở Mao Xuân nói, "Mao Xuân, có chỉ diều hâu nhìn chằm chằm chúng ta, không biết nhìn chằm chằm ta vẫn là nhìn chằm chằm ngươi." Mao Xuân cau mày, "Thật không?" sau đó từ bên hông đem đao nhỏ cùng cây búa lấy ra cầm ở trên tay, sau đó nói, nó hẳn là nhìn chằm chằm đống kia đồ vật, ngươi không cần lo lắng, đến phía ta bên này, nếu là nó dám tới gần, ta liền đem nó đẩy lùi. Nghe được Mao Xuân lời nói, Tần Đào nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Mao Xuân có tự tin đối phó là tốt rồi, hắn sợ nhất Mao Xuân bị lao ưng bắt đi tới đêm đó nữa. Về phần hắn chính mình, hắn cũng không quá lo lắng. Đúng rồi, Mao Xuân ngươi cẩn thận một chút, đầu kia diều hâu hình thể vô cùng to lớn, dương cánh nhìn ra đều vượt qua 15 mét, chúng ta ở trước mặt nó, chỉ có thể tính một cái tiểu cá trạch. Nói xong, Tần Đào thân thể mơ hồ lên, sau đó phân ra một bộ trông rất sống động phân thân, đứng tại chỗ, làm trầm tư hình. Mà bản thể từ từ đã biến thành đại địa nhan sắc, thuận thế nằm xuống, dùng một tấm đá nhan sắc lồng đem chính mình bản thể lại, chậm rãi hướng xa xa bỏ tới. Đây là hắn đã sớm nghĩ tốt tranh né phương án, ứng phó đầu này diều hâu hẳn là điều chắc chắn. Nghe Tần Đào nói xong, Mao Xuân bình tĩnh mặt nhất thời sửng sốt, cái gì? Ngươi nói đầu này diều hâu dương cánh vượt qua 15 mét. Tần Đào đáp, đúng đấy, ngươi cẩn thận một chút. Nhất quán bình tĩnh Mao Xuân sắc mặt đại biến, vậy tuyệt đối là giả thú, căn bản đánh không lại, chúng ta chạy mau. Tần Đào thầm nói, làm sao đột nhiên lại đánh không lại rồi? Hơn nữa một mảnh bình nguyên, làm sao chạy quá diều hâu tấn công? Mao Xuân bay thẳng đến Tần Đào nhào tới, trong miệng vội vàng nói, ngươi nằm trên đất làm cái gì? Mau đứng lên theo ta dưới vách núi. Hắn không nhìn Tần Đào phân thân, đi tới bên người Tần Đào, mò đến Tần Đào ngụy trang lồng, này món đồ gì? Sau đó đem lồng một cái xốc lên, nắm lấy Tần Đào tay, đem hắn mạnh mẽ từ trên mặt đất kéo đến. Tần Đào con mắt tròn vo, Mao Xuân ngươi kéo ta làm gì? Nhanh đi đối phó diều hâu a. Mao Xuân, chạy. Sau đó lôi kéo Tần Đào muốn chạy. Tần Đào. Hắn đem Mao Xuân tay bỏ qua, liền phải tiếp tục nằm xuống đem chính mình đắp kín, nhưng Mao Xuân hiển nhiên không có dự định từ bỏ, mà là lại lần nữa kéo lại Tần Đào. Tần Đào quay đầu, đúng dịp thấy sắp đập xuống diều hâu, một luồng cảm giác gáp bách mạnh mẽ kéo tới, sợ đến hắn vong hồn đại buốt. Mao Xuân này bẫy người đổi hữu. Vào lúc này lại tránh tựa hồ đã không kịp rồi. Đến mức chạy, không cần chạy, dựa theo nhận thức của hắn tới nói, căn bản chạy không thoát. Mao Xuân cũng đột nhiên có cảm giác, trong tay búa nhỏ cùng đao nhỏ kéo chặt, quay đầu chuẩn bị ứng phó con này hình thể to lớn diều hâu. Tần Đào không để ý tới suy nghĩ nhiều cái khác, theo bản năng nhảy lên đến, đem bên cạnh Mao Xuân đè ngã xuống đất. Đồng thời đem trong huyễn giới tất cả phân thân tất cả đều lấy ra, che ở diều hâu tấn công phía trước. Sau khi làm xong vẫn chưa yên tâm, một cái lấy ra bốn chuôi cưa tròn. Vù một luồng yếu ớt lại khiến người ta run sợ ong ong vang lên. Bốn chuôi cưa tròn bị Tần Đào lấy ra trước mắt, liền chuyển động lên, càng chuyển càng nhanh, trong chớp mắt răng nhận hoàn toàn mơ hồ. Hơi làm dự phán, Tần Đào ý nghĩ hơi động, bốn chuôi cao tốc xoay tròn cưa tròn, nhắm ngay diều hâu cái cổ bắn nhanh mà đi. Cùng lúc đó, diều hâu dĩ nhiên vọt đến phụ cận, hai cái tráng kiện mà sắc bén cự bắt mở ra, làm nhào bắt hình. Hô, oành oành, xí oanh, cuồng phong gào thét trong thanh âm chen lẫn một ít những thanh âm khác, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, đương theo mặt đất rung chuyển. Tần Đào buông ra Mao Xuân, vươn mình nhìn về phía sau, liền gặp một bộ khổng lồ diều hâu thân thể, trên đất lăn lộn, vỗ cánh, cứng ngắc bay nhảy có giận. Cự ưng đầu kéo tùng, không hề gắng sức điểm, dường như thân thể cùng đầu chỉ liên tiếp một sợi dây thừng, máu tươi từ bẻ gãy địa phương dâng trào ra, đem lông chim đánh cho đỏ tươi. Chỉ chốc lát sau, đầu này to lớn diều hâu, đạp thẳng hai chảo, không động đậy nữa. Tần Đào lẩm bẩm nói, chết rồi. Lại nhìn Mao Xuân, Mao Xuân một đôi bạch nhãn, đã chừng lớn lớn nhất, còn ngươi suýt chút nữa thì rơi ra đến rồi, không có lông mày trên mặt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mao Xuân không thể tin nói, vừa mới, phát sinh cái gì? Tần Đào phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Mao Xuân, lại nhìn một chút cự ứng, nói, ta không biết à. Chương 57, nhân thú tương đồng cự ứng tốc độ rất nhanh, nhanh tới xẹt qua thời điểm, căn bản không có phản ứng không gian. Cơ bản chính là lóe lên một cái rồi biến mất, thắng bại lập phân. Này ngăn ngắn tiếp xúc trước mắt, căn bản sẽ không phát sinh cùng cự ứng ngươi tới ta đi đại chiến một phen cảnh tượng. Đến mức vừa mới trong nháy mắt đó phát sinh cái gì, Tần Đào cũng không thấy rõ. Nhưng kết quả rất rõ ràng, phân thân tổn thất bốn cụ, bốn chuôi cưa tròn trong đó hai thanh độ bền cực lớn giảm xuống, mà cự ưng cái cổ thêm ra hai đạo từ chính diện đến mặt trái xuyên qua lỗ hổng, sức mạnh khổng lồ lôi kéo bên dưới, chỉ còn một điểm da thịt liên kết, then chốt xương cổ đã bị xé nát. Đối cự ưng tới nói, đây là vết thương chí mạng. Không khó căn cứ thực tế cảnh tượng suy đoán ra kết quả, cự ưng đáp xuống, không có công kích nằm ngã xuống đất hai người, mà là công kích hắn thả ra ngoài phân thân, đồng thời bắn nhanh ra bốn cái cưa tròn, trong đó hai thanh ở cao tốc đối xung trước mắt, xé ra cự ưng lông chim phòng ngự, đem cự ưng cái cổ chặt đứt. Dù là như vậy, Tần Đào hồi tưởng lại, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn không để ý tới chết đi cự ưng, không nói gì hỏi Mao Xuân, ngươi không phải nói có thể đối phó được diều hâu sao? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Mao Xuân dĩ nhiên khôi phục lại yên lặng, chừng hai cái khinh thường nói, nhỏ có thể đối phó, nhưng con này cái đầu quá to lớn, đối phó không được. Tần Đào nhổ nước bọt nói, trước cố kia tự tin xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy ngươi sớm muộn muốn bởi vì không nhìn thấy mà chết đi. Mao Xuân nói, ta mới vừa tiến hành hạng thứ ba thử thách, nhỏ yếu rất bình thường, hoàn thành hết thệ thử thách sau liền sẽ không như vậy rồi. Nói tới chỗ này, hắn thở dài nói, vừa mới nó đập xuống đến thời điểm, ta không nhịn được chớp mắt rồi. Ta hạng thứ ba thử thách, gián đoạn rồi. Tần Đào, có thể sống ngươi liền cảm ơn trời đất đi. Mao Xuân chỉ cách đó không xa cự ưng thi thể nói, nếu như ta không đoán sai, đây là kim đình điêu, tam giai dạ thú. Tần Đào, ngươi làm sao đem con này kim đình điêu giết chết? Một đòn xuyên qua xương cổ, đây cơ hồ không thể nào làm được. Bởi vì cái cổ mặc dù là kim đình điêu nhược điểm, nhưng trên người nó lông chim có cực cường co giãn cùng sức phòng ngự, có thể văng ra đủ loại nhuệ khí cùng độn khí công kích. liền ngay cả ta cũng không chắc chắn một đòn phá tan kim đỉnh điều trên cổ phòng ngự. Mao Xuân vẫn luôn biết Tần Đào và những người khác không giống nhau lắm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Tần Đào nắm giữ có thể đánh giết kim đỉnh điều sức chiến đấu. Bởi vì Tần Đào ở cảm nhận của hắn trên rất yếu, mà hắn đối cảm nhận của chính mình tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ngày hôm nay hắn lần thứ nhất hoài nghi lên cảm nhận của chính mình. Hơn nữa Tần Đào vừa nãy đem hắn nhào ngược trước mắt, chỗ sức mạnh bùng lên, liền ngay cả hắn đều khó mà chống lại. Một cái vừa mới tu hành người là không thể ôm có cường đại như thế sức mạnh. Nói chung, vừa nãy chuyện đã xảy ra, khắp nơi cũng làm cho hắn vô cùng nghi hoặc. Tần Đào một mặt kinh ngạc nói, món đồ này là tam giai dạ thú. Hơn nữa ngươi nên sẽ không cho là con này cự ưng là ta giết đi. Ngươi quá để mắt ta Mao Xuân, ta liền vừa nãy phát sinh cái gì cũng không biết, ta chỉ muốn nằm trên đất giả chết, hy vọng nó có thể tha ta một mạng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có giết chết cự ưng hiểm nghi. Không thể nào, chuyện chính ngươi làm, sẽ không nghĩ trên đầu ta đi. Mao Xuân đầy mặt ngờ vực, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, vô cùng mâu thuẫn, nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi, chừng cự ưng ngây người. Tần Đào cho Mao Xuân một cái mới dòng suy nghĩ, Mao Xuân, ngươi nói có hay không một khả năng, chính là con này cự ưng ở lao xuống thời điểm, gặp vật gì đó công kích, trên thực tế còn chưa tới đến bên người chúng ta, cổ của nó cũng đã đứt và mất. Điều này cũng có thể giải thích vì sao nó trực tiếp ngã nhào xuống đất trên, mà không có công kích chúng ta. Như vậy liền nói xôi được rồi. Mao Xuân hơi sững, nghe Tần Đào vừa nói như thế, thật là có khả năng này. Tần Đào gặp Mao Xuân tạm thời tiếp nhận rồi cái này giả thiết, liền tới đến cự ưng thi thể chu vi quay một vòng. Hắn muốn tìm có hay không cái gọi là kỳ vật, lại phát hiện không có chỗ xuống tay. Hắn quay đầu hỏi, Mao Xuân, ngươi nói con này cự ưng sẽ có hay không có kỳ vật? Mao Xuân lắc đầu, cảm giác không tới kỳ vật tồn tại. Tần Đào thất vọng nói, vậy nếu không có rồi? Mao Xuân, không xác định, chờ cha đường chủ tới sau mới có thể biết. Cha đường chủ cả đám từ trong hẻm núi bò lên, phát hiện nằm ở một bên cự ưng thi thể sau, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó vây quanh ở cự ưng bên quan sát đến. Cha đường chủ nghi ngờ nói, tam giai kim đỉnh điêu. Hắn đem ánh mắt nghi hoặc đặt ở Mao Xuân trên người, còn không chờ cha đường chủ hỏi, Mao Xuân liền lắc đầu nói, ta không biết. Cha đường chủ, không biết. Hắn theo bản năng nhìn về phía Tần Đào. Tần Đào bỏ ra một cái khó coi nụ cười, cũng lắc đầu nói, ta mới vừa tu hành, ta cũng không biết. Cha đường chủ lông mày sâu sắc nhăn lại, kim đỉnh điêu này cũng không thể không duyên cớ từ trên trời rơi xuống đi, nhưng ngẫm lại, Mao Xuân cũng không thực lực kia đối phó được tam giai kim đỉnh điêu, khả năng cao không nói tiếng nào liền bị một móng vuốt móc chết rồi. Cho dù là hắn lúc đó ở đây, cũng đối với dao không được lao xuống kim đỉnh điêu, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đến mức Tần Đào, trực tiếp không đáng kể. Cha đường chủ nói, các ngươi đem chuyện đã xảy ra nói một chút. Mao Xuân trước tiên mở miệng, trên buổi trưa, kim đỉnh điêu đột nhiên lao xuống, tựa hồ coi chúng ta là thành con mồi, nhưng phát ra một ít âm thanh sau, ngã nhào xuống đất, rất nhanh đã chết rồi. Mọi người cùng không nói một dạng, nhưng mọi người cũng không có ý định làm khó dễ hắn người mù này. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Đào. Mao Xuân không thấy, Tần Đào luôn có thể nhìn thấy đi. Tần Đào tăng hắng một cái, hồ nói một trận, sau đó nói, ta gần nhất tu hành, đại nhật thần nhãn, thị lực giảm xuống đến lợi hại. Khi đó ta sợ đến nằm trên đất giả chết, kỳ thực cũng không thấy cái gì, chỉ nghe cuồng phong vụ vụ thổi, một trận bùm bùm tiếng vang lên sau, trước mắt hoảng hốt một hồi, phản ứng lại thời điểm, con này cự ứng đã nằm trên đất bay này rồi. Mọi người sau khi nghe xong, đầy mặt vẻ ngờ vực. Tần Đào lại bổ sung chính mình suy đoán, ta ngược lại thật ra có chút suy đoán, có thể hay không là đầu này cự ưng ở trên trời thời điểm, đã bị cái khác dạng thú xuyên thủng cái cổ, gần như chết rồi, sau đó vừa vặn rơi đến nơi này. Cha đường chủ gật đầu nói, rất khả năng như vậy. Cha đường chủ ở hoang dã nhiều năm trải qua, gặp qua rất nhiều kỳ quái sự tình, loại này trên trời rơi chuyện của Kim Đình Điêu, chỉ có thể tính trong đó bé nhỏ không đáng kể một cái, nếu từ Mao Xuân cùng trên người Tần Đào cũng không chiếm được đáp án, hắn cũng không có tra cứu. Thế giới quá lớn, không biết quá nhiều, nếu là đối chuyện gì đều muốn tìm tận gốc dễ biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, như vậy hắn cho rằng trong đầu mình đem nồi đầy không có đáp án tại sao. Tần Đào nhân lúc khe hở hiếu kỳ hỏi, cha đường chủ, con này cự ưng sẽ có kỳ vật sao? Cha đường chủ lắc đầu nói, không có. Tần Đào thất vọng. Thiên hàng cự ưng, tựa hồ để cha đường chủ tâm tình có chỗ chuyển biến tốt, đối mặt Tần Đào nghi vấn, dĩ nhiên lấy ra từ cự thú trên người thu được cái viên này làm nhạn hạt châu, ở trước mặt Tần Đào biểu diễn. Sau đó nói, bộ phận dạng thú sau khi chết, sức mạnh trong cơ thể chi nguyên sẽ nhanh chóng ngưng tụ, hình thành các loại không giống kỳ vật. Loại này kỳ vật sẽ tỏa ra đặc thù gợn sóng, nhập giai dạng sư đều có thể cảm thụ được. Tần Đào lực lượng tinh thần tập trung ở hạt châu này bên trên, lập tức cảm nhận được hạt châu này ở tinh thần trong cảm giác, phóng thích nhàn nhạt ánh sáng. Loại này ánh sáng, rất khả năng chính là cha đường chủ nói tới gợn sóng. Cha đường chủ gặp Tần Đào kinh ngạc dáng dấp, nứt ra một khẩu răng đen nói, đương nhiên, cao giai dạng sư sau khi chết, cũng là có thể ngưng tụ ra kỳ vật, ha ha ha. Tần Đào sửng sốt, nói như vậy, có chút người sẽ vì kỳ vật, chuyên môn săn giết cao giai dạng sư. Những người khác gặp Tần Đào một bộ không từng va chạm xã hội dáng dấp, dồn dập cười khẽ lên. Không cần cha đường chủ trả lời, Tần Đào đã biết rồi đáp án. Chỉ một thoáng khắp cả người phát lạnh. Dạng sư cùng dạng thú, ở đại đa số người trong mắt, có lẽ cũng không cái gì không giống. Chương 58, phụ trọng rèn luyện tiến vào hẻm núi tìm kiếm thuốc đều là hai người một tổ, có thể ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, trợ giúp lẫn nhau. Nhưng cuối cùng có thể hay không giúp đỡ được việc, hay là muốn nhìn chút vật khí. Tỷ như trước gặp phải cự thú, nếu như tao ngộ cự thú tập kích không phải cha đường chủ, mà là những người khác, như vậy rất có thể sẽ bị cự thú một khẩu thẳng thắn dứt khoát nuốt lấy. Mãi cho đến Vĩnh Mạch Hạp Cốc ngày thứ 15, đám người bọn họ vận khí cũng không tệ, ở trong hẻm núi tuy rằng tao ngộ đủ loại dạng thú tập kích, nhưng đều không có nhân viên tổn thất. Căn cứ cha đường chủ lời giải thích, nhiều nhất 2 ngày, bọn họ đem kết thúc thu thập. Ở Tần Đào cho rằng lần này sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ thời điểm, bất ngờ phát sinh rồi. Dưới hẻm núi thu thập dược liệu 8 người, chỉ bỏ lên 7 cái. Mất tích người tóc quan đồng bạn tiếp nối nói, chúng ta cùng nhị giai thụ nhiệm quân đấu thời điểm, hắn không cẩn thận bị thực não trùng chui vào đầu, rất nhanh thân thể không bị khống chế, bị thụ nhiễm ướt. Ta thấy hắn không cứu sau, liền chạy. Nói xong cười ha ha, ta số may, không bị thực não trùng tìm tới cơ hội. Hắn cũng không có bởi vì đồng bạn chết đi mà bị thương, tựa hồ đã quen người trùng quanh đột nhiên chết đi, hắn chỉ là chính mình còn sống sót mà cảm thấy hài lòng. Tần Đào nghe được thực não trùng, vẫn cảm thấy có chút khủng bố. Thực não trùng loại này đồ vật nhỏ, hắn những ngày này nhưng là nghe qua. Đây là phân bố ở trong hẻm núi một loại so với con muỗi càng nhỏ sâu, yêu thích hướng về các loại hình thể lớn một chút động vật trên người xuyên, một không chú ý sẽ để nó từ lỗ tai những vị trí này chui vào, sau đó chui vào trong đầu gặm nuốt đại não, nếu là số lượng đạt tới trình độ nhất định, có thể rất nhanh phá hoại đại não kết cấu, để người tinh thần thất thường, mất đi năng lực hoạt động. Đối với người bình thường sức sát thương cực mạnh. Có người nói có chút bí thuật còn dùng loại này thực não trùng phối hợp tu hành. Việc đã đến nước này, cha đường chủ cũng không còn phương pháp nào khác, nếu là thực não trùng mới vừa vào não thời điểm, hắn còn có biện pháp đem người cứu lại, thế nhưng vào lúc này đã bị thụ nhiễm nuốt đến trong bụng, chỉ có thể coi như thôi. Cũng may thuốc thu thập đã gần đủ rồi, hơn nữa còn thu hoạch đại lượng rất có giá trị vật liệu, mục đích chuyến đi này đã đạt đến. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói, chúng ta ngày mai rời đi Vĩnh Mạch Hạp Cốc. Đến mức có phải là muốn trở về dung hoạt động, hắn không có nói rõ, những người khác cũng không thèm để ý, theo đội ngũ liền có thể. Ngoài hoang dã, đội ngũ vị trí mới là an toàn nhất. Tần Đào phát hiện, ra dung hoạt động sau, phối dược đường các đệ tử vô cùng hài hòa, nhất trí đối kháng vàng dã ngoại dạng thú. Trong ngày thường ở lẫn nhau thấy ngứa mắt mỹ lệ cùng mạch gia tú còn có thể lẫn nhau là lẫn nhau chống đối ngẫu nhiên tập kích, cũng không có nhân cơ hội trả thù. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng an tâm, chí ít không cần lo lắng sẽ tao ngộ đội hưu đâm lưng. Điểm ấy hay là thế giới này tất cả mọi người nhận thức chung. Nếu là thả ở kiếp trước, mọi người rất có thể sẽ nhân cơ hội có thủ báo thủ có đoán báo đoán. Ngay kế, mọi người đem thành đống thuốc cùng vật liệu thu thập thỏa đáng, dùng túi vải hoặc là dây thường bó thành một chồng chồng, sau đó cong ở trên lưng. Liền ngay cả Tần Đào sau lưng cũng nhiều một chồng so với hắn còn cao lớn hơn hàng hóa. Nếu không có hắn còn có lực lượng tinh thần hiệp trợ gánh vác, rất khả năng liền bị ép vỡ rồi. Nhưng rất hiển nhiên không có người sẽ đồng tình hắn nhỏ yếu, làm trong đội ngũ một viên, cùng mọi người đồng thời gánh vác vật tư chuyện đương nhiên. Chỉ để Tần Đào gánh vác nhỏ nhất một chồng, đối mọi người mà nói, xem như là vô cùng chăm sóc rồi. Đương nhiên, mỹ lệ cái kia miệng rộng công lao cũng không nhỏ, nàng cười ha ha vô vai của Tần Đào nói, các ngươi yên tâm được rồi, Tần Đào không coi trọng đến như vậy yếu, sức mạnh của hắn lớn đây, lương chút ít đồ này, thừa sức. Tần Đào, hắn rất muốn đi tới đem mỹ lệ miệng chặn lên, không cho nàng nói loại này không làm chuyện đàng hoàng. Bất quá nhìn thấy những người khác một bộ không tin biểu tình, hắn liền yên tâm rồi. Thu dọn thỏa đáng, mọi người đi theo cha đường chủ phía sau xuất phát, Tần Đào cùng Mao Xuân vẫn như cũ đi ở đội ngũ cuối cùng. Đi không bao lâu, rất nhiều người liền liên tiếp về phía sau đánh nhìn, tựa hồ muốn nhìn một chút Tần Đào dáng dấp chật vật. Nhập giai dạng sư, không chỉ có nắm giữ các loại thần kỳ năng lực, sức mạnh của thân thể cùng thể lực chờ tổng hợp tố chất, cũng thuận theo mức độ lớn tăng lên, chân chính đạt đến siêu phàm. Gánh vác vật nặng đường dài cất bước, đối với bọn họ những này nhập giai dạng sư tới nói, không tính là gì. Thế nhưng đối với còn không nhập giai Tần Đào, nhưng là không phải như vậy chuyện dễ dàng rồi. Bất quá bọn hắn nhất định thất vọng rồi, Tần Đào trừ bỏ cho mày, một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì thể lực không chống đỡ nổi biểu hiện. Điều này làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Liền ngay cả cha đường chủ cũng không nhịn được xem thêm Tần Đào hai mắt. Hắn nguyên bản đều dự định nếu là Tần Đào mệt ngã, liền để sự chịu đựng càng đủ đường hưu trí tiếp nhận Tần Đào vật tư rồi. Cha đường chủ thầm nói, chẳng lẽ Tần Đào đã bắt đầu dẫn dắt dạng khí vào thể cải tạo thân thể rồi. Như thế xem ra, ta vẫn là coi thường tiên phú của hắn. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, có thể gánh vác thì càng tốt, bớt đi rất nhiều phiền phức. Ước chừng đi rồi nửa ngày, Tần Đào phát hiện bọn họ tiến lên phương hướng, cũng không phải trở về dung hòa động, mà là hướng một hướng khác tiến lên. Hắn để sát vào Mao Xuân thấp giọng hỏi, "Mao Xuân, ngươi biết chúng ta đây là muốn đi nơi nào sao?" Rất hiển nhiên đây không phải trở về phương hướng. Mao Xuân lắc đầu, "Không biết." Tần Đào rất nhanh phản ứng lại, chuyện như vậy hắn hỏi một cái người mù khẳng định là không có đáp án. Hiển nhiên không chỉ có Tần Đào có sự nghi ngờ này, những người khác cũng có. Ở Tần Đào hỏi Mao Xuân không lâu, đi theo cha đường chủ phía sau Mạch Gia Tú liền thuận miệng hỏi nói, "Cha đường chủ, phương hướng này, chúng ta đây là đi Thượng Hà Bộ sao?" "Thượng Hà Bộ? Đó là nơi nào?" Tần Đào vừa nghe, lập tức đem lỗ tai dựng thẳng lên đến. Sự chú ý tất cả đều tập trung ở cha đường chủ cùng trên người Mạch Gia Tú. Cha đường chủ gật đầu nói, không sai, lần này thu hoạch tài liệu quý hiếm không ít, vừa vặn có thể đi Thượng Hà Bộ đổi một vài thứ, đổi tốt sau lại về dung hòa động. Những người khác nghe vậy, nửa là hưng phấn, nửa là cảnh giác, nhưng đều không có nhiều lời. Tần Đào lòng hiếu kỳ lại lên, nhưng nhìn một chút Mao Xuân, cái tên này xem ra cũng không hiểu lắm dáng vẻ, thế là tăng nhanh bước chân, đi tới Mỹ Lệ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Mỹ Lệ, cha đường chủ nói Thượng Hà Bộ là nơi nào? Mỹ Lệ tùy tiện nói, ta lại không đi qua, không biết. Bất quá ta đoán hẳn là phụ cận thị tộc bộ lạc, chúng ta những tài liệu này có thể đổi đến không ít thứ tốt. Hắn gặp Tần Đào còn muốn hỏi, lại nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, đi một chuyến chẳng phải sẽ biết rồi. Tần Đào, ngươi nói đúng. Thế là hắn đi trở về Mao Xuân bên cạnh, nén được tâm đến theo mọi người tiến lên. Hắn phát hiện gánh vác vật nặng đường dài cất bước, cũng có thể đạt đến rèn luyện lực lượng tinh thần phối hợp thân thể động tác mục đích, đang cất bước nhảy lên đồng thời, cần dùng lực lượng tinh thần phối hợp tốt cao su trang phục phát lực góc độ cùng cường độ, tìm tới phụ trọng cất bước tiết tấu. Nay cùng chiến đấu đối luyện, có một chút khác biệt. Hơn nữa, nắm giữ tiết tấu, có thể để cho hắn càng tiết kiệm lực lượng tinh thần, tuy rằng cất bước tiêu hao lực lượng tinh thần cũng không nhiều. Nửa ngày phụ trọng, đại khái tiêu hao 30 điểm lực lượng tinh thần, nói cách khác, kết thúc mỗi ngày, đại khái cần tiêu hao 60 điểm, đối lập nắm giữ hơn 1000 điểm ta tới nói, không đáng nhắc tới. Nhưng có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, ai biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn có một cái mới dòng suy nghĩ, liên phụ trọng đều có thể rèn luyện lực lượng tinh thần khống chế, như vậy những chuyện khác kỳ thực cũng có thể tạo được rèn luyện lực lượng tinh thần tác dụng, ta phải chăng có thể đem rèn luyện lực lượng tinh thần hòa vào sinh hoạt hàng ngày bên trong, dường như tay chân bình thường sử dụng. Như vậy tháng ngày tích lũy, tất nhiên có thể làm cho tinh thần lực của ta chân chính như tay một dạng linh hoạt, đến lúc liền có thể sử dụng lực lượng tinh thần làm ra càng nhiều động tác tinh tế. Dòng suy nghĩ này đáng giá thử một lần. Như vậy, sau lần đó ta liền thử nghiệm dùng lực lượng tinh thần khống chế trang phục đi hoàn thành một chút thường ngày công tác. Chương 59, thân phận đầy tớ đoàn người cất bước sau 5 ngày, bị ba cái cưỡi thượng cấp mã thú quăng vai nam tử ngăn cản đường đi. Mã thú cao cao thật lớn, giống như với ngựa, lại có sự khác nhau rất lớn, thân thể các vị trí mọc ra sắc bén gai xương, có vẻ càng có tính chất công kích. Nhưng lúc này ở ba người đàn ông sự khống chế, dịu ngoan giẫm bước chân. Mã thú trên ba người đàn ông rất xa đánh giá Tần Đạo đám người, cầm trong tay thật dài mã đấu, không có dễ dàng tới gần. Bọn họ cả người đen thui tỏa sáng, mơ hồ thấy rõ trên người tảng lớn màu đỏ xanh hoa văn, cực kỳ giống hôn SHE sẽ đại ca, vừa nhìn liền vô cùng không dễ chơi. Cha đường chủ cũng không hoảng hốt, bởi vì hắn biết phía trước ba người chỉ là thượng hạ bộ trinh sát chu vi tình huống tiền đồn, nhiều nhất dài, đối với bọn họ không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn chỉ là kéo ra cổ họng hô, phía trước nhưng là thượng hạ bộ tộc nhân, chúng ta mang đến có giá trị hàng hóa, muốn tiến vào thượng hạ bộ trao đổi. Ở trên vùng hoang dã này sinh tồn bộ tộc không nhiều, nhưng cũng không ít, những bộ tộc này to nhỏ bất định, lớn bộ tộc có mấy ngàn người, nhỏ bộ tộc có lẽ chỉ có hơn 200 người, cơ bản đều là dựa vào săn bắn thu thập cùng thật là ít ỏi cây trồng sinh tồn. Tượng thượng hạ bộ chính là một cái cỡ trung bộ tộc, nắm giữ hơn 1000 tộc nhân, ở trên vùng hoang dã này thuộc về một cái khá mạnh bộ tộc. Đối với tượng tra đường chủ loại này mang theo hàng hóa đến trao đổi vật tư tiểu đội, thượng hạ bộ trên trình độ nào đó tới nói là hoan nghênh, bởi vì trên hoang dã vật có giá trị, bọn họ mang tới bên trong tòa thành lớn, có thể bán ra cực cao giá cả, cũng mua được thứ mà bọn họ cần, tỉ như vũ khí, lương thực, hạt giống, mối đường chờ. Nhưng bọn họ cũng duy trì cực cao lòng đề phòng, bởi vì trong hoang dã cũng không tuyệt đối an toàn, đối địch bộ tộc rất có thể sẽ đánh giao đổi đồ vật danh nghĩa, đến bọn họ bộ tộc điều tra tình báo, để tấn công chiếm đoạt bọn họ bộ tộc. Chuyện như vậy, ở trong vùng hoang dã lúc đó có phát sinh. Chiến bại bộ tộc, kết cục chỉ có một cái, đó chính là bị trở thành người thắng nô lệ. Sở dĩ, bọn họ thông thường chỉ cùng người quen thuộc trao đổi hàng hóa, đối với người không quen thuộc, cho dù trao đổi hàng hóa, cũng nhất định phải ở rời xa bộ tộc địa phương tiến hành, không cho phép tới gần bộ tộc làng xóm, mãi đến tận hoạch cho bọn họ tín nhiệm mới thôi. Rất hiển nhiên, tuy rằng cha đường chủ đã tới nhiều lần, nhưng vẫn như cũ không ở tín nhiệm của đối phương trong danh sách. Ba người kia không quá nhận ra cha đường chủ, đối với bọn họ một chuyến ôm ấp rất lớn lòng cảnh giác. Bất quá cha đường chủ cũng không để ý điểm ấy, nói rõ ý đồ đến sau, liền ở tại chỗ chờ. Ba tên quang vai nam tử nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rất nhanh trong đó một cái nam tử cảnh giác đạt đến rồi ngựa đi tới cha đường chủ trước mặt, ở trên người mọi người đánh giá chốc lát, cuối cùng đưa mắt đặt ở trên người Tần Đào, chỉ vào Tần Đào nói, đưa ngươi bọc mở ra cho ta nhìn một chút. Tần Đào sững sờ, hắn chỉ là một cái xem trò vui, nhiều người như vậy không điểm, vì sao liền điểm hắn? Chẳng lẽ hắn xem ra nhất dễ bắt nạt sao? Hắn nhìn về phía cha đường chủ trưng cầu ý kiến, cha đường chủ nói, mở ra cho hắn nhìn một cái. Tần Đào không do dự nữa, đem trên người cự đại bao phục rỡ xuống, mở ra, đem các loại dạng thú vật liệu biểu diễn ra. Tên nam tử kia nhìn mấy lần, xác nhận quả thật có giá trị sau, rồi ngựa trở lại đồng bạn bên người, nói nhỏ một trận. Bọn họ trước tiên phái một người nhanh chóng trở về bộ tộc báo cáo tình huống, sau đó còn lại hai người, trong đó một cái nói, theo chúng ta đến. Nói xong liền ở mặt trước dẫn đường, chậm rãi đi về phía trước. Tần Đào cấp tốc thu thập bọc, một lần nữa lưng ở phía sau, tùy tung mọi người tiếp tục hướng phía trước đi. Khoảng chừng nửa giờ sau, bọn họ đi tới một mảnh do cự phiến đá lớn trải mà thành quảng trường. Lúc này trên quảng trường có thật nhiều mọi người. Tần Đào lặng lẽ đánh giá người của thượng hạ bộ, phát hiện những người này chủ yếu chia làm ba cái bộ phận, một phần dường như vừa nãy nhìn thấy ba cái quang vai nam tử bình thường, da rẻ đen thui, trên người trên mặt có tảng lớn màu đỏ xanh hoa văn, hẳn là tu hành một loại nào đó bí quyết dấu vết. Một nhóm người khác người còn lưng, phản phất không đứng lên nổi lão nhân, tay chân xem ra cứng trường, nhưng tinh khí thần tràn trề. Còn có một loại, toàn thân da rẻ bất quy tắc dạng nứt ra, dường như quét trên bùn, sau đó ở dưới mặt trời phơi nắng khô nứt hiệu quả. Này ba loại người, hay là tu hành ba loại không giống bí thuật tạo thành biểu tượng. Có thể ở quảng trường nhìn thấy, ở những người này sau lưng chỗ không xa, nửa trên sườn núi có một cái phức tạp mà khổng lồ thạch kiến thôn trại. Nơi đó chính là thượng hạ bộ vị trí. Nhìn tới đây, Tần Đào không nhịn được nghĩ, xem ra người của thượng hạ bộ cũng không quá bình thường. Nguyên bản còn muốn nếu là ta từ trong dung hỏa động chạy đến, có thể chạy đến nơi đây sinh hoạt, bây giờ nhìn lại, cho dù đối phương tiếp nhận ta, cũng rất khả năng bức ta dùng không giống phương pháp giàn vật chính mình, cùng dung hỏa động cũng không hề khác gì nhau. Nói cách khác, cho dù hắn từ dung hỏa động chạy đến, cũng chỉ là từ một cái nhỏ hơn một chút ao cá, đi đến một cái khác lớn một chút ao cá. Tần Đào trong lòng đột nhiên bay lên một luồng không ổn cảm giác, lẽ nào sẽ không có một cái là người bình thường? Không, nhất định sẽ có, một cái bộ lạc đại biểu không là cái gì, ta muốn đi chỗ xa hơn nhìn một cái. Ở Tần Đào suy nghĩ lung tung thời điểm, cha đường chủ bên kia giao dịch bắt đầu rồi, trừ bỏ cha đường chủ chính mình sử dụng dược liệu bên ngoài, còn lại vật liệu, tất cả đều đem ra trao đổi, bao quát Tần Đào dị thường hiếu kỳ cái viên này màu lam nhạt kỳ vật, cái này kỳ vật, cha đường chủ tựa hồ không lọt mắt. Quy trình rất đơn giản, người của thượng hạ bộ cho cha đường chủ vật liệu báo giá, trước tiên đổi thành tiền, lại dùng tiền mua thượng hạ bộ vật tư. Cha đường chủ đầu tiên là báo ra một ít thường dùng vật tư, như lao cụ, vải vóc, công cụ chờ, sau đó lại liệt ra một loạt vô cùng hiếm thấy dược liệu. Những dược liệu này Tần Đào có quá ghi chép, ở nghe cha đường chủ báo sau khi ra ngoài, lập tức dở thuốc đại toàn, rất nhanh hắn liền làm rõ cha đường chủ báo ra đến dược liệu là cái gì. Tần Đào hồi tưởng lại một chuyện, trước ở trong tàng thư thất, cha đường chủ để hắn hỗ trợ tìm kiếm một ít dược liệu, dùng để thay một phần dược tề bên trong thuốc, khi đó Tần Đào chỉ là đầu lưỡi đáp lại, cũng không dụng tâm tìm kiếm, không nghĩ tới cha đường chủ đã vậy còn quá nhanh liền tìm đến thay thuốc. Hắn thầm nói, cha đường chủ đối những thuốc này còn thật để ý mà. Những dược liệu này ở Vĩnh Mạch Hạ Cốc cũng không có sinh trưởng, sở dĩ lần này cũng không có thu thập. Nhưng tượng thượng hạ bộ lớn như vậy bộ lạc, hẳn là có một ít chữ hàng. Quả nhiên, cha đường chủ báo ra dược tên sau, người của thượng hạ bộ rất nhanh gật đầu đáp ứng. Trao đổi xong vật tư sau, cha đường chủ trên tay còn có một chút tiền, thế là lại nói, ta còn cần 5 người thiếu niên nô lệ, trong tay tiền thừa, toàn bộ dùng để đổi 5 người thiếu niên nô lệ, làm sao? Thượng hạ bộ lọm khỏi người phụ trách thoáng do dự, đi tới một bên và những người khác thương thảo chốc lát, nhưng về sau nói, 5 cái quá nhiều, chúng ta bộ tộc thiếu niên nô lệ không nhiều, nhiều nhất 3 cái, tiền thừa, đổi 3 người thiếu niên. Cha đường chủ cau mày, khoảng thời gian này phối dược đường đệ tử tổn thất khá nhiều, vẹn vẹn 3 người căn bản không đủ, thế nhưng đối phương không chịu trao đổi, hắn cũng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. 3 cái liền 3 cái, hy vọng 3 người có thể ra một cái thông minh một chút, nếu là quá ngu, hắn sẽ không nhịn được đem bọn họ từng cái bóc chết. Hắn theo bản năng liếc nhìn Tần Đào, thầm nói, nếu là có thể đổi lấy Tần Đào loại thiên tài này, nhưng ngẫm lại không cái kia khả năng. Nhìn tới đây, Tần Đào hơi sửng sốt, vẫn còn có nô lệ mua bán. Hắn lặng lẽ tới gần Mao Xuân hỏi, Mao Xuân, ngươi là bị cha đường chủ mua được đến Dung Hỏa Động sao? Mao Xuân gật đầu. Tần Đào, nói như vậy ngươi trước đây là nô lệ. Mao Xuân gật đầu. Khí, Tần Đào hấp khí, hoàn toàn không nhìn ra có chút học thức Mao Xuân, dĩ nhiên là một cái nô lệ. Tần Đào lại để sát vào Mỹ Lệ hỏi, Mỹ Lệ, ngươi là bị cha đường chủ mua được Dung Hỏa Động sao? Ngươi trước đây là nô lệ sao? Mỹ Lệ chuyện đương nhiên nói, đúng vậy. Ha ha, còn nhờ vào cha đường chủ mang ta đi ra, bằng không ta cũng không biết làm sao liền chết đi rồi. Tần Đào mẹ nó một tiếng, thầm nói như vậy ta trước đây cũng là nô lệ. Quá phận quá đáng rồi. Chương 60, đều là ngươi hại ngày thứ hai, 3 cái gầy trơ xương người mới đi đến trước mặt chúng nhân. 13-14 tuổi khoảng trường, một cái nam hải, 2 cô bé. Đây là Tần Đào đi tới thế giới này sau đó, lần thứ nhất nhìn thấy người bình thường. Không sai, chính là người bình thường, tuy rằng cả người bẩn thỉu, nhưng trên người không có bất luận cái gì bệnh biến dấu vết, điều này làm cho Tần Đào rất kích động, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thế giới này là có người bình thường. Hắn có thể tìm tới thuộc về mình tổ chức. Tần Đào hai mắt sáng quắc nhìn 3 cái này mới vừa bị mua được người mới, nhưng hắn cũng không biết chính mình nóng rực ánh mắt, đem 3 người này dọa cho phát sợ. Hoàn thành giao dịch sau, mọi người phía sau bọc rất lớn có lại, chỉ còn giữ lại một ít không tính quá nặng dược liệu cùng đổi lấy tạp vật. Phân phối đến Tần Đào trên tay, là mấy thất vải vóc, đối lập trước vật liệu tới nói, không biết ung dung bao nhiêu. Mọi người thu thập một phen, tùy tiện tìm cái phương hướng, rất nhanh sẽ rời đi thượng hạ bộ tộc phạm vi, chuyển hướng về Dung Hỏa Động đi đến. Dựa theo khoảng cách cùng cước trình chắc tính, đại khái cần 7 ngày có thể trở lại Dung Hỏa Động. Tần Đào cùng Mao Xuân cùng thường ngày đi theo đội ngũ phía sau, nhưng hiện tại 2 người bọn họ đã không phải đội ngũ cuối cùng nhất, 2 người bọn họ phía sau còn theo 3 cái đơn bạc thiếu niên. 3 người này có vẻ vô cùng mất cảm giác, phản phất đối tất cả sự tình đều không có hứng thú, trong mắt thiếu hụt thiếu niên nhân nên có ánh sáng lộng lẫy. Dọc theo đường đi Tần Đào đều có chú ý 3 người này, vừa bắt đầu gặp 3 người một bộ khiếp đảm dáng dấp, cũng không có tùy tiện tiến lên tiếp lời. Mãi đến tận trời tối lại, dựng tốt nơi đóng quân, cũng bay lên lửa trại sau, Tần Đào mới ngồi vào 3 người thiếu niên bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, ta gọi Tần Đào, các ngươi gọi gì? 3 người đầu tiên là sững sờ, theo bản năng co về sau co, gặp Tần Đào không có gì khác động tác sau, trong đó một cái nữ hài mới nói, ta gọi Thải Hoa. Tần Đào không nhịn được nói, Thải Hoa, thật là một tràn ngập sức sống tên. Sau đó quay đầu nhìn về phía 2 người khác. 2 người khác là gan trở nên lớn hơn rất nhiều, thiếu niên kia lập tức nói, ta gọi Tề Thiên Nhất. Cái cuối cùng thiếu nữ nói, ta gọi Bích Linh. Tần Đào ha ha cười lên, đây chính là cùng người bình thường câu thông cảm giác gã lẫn nhau giới thiệu sau, bầu không khí tựa hồ trở nên không sốt sáng như vậy rồi. Đương nhiên, 3 người lòng cảnh giác tựa hồ cũng không có giảm bớt, có lẽ chỉ là khiếp sợ Tần Đào tiền bối thân phận, mà không thể không làm ra đáp lại. Bất quá Tần Đào liền làm không nhìn thấy, vừa bận lợi dụng tầng này thân phận nhiều bộ một ít tin tức. Hắn hiếu kỳ hỏi, có người nói các ngươi ở thân phận của thượng hạ bộ là nô lệ, có thể nói vừa nói các ngươi vì sao thành làm đầy tớ sao? Thải Hoa nói, mẫu thân ta là nô lệ, cho nên ta là nô lệ. Bích Linh cũng nói, mẫu thân ta cũng là nô lệ. Tần Đào hỏi, kia phụ thân các ngươi đây? 2 người lắc đầu, chúng ta không có phụ thân. Mà thiếu niên Tề Thiên Nhất trả lời không giống nhau, hắn nói, ta bộ tộc bị thượng hạ bộ hủy diệt rồi, hết thể dũng sĩ đều bị giết rơi, giống chúng ta những này vẫn không có tu hành người, bị bắt tới làm nô lệ làm việc, từ đây cũng không còn tư cách tu hành thu được sức mạnh. Sau khi nói xong, Tề Thiên Nhất cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, các ngươi mang chúng ta đi chỗ nào? ta có thể với các ngươi một dạng tu hành sao? Ngọn lửa nhấp nháy bên trong, Tần Đào nhìn thấy trong mắt hắn đối với sự tu hành khát vọng. Không chỉ có là Tề Thiên Nhất, nói đến tu hành sau, cái khác hai cái ánh mắt của cô gái cũng sáng lên, đầy mặt chờ mong rằng rớp. Tần Đào nhất thời không nói gì. Trước còn cảm thấy hai người này là người bình thường, không nghĩ tới sâu trong nội tâm cũng khát vọng lực lượng, dùng dàn vật chính mình phương thức thu được sức mạnh. Tần Đào lắc đầu nói, các ngươi có thể hay không tu hành, ta không biết. Ba người thất vọng, trong mắt ánh sáng mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống. Ngày kế sớm hoàn thành tinh thần tu hành sau, Tần Đào trên lưng hàng hóa, đi theo đội ngũ phía sau tiếp tục xuất phát. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ chết phía trước, có một cái do hơn 20 kỵ tổ từng đội ngũ, chính hướng phương hướng của bọn họ chạy tới. Đội ngũ tất cả mọi người đều cưỡi cao to mã thú. Có chút người lộ ra thân trên, lộ ra xanh hồng hoa văn, có chút người tắc ra rẻ rạn nứt như khô héo đại địa, có chút tắc lọn khỏm thân thể. Một mắt liền có thể nhận ra bọn họ đều là thượng hà bộ tộc nhân. Trước tiên chạy như bay chính là một cái da rẻ rạn nứt thiếu niên mặc áo vàng, nhìn hắn tùy ý dục ngựa lao nhanh hô quát mọi người tùy tùng dáng dấp, hiển nhiên là đội ngũ đầu lĩnh. Rất nhanh, phía sau một kỵ đột nhiên kẹp chặt bụng ngựa, một hồi trôi đến thiếu niên mặc áo vàng bên người, ngưng trọng nói, "Trường vận tam thiếu, phía trước khu vực này phân bố có thật nhiều nhị giai táng hoa trùng, không thể chạy băng băng quá nhanh, để tránh khỏi bị táng hoa trùng tập kích." Được gọi là Trường vận tam thiếu thiếu niên mặc áo vàng cười ha ha nói, "Ta còn sợ nó. Một đường này ta không biết đã tự tay chém bao nhiêu căn trùng râu, là nó nên sợ ta. Hơn nữa lại không lâu nữa liền có thể trở lại bộ lạc, chung quanh đây nào có cái gì chân chính nguy hiểm. Sớm đã bị ta A Đa bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, Dung Bá ngươi có thể yên tâm được rồi." Lọn khom thân thể người đàn ông trung niên Dung Bá cũng không tiếp lời, chỉ là nói, "Trường vận tam thiếu, nếu là ngươi không chỉ hoãn tốc độ, như vậy ta đem đưa tay khống chế mã thú của ngươi." Trường vận tam thiếu mặt nhất thời đen xuống đến, khoát tay nói, được rồi, nghe ngươi." Dung Bá ám thở một hơi, vừa mới thả lỏng mũi, không nghĩ tới Trường vận tam thiếu dĩ nhiên đột nhiên vỗ ngựa giẫm, tốc độ mạnh thêm, hướng phía trước chạy như bay. Lúc này mới truyền đến Trường vận tam thiếu tiếng cười lớn, "Ha ha, đến đuổi ta đi Dung Bá, đuổi theo ta ta liền nghe ngươi." Dung Bá thầm nói phiền phức, lập tức thúc ngựa đuổi theo. Phía sau đội ngũ cũng dồn dập ra tốc. Trên hoang dã xa xa vang vọng Trường vận tam thiếu rất vui vẻ rất vui sướng tiếng cười. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười nổi rồi. Bạch. Ở Trường vận tam thiếu dục ngựa dẫm lên một mảnh bãi cỏ sau, đột nhiên từ dưới đất rỗi ra tám cái tráng kiện xúc tu, chớp mắt liền đem Trường vận tam thiếu dưới khố mã thú vững vàng khóa lại. Là táng hoa trùng. So với Tần Đào đám người nhìn thấy còn thô chắc hơn mấy lần. Cao tốc chạy băng băng mã thú mang theo to lớn động lượng, miễn cưỡng đem táng hoa trùng lôi kéo đi ra rất xa. Thế nhưng táng hoa trùng chôn dưới đất bộ phận thật dài, bị lôi ra đến chỉ là rất ít một đoạn, trải qua bước đệm sau, dĩ nhiên ngừng lại mã thú chạy băng băng thế, mạnh mẽ đem mã thú lôi kéo trở về, ở mã thú điên cuồng gào thét dãy rủa bên trong, kéo vào lòng đất, biến mất không còn tăm hơi. Đến mức Trường vận tam thiếu, dĩ nhiên không bị khống chế quăng bay ra ngoài, trên đất lăn thật xa, may mắn tránh được táng hoa trùng tốn vệ. Theo sau lưng Dung Bá đám người kinh hãi, dồn dập kéo ngựa giảm tốc độ, ngừng lại. Dung Bá còn không chờ mã thú nghe nói, liền tung người xuống ngựa đem Trường vận tam thiếu nâng dậy, "Trường vận tam thiếu, ngươi không sao chứ?" Trường vận tam thiếu sắc mặt khó coi đem Dung Bá một cái bỏ qua, cả giận nói, "Ta mã thú bị mướt, đều là ngươi hại, nếu không có ngươi tức giận ta làm sao lại đột nhiên ra tốc, mã thú của ta lại làm sao sẽ bị đáng chết táng hoa trùng công kích?" Hắn chỉ vào Dung Bá ngựa nói, "Mã thú của ngươi hiện tại là của ta rồi, ngươi cùng những người khác cùng cưỡi đi, bằng không sau đó liền không cần theo ta, ta để ta A Đa biến thành người khác đến bảo vệ ta." Dung Bá không có gì để nói, hắn mặt hiện vẻ do dự, sau đó nói, "Ngựa có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, kế tiếp không thể chạy băng băng quá nhanh, để tránh khỏi lại lần nữa gặp gỡ táng hoa trùng. Ngươi cần biết, nếu là vừa mới tám cái xúc tu bên trong bất luận cái gì một cái trói lại thân thể của ngươi, như vậy ngươi hiện tại khả năng đã cùng con mã thú kia một dạng bị kéo vào lòng đất rồi." Trường vận tam thiếu cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía sau, thư lệnh nói, "Đương nhiên, nếu là ngươi không có cái ta tất nhiên sẽ không chạy quá nhanh." Dung Bá thở dài, leo lên một nhóm khác ngựa. Đoàn người lại lần nữa rục ngựa về phía trước, bất quá tốc độ chậm lại, đã biến thành chạy chậm. Dung Bá lúc này mới thở phào một hơi. Quả nhiên, có thể dạy dỗ một người, không phải nói dạy, mà là thất bại. Bọn họ chạy băng băng không bao lâu, trước mặt gặp gỡ một nhánh 12 người tiểu đội. Này 12 người đại thể đều gánh vác một cái bao lớn, đi bộ cất bước, dường như trên hoang dã thăm dò lang thang tiểu đội. Trường vận tam thiếu nhìn rõ ràng phía trước đội ngũ sau, con mắt sáng lên, trước tiên dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Dung Bá nói, "Dung Bá, con này tiểu đội xem ra rất yếu dáng vẻ, lại mang theo nhiều như vậy thứ tốt, chúng ta đem bọn họ kiếp trở về đi thôi, A Đa nhất định sẽ khen chúng ta." Dung Bá hầu hạ người cháu này, hắn biểu thị chính mình quá khó khăn. Mặt của Trường vận tam thiếu lại lần nữa đen xuống đến, lạnh lùng nói, "Làm sao, vẫn luôn yêu cầu ta nghe ngươi, ta nói ngươi lại không nghe, như vậy đến cùng ai mới là ta A Đa nhi tử?" Chương 61, xung đột ở Trường vận tam thiếu đoàn người nhìn thấy cha đường chủ bọn họ thời điểm, cha đường chủ cũng nhìn thấy thừa kỵ mã thú chạy băng băng mà đến Trường vận tam thiếu đám người. Song phương không tự chủ được dừng lại, bắt đầu đề phòng. Ở trong vùng hoang dã gặp gỡ, thường mang ý nghĩa nguy hiểm. Tần Đào thấy rõ đối diện tướng mạo sau, lập tức nhận ra đây là thượng hạ bộ tộc nhân. Hắn âm thầm ước định nói, hẳn là ngẫu nhiên gặp phải từ bên ngoài trở về thượng hạ bộ tiểu đội. Chúng ta mới cùng thượng hạ bộ tộc nhân làm giao dịch, xem như là hữu hảo quan hệ, cho dù là ngẫu nhiên gặp, nói do ý đồ đến sau, phát sinh xung đột khả năng không lớn. Cha đường chủ nhìn phía trước 20 mấy kỵ, cao mày, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là nói, đề cao cảnh giác. Rất nhanh, hai mươi mấy kỵ phảng phất ước định cẩn thận bình thường, hô quát chung sách ngựa mà đến, phần phật đem Tần Đảo đám người vây nốt, chậm chạy xoay quanh, trong tay thật dài mã tấu đã lấy ra. Cha đường chủ, chư vị thượng hạ bộ tộc nhân, vì sao ngăn cản đường đi của chúng ta, có gì chỉ giáo có gì cứ nói. Thiếu niên mặc áo vàng trường bận tam thiếu cầm trong tay mã tấu chỉ vào mọi người nói, các ngươi chỗ nào đến? Làm sao xuất hiện tại ta thượng hạ bộ lãnh địa, nhưng là địch bộ phái tới dò hỏi tình báo tập nhân. Cha đường chủ sắc mặt không hề thay đổi nói, chúng ta là hoang dã môn phái nhỏ dung hòa động người, không thuộc về bất luận cái gì bộ lạc, hôm qua đi thượng hạ bộ trao đổi vật tư, chính muốn rời khỏi. Nếu là không có chuyện gì khác, liền tránh ra trước đạo, chúng ta ai đi đường đấy. Trường vận tam thiếu cười ha ha, xem đi dung bá, những người này quả nhiên là địch bộ tập nhân đi ta thượng hạ bộ dò hỏi tình báo, những hàng hóa này tất nhiên là từ ta thượng hạ bộ trộm cắp mà tới. Tần Đào sạm mặt lại, cái tên này hẳn là nghe không hiểu tiếng người. Lúc này bị Dung Bá sắc mặt trở nên hết sức khó coi, tới gần Trường Vận Tam Thiếu thấp giọng nói, Trường Vận Tam Thiếu, không thể lỗ mãng, đối phương là Dung Hòa động người, thực lực không yếu, không thể dễ dàng trêu chọc, để tránh khỏi cho ta bộ tộc trêu chọc phiền phức không tất yếu. Trường Vận Tam Thiếu hiển nhiên không nghe lọt, không nhìn thẳng, Dung Hòa động hắn biết, hơn 3 năm trước mới xuất hiện ở đây, bất quá là hoang dã trong kẽ hở miễn cưỡng sinh tồn đội ngũ nhỏ thôi, căn bản không đáng nhìn thẳng vào. Cha đường chủ cũng biết đối phương không lành, nên miệng lên một nụ cười gần nói, như vậy, ngươi muốn như thế nào? Nói thẳng đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Trường Vận Tam Thiếu, đem bao vây của các ngươi thả xuống, ta thả các ngươi rời đi, làm sao? Trường Vận Tam Thiếu rất muốn rõ ràng, thả xuống bọc rời đi, nói rõ đối phương mềm yếu sợ phiền phức, đến lúc trực tiếp cùng nhau tiến lên, không kiêng dè chút nào chém giết bắt người, nếu là không thả bọc, nói rõ đối phương thật có vấn đề, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận phát động tấn công, loạn đao đem những người này chém giết, sau đó lấy hàng hóa trở về. Bất luận tình huống thế nào, hắn đều là phe thắng lợi. Rốt cuộc, bọn họ nhưng là có hai mươi mấy cưỡi cao to mã thú dạng sư, một nửa là nhất giai, một nửa là nhị giai, hắn cận vệ Dung Bá càng là tầng giai, liền ngay cả chính hắn cũng đã đạt đến nhị giai. Mà trước mặt này chừng 10 người bên trong, đại đa số đều là chút vừa mới tu hành tiểu thiếu niên, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Hắn thậm chí còn nhìn thấy ba cái nô lệ, còn có một cái trên người cảm giác không tới một điểm bí thuật khí tức người, nhìn đối phương trên mặt có chút dấu vết, nói vậy vừa mới bắt đầu tu hành, căn bản không thể có cái gì sức mạnh to lớn. Một ván này, ổn cực kỳ. Cha đường chủ sắc mặt âm trầm lại, không tiếp tục nói nữa, đem trên người gánh vác bọc tiện tay thả xuống, những người khác gặp này, cũng dồn dập đem bọc thả xuống. Tần Đào cũng cởi xuống bao quần áo, làm tốt ứng đối nguy hiểm chuẩn bị, các loại vũ trang lặng lẽ bám vào ở thân, trong tay chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Trường Vận Tam Thiếu gặp này, cho rằng đối phương nhận sai, mặt lộ vẻ mỉm cười thắng lợi. Đột nhiên, Dung Bá thân hình dựa vào trước, xoay tay lấy ra một mặt nho nhỏ cốt thuẫn, che ở trước mặt Trường Vận Tam Thiếu. Vành! Một tiếng vang giòn, Dung Bá cốt thuẫn hóa thành mảnh vỡ, bay lả tả hướng bốn phía giải rác. Trường Vận Tam Thiếu lúc này mới phản ứng được, sắc mặt đại biến, kéo ngựa lui về phía sau. Mà Dung Bá tắt tiến lên nữa một bước, che ở trước mặt Trường Vận Tam Thiếu, cùng cha đường chủ đối lập. Chỉ thấy cha đường chủ chậm rãi thu tay về bên trong liên truy, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trường Vận Tam Thiếu. Rất nhiều thanh xà dĩ nhiên từ các vị trí cơ thể bốc lên, ở giữa không trung dương nhanh muốn bước. Phối dược đường mọi người làm thành một vòng, tay cầm trường đao, nóng lòng muốn thử. Mỹ lị búa lớn dĩ nhiên bày ra đến vị trí thích hợp nhất, bất cứ lúc nào có thể phát ra nhất mãnh liệt công kích. Tần Đào, mẹ nó, thật muốn đánh lên, những này người của thượng hạ bộ cũng không tốt chọc dáng vẻ. Trong hoang dã hung hãn dạng thú nhìn chung quanh ở bên, nội bộ nhân loại còn muốn đánh giết giết. Nhưng hắn cũng không có thuyết phục đối phương thiện lương dự định, mà là lặng lẽ tới gần Mao Xuân, chờ một lúc giết lên, Mao Xuân còn có thể chăm nom một chút hắn, hơn nữa nếu là hắn đem kẻ địch giết chết, còn có thể ỷ lại trên người Mao Xuân. Trong hỗn chiến, sẽ không có người sẽ chú ý tới hắn mở ám mới là. Mao Xuân tựa hồ nhận ra được Tần Đào hướng hắn tìm kiếm bảo vệ, vì vậy nói, Tần Đào, ngươi nên tới gần cha đường chủ, ta chỉ là mới vừa vào nhất giai, đối diện tùy tiện xách một cái đi ra, ta đều bắt bọn họ hết cách rồi, không nhất định có thể bảo ngươi chu toàn. Tần Đào nhỏ giọng nói, Mao Xuân ngươi tự tin điểm, ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ tốt ta, hơn nữa cha đường chủ vùng vậy chính là liên truy, ta sợ hắn mua cao hứng, địch ta không phân, đem ta cho ngộ sát rồi. Đến mức ba cái còn không chính thức gia nhập phối dược đường người mới thiếu niên, lúc này đã bé ngoan nằm trên mặt đất, không nhúc nhích rồi. Đối ba người bọn hắn không có bất luận cái gì sức mạnh người tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì không có bắt đầu tu hành nô lệ, là rất tốt chiến lợi phẩm, dạng sư ở giữa chiến đấu, bình thường không sẽ chọn chém giết bọn họ. Tần Đào cũng nghĩ tới học ba người này nằm trên đất bất động, nhưng cân nhắc đến đối phương hơn 20 thất hình thể to lớn ma thú, nếu như nằm xuống, có thể sẽ bị ngựa dẫm đạp, khi đó liền cơ hội phản kháng đều không có rồi. Còn nữa, nếu là cha phối dược đường người đều chết rồi, hắn không xác định mình có thể không thể dùng tinh thần ngụy trang giấu giếm được đi, nếu là không gạt được, vậy cũng là một con đường chết. Sở dĩ, hắn vẫn là quyết định tùy tùng phối dược đường người đồng thời, đem kẻ địch đánh bại đẩy lùi, thấy tình thế không ổn lại tìm cơ hội trốn. Lúc này Trường Vận Tam Thiếu phục hồi tinh thần lại, ý thức được vừa nay nếu không có Dung Bá hỗ trợ ngăn trở một hồi, hắn liền bị đối phương cây búa đập nát đầu, lòng vẫn còn sợ hãi sau chính là điên cuồng rít gào, lên cho ta, đem bọn họ đều giết hết, không giữ lại ai. Trường Vận Tam Thiếu tiếng nói vừa dứt, chúng thủ hạ lập tức rồi ngựa chuyển hướng phối dược đường mọi người vào tới, trong tay chạm mã đao vung lên cao. Dung Bá vốn định nhắc nhở Trường Vận Tam Thiếu đối phương không dễ trêu chọc, liền ngay cả hắn cũng không có lòng tin đối phó cầm đầu thanh xà nước mắt nam tử, lẽ ra nên lui lại, nhưng nghe nói Trường Vận Tam Thiếu lên tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi, sự chú ý tập trung ở trước mặt cường địch trên người. Chính mình Tam Thiếu lên tiếng, Nếu là hắn lại nói lời phản đối, một đám thủ hạ cũng không biết nghe ai, như vậy đội ngũ sĩ khí sẽ giảm nhiều, đây chính là Lâm Chiến tối kỵ. Mã thú đồng loạt xung kích, cảm giác gáp bách mạnh mẽ phả vào mặt, để có chuẩn bị Tần Đảo cả người lạnh lẽo, con mắt không khỏi nheo lại, các loại vũ trang thủ thế chờ đợi. Hô ở đối phương khởi động trước mắt, cha đường chủ trên người bỗng nhiên bùng nổ ra nồng nặc sương mù, hướng ra phía ngoài bao phủ, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, che chắn tầm mắt tầm mắt. Một chiêu này che chắn tầm mắt, không phân được ta. Tần Đảo biểu thị chính mình cũng không nhìn thấy, chỉ có thể thông qua tinh thần cảm giác, miễn cưỡng biết nơi nào có kẻ địch vào tới. Nhưng so với phôi dự đường, kẻ địch gặp sương mù dày che chắn sau càng thêm hoảng loạn. Có thể rõ ràng nhận biết được, một nhóm người lập tức dìm lại mã thú chỉ hoán bước tiến, một bộ phận khác tắc không quan tâm về phía trước xuống thẳng, xuất hiện công kích phân kỳ. Chương 62, Adam một truy ầm ầm ai trong khói mù chuyển ra vài tiếng vang trầm, sau đó là kẻ địch kêu thảm thiết, cùng với quẳng xuống ngựa âm thanh. Tựa hồ là cha đường chủ giết chết vài tên kẻ địch. Bất quá Tần Đào đã không thể chú ý trên những này, có hai tên kẻ địch không nhìn sương mù sắp vọt tới trước mặt hắn. Mã thú khoảng cách ngắn bắn gọn, tốc độ không tính quá nhanh, vẫn có né tránh chỗ trống. Tần Đào nhận biết được kẻ địch xung thế, lập tức phân ra hai cái nhan sắc tươi đẹp còn có thể phát ra ánh huỳnh quang phân thân đứng tại chỗ, mà bản thể hắn tắc bộ tầng trước xương màu trắng bại mỏng, né tránh hướng ở bên. Hai đối lập so với dưới, hắn dường như ở trong xương mù ẩn thân bình thường. Hắn không có thử dùng sợi sắt quấn quanh, bởi vì mã thú loại này quái vật khổng lồ một khi bắt đầu chạy, căn bản không phải nho nhỏ sợi sắt có thể hạn kềm chế được, khả năng cao là bị kéo đoạn. Bá kẻ địch chợt lóe lên, lưu tại chỗ hai cái phân thân nhất thời bị một đao cắt đoạn, đổ nát tiêu tan. Cùng lúc đó, Tần Đào lực lượng tinh thần bỗng nhiên bạo phát, mười ngọn phi đao hướng nhận biết được phương vị bắn tới. Kết kèn kẹt một phần phi đao thất bại, một bộ phận khác bắn trúng kẻ địch, thế nhưng từ cảm giác tới nhìn, dường như đinh vào cứng rắn giáp sắt bình thường, bị kẹp lại vô pháp xuyên thấu kẻ địch thân thể. Tần Đào nhớ tới hướng hắn phương hướng này vọt tới hai cái kẻ địch, một cái lọn khổng thân thể, một cái toàn thân như khô thổ rạn nước, xem ra bình thường, không nghĩ tới thân thể sức phòng ngự dĩ nhiên cường đại như thế. Phốc, không đợi Tần Đào đến tiếp sau động tác, phía trước truyền đến một tiếng lưỡi dao vào thịt vang trầm. Á Hoành ca, ngắn ngủi kêu thảm thiết qua đi, tiếp theo là cây búa đánh sọ nào âm thanh, lại nghe được một bộ thân thể té xuống đất. Tần Đào đầu tiên là sững sờ, rất nhanh phản ứng lại, là Mao Xuân. Sương mù đối với Mao Xuân người mù này tới nói, căn bản không có bất luận ảnh hưởng gì, hắn còn có thể thừa loạn đánh lén, dùng chính mình đặc biệt được điểm công kích năng lực, một đao đâm vào kẻ địch yếu đuối địa phương, sau đó một cây búa thu đôi, thẳng thắn dứt khoát giải quyết một tên kẻ địch. Tần Đào khen, lợi hại a. Còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, lại gặp phải một người khác bắn vọt mà đến kẻ địch. Lúc này trong sương mù dày đặc đã sớm kêu loạn một đoàn, ai cũng không thấy rõ kẻ địch ở nơi nào, cũng không ai biết cái kế tiếp gặp phải người là ai. Tất cả mọi người ý nghĩ đều một dạng, đem gặp phải kẻ địch đều giết chết, chiến đấu liền kết thúc rồi. Tần Đào ý nghĩ hơi động, lại một bộ ánh huỳnh quang phân thân xuất hiện tại một bên, mà bản thế của hắn lại lần nữa nhanh chóng né tránh, ẩn giấu đi, đồng thời dùng ba cái sợi sắt hợp nhất thường sắt kết liễu một cái nút thòng lọng, ở mã thú sai thân mà qua trước mắt, chụp vào lưng ngựa vị trí, lực lượng tinh thần bạo phát, dùng sức lôi kéo. Trên lưng ngựa kẻ địch dường như va vào một cái then, thân thể không tự chủ được thoát ly lưng ngựa, mạnh mẽ té xuống đất, còn lăn về phía trước nhiều vòng. Khi hắn vươn mình bò lên thời điểm, mới phát hiện thân thể của chính mình không biết lúc nào còn lấy rất nhiều sợi sắt. Còn không chờ hắn phản ứng lại, sợi sắt đột nhiên nắm chặt, đem hắn bó thành một cái bánh trưng, trong tay mã tấu cũng không còn cách nào nắm chặt, len ken một tiếng rơi xuống ở trong miệng hắn, chợt quát một tiếng, liều mạng giãy giụa. Tần Đào làm sao sẽ cho đối phương cơ hội? Trong tay liên tiếp kẻ địch cổ chân thường sắt đột nhiên lôi kéo, nhất thời đem kẻ địch kéo ngã trên đất. Ý nghĩ hơi động, một thanh cưa tròn đồng xuất hiện tại trong tay, vo ve cao tốc xoay tròn. Đi. Tay vung nhẹ, cưa tròn bắn mạnh mà ra. Mạnh. Thân thể kẻ địch còn chưa triệt để rơi xuống ở, đầu cùng thân thể dĩ nhiên chia liễu, càng là bị cưa tròn từ cái cổ đến dưới sườn một hồi chặt đứt. Nhưng kẻ địch bị chém xuống đầu cũng không thể để Tần Đào yên tâm, bó ở trên người kẻ địch sợi sắt lập tức nhúc nhích lên, từ đầu mỗi cái lỗ khiếu bên trong thăm dò vào, sau đó đem kẻ địch đại não triệt để xoắn nát. Chỉ có như vậy, hắn mới tin tưởng ngã trên mặt đất kẻ địch chết rồi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Tần Đào lập tức thu hồi vũ trang, tùy ý chọn một cái động tĩnh khá là nhỏ phương hướng rời đi. Hắn không biết chiến đấu mới vừa rồi có thể hay không để vị trí của chính mình bại lộ, mà gặp đến càng nhiều kẻ địch vây công. Không biết tình huống bây giờ làm sao. Mặc dù nắm giữ cha đường chủ xương mù dày đường hộ, phối dược đường cũng vẫn nằm ở tuyệt đối nhược thế địa vị. Bởi vì không tính Tần Đào, bọn họ phối dược đường ngoại trừ cha đường chủ vị này tam giai đỉnh điểm ở ngoài, còn có ba cái là nhị giai, còn lại bốn người đều là nhất giai. Đối đầu 20 mấy 1, 2 giai kẻ địch, xác thực không có bất kỳ phần thắng nào. Nếu không có cha đường chủ hung mãnh, một người kiểm chế đối phương nhiều người, những người còn lại sợ là vừa đối mặt liền bị chém giết hầu như không còn. Ngay đột nhiên, mặt bên một tiếng vang trầm thấp, một bóng người bay ngang mà đến, từ Tần Đào phía trước bay qua, vừa tàn nhẫn ném xuống đất. Len ken một thanh trọng truy lăn lộn đi theo bóng người kia sau, đánh trên đất, phát ra vo ve kim tê. Tần Đào hơi cảm giác, thêm vào quen thuộc kêu thảm thiết tiếng rên rỉ, lập tức biết từ mặt bên bay tới chính là ai. Là Mỹ Lệ. Rất hiển nhiên, Mỹ Lệ cùng kẻ địch đối chiến bên trong, bị cưỡi mã thú kẻ địch liền người mang truy đánh bay rồi. Cộc cộc. Trong sương mù hỗn độn ngựa đạp tiếng càng ngày càng gần, mắt thấy liền từ trước mặt Tần Đào chạy băng băng mà qua, đuổi chém ngã chồng vó Mỹ Lệ. Trong cảm giác là ba tên kẻ địch, nếu là liền như vậy thả kẻ địch quá khứ, Mỹ Lệ tất nhiên sẽ bị đối phương mã tấu chém giết, Mỹ Lệ cứng rắn hơn nữa thiết thân, phòng trừng cũng không đỡ nổi ba đao. Tần Đào lập tức có quyết đoán, không gặp gỡ liền thôi, gặp gỡ, liền tận lực giết chết kẻ địch. bởi vì nếu là không quan tâm, Mỹ Lệ bị giết sau, cái kế tiếp khả năng liền đến phiên hắn rồi. Hiện tại nhân lúc ba tên kẻ địch sự chú ý không ở trên người hắn, vừa vặn khởi sướng đánh lén. Tần Đào ý nghĩ hơi động, lập tức ở mặt trước thả ra hai đạo ánh huỳnh quang phân thân, mà bản thể tắt tránh với một bên chuẩn bị kỹ càng tường sát, thủ thế chờ đợi. Quả nhiên, kẻ địch dục ngựa xung đến chỗ này thời điểm, sự chú ý đều bị hai cố dễ thấy phân thân hấp dẫn rồi. Bọn họ không nghĩ nhiều, chả mã đao vung lên, nhẹ nhàng vung chém. Bạch. Ở mã thú chạy băng băng thế bổ trợ dưới, hai cố phân thân nhất thời bị một đao chẻ làm hai. Nhưng liền ở bọn họ sự chú ý phân tán trước mắt, ba cái thường sắt dĩ nhiên chụp vào trên thân ba người, Tần Đào bạo phát sức mạnh, đống nhiên lôi kéo. Ba tên kẻ địch đột nhiên gặp công kích, kinh ngạc thốt lên một tiếng, không bị khống chế thoát ly lưng ngựa, ngã xuống đất, đương theo quán tính lăn về phía trước. Ong 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 ba chuôi cưa tròn vừa xuất hiện, lập tức bắn nhanh ra. Xèo phốc phốc. Hai tiếng vang trầm qua đi, mới vừa bỏ lên hai tên kẻ địch lại lần nữa ngã xuống đất, thi thể chia lìa, mà người thứ ba kẻ địch dĩ nhiên né qua Tần Đào công kích. Tần Đào gặp không thể chớp mắt đem ba tên kẻ địch tất cả đều chém giết, không khỏi thầm nói, ta vẫn là không làm được phân tâm đa dụng, bằng không đối phương tuyệt đối không thể ở tình huống như vậy, còn có thể tránh né sự công kích của ta. Tần Đào một đòn không trúng, là phòng ngừa kẻ địch bạo phát phản kích, lại lần nữa bước ra một tên ánh huỳnh quang phân thân hấp dẫn cửu hận, bản thể lặng yên tối lui, vòng qua vừa ẩn giấu đi, tùy thời mà động. Gào. Kẻ địch né qua công kích sau, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể dạn nước trong khe hở dĩ nhiên sáng lên hào quang màu đỏ sậm. Két kèn kẹt nương theo lênh lảnh đá tiếng vỡ vụn, thân thể người nọ điên cuồng tăng vọt đến cao 4 mét độ, đã biến thành cự nhân. Bạch. Người khổng lồ kia tiện tay vung lên, trong tay chạm mã đao bắn mạnh mà ra, xuyên qua Tần Đào thả ra ánh huỳnh quang phân thân, đem phân thân chớp mắt đánh tan. Tần Đào lông tơ nổ lên, nếu không có vừa nãy cẩn thận, hiện tại trên người mình phòng trường thêm ra đến một cái lỗ thủng to rồi. Bất cứ kẻ địch nào quả nhiên không thể coi thường. Đang lúc này, tên kia cự nhân phương hướng chuyển đến Mỹ Lệ cười to, an ta một truy. Đùng. Người khổng lồ kia sau lưng chịu đến Mỹ Lệ bữa lớn công kích, không nhịn được về phía trước lảo đảo hai bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Mỹ Lệ sau, nhất thời giận dữ. Cự nhân xoay người nhảy tới trước một bước, một lòng bàn tay thở ra. Vành. Mỹ Lệ liền người mang truy bị một lòng bàn tay đánh bay. Chương 63, người cầm đầu. Tinh anh quái Tần Đào tuy rằng không nhìn thấy trong sương mù cảnh tượng, nhưng tinh thần có thể nhận biết được đối phương biến hóa, cô kia cùng bạo khí tức cùng cảm giác hỗn loạn, rõ ràng cùng trước không giống rồi, trở nên càng cường. Tần Đào ngưng trọng dị thường, lặng lẽ tới gần 10 mét bên trong, bốn chuôi cưa tròn hiện lên trước người, vo ve cao tốc xoay tròn. Nếu đối phương rất mạnh dáng vẻ, hắn kia liền lấy ra hết thể sức mạnh đến, tranh thủ một đòn giết chết, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Để tránh khỏi như vừa nãy như vậy, bị đối phương tránh thoát sau, nổi lên phản kích đâm xuyên phân thân. Hắn vung tay lên, bốn chuôi cưa tròn bắn mạnh mà ra. Vẫn chưa xong, một thanh như nguyệt loan đao với trong tay hiện lên, khóa chặt vị trí sau, lực lượng tinh thần toàn lực thôi phát bắn mạnh mà ra. Bốn cái thượng huyền cung tên tiếp theo hiện thân, khóa chặt cách đó không xa vị trí, sau đó kích phát. Tần Đào vẫn chưa yên tâm, lại thả ra một bộ phân thân, bản thể lặng yên rời đi tại chỗ, lại dùng 10 ngọn phi đao biến ảo hình dạng, sắp nhập thành một thanh đại khảm đao, hướng kẻ địch bỏ tới. Sắc bén bút máy, cầm trong tay trường đao, thường sắc quấn quanh, móc đâm. Cũng không quản có hay không dùng, một cái lại một cái kéo dài bắn ra, xong lại thu hồi rơi xuống vũ trang, lại đến một lần. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Tần Đào liền đến về bắn hai vòng. Mãi đến tận phía trước lại không có động tĩnh, hắn mới chậm rãi dừng lại. Hẳn là giải quyết đi, có muốn hay không lại đến một vòng. Hắn vẫn là không quá yên tâm, thế là phân ra một cái ánh huỳnh quang phân thân, bước vui vẻ bước tiến đi về phía trước, thăm dò một hồi cái kia cường địch có còn hay không năng lực công kích. Phân thân đi thẳng đến kẻ địch bên cạnh, cũng không thấy gặp công kích, Tần Đào rốt cục yên lòng. Có thể tới gần dùng sợi sắt đập nát đại não bổ cái đau rồi. Hắn khoác gần vào sương mù vải trắng, nhẹ nhàng tới gần. Đột nhiên nghe được Mỹ Lệ một tiếng quát lớn, "An ta một truy." Đùng. Rất nhanh chuyển đến Mỹ Lệ khẽ ồ lên, chết rồi. Tần Đào lập tức từ bỏ bộ đao, cấp tốc thu hồi phân thân, đang muốn nhân lúc Mỹ Lệ không chú ý lặng lẽ rời đi, liền nghe cách đó không xa chuyển đến Mao Xuân nhẹ nhàng âm thanh, "Tần Đào, ngươi ở trong này?" Tần Đào giật mình, quay đầu nhìn tới, liền gặp Mao Xuân trừng bạch nhãn đi tới bên cạnh hắn, dùng bạch nhãn trên dưới đánh giá hắn. Mao Xuân đoàn đao cùng cây búa tràn đầy vết máu, trên người cũng dính không ít, thế nhưng khắp toàn thân không gặp nơi nào bị thương. Hắn nhếch miệng lên nụ cười nhạt nói, "Ngươi không chết." Tần Đào vô cùng không nói gì, hắn tinh thần ngụy trang, đối Mao Xuân không có tác dụng, đều biến thành như vậy, đều còn có thể nhận ra. Mỹ Lệ tựa hồ nghe đến động tĩnh bên này, gánh cây búa hướng bên này đi tới. Ở rất gần sau, mới nhìn gặp hai người bọn họ, ngạc nhiên nói, "Ta còn cho rằng các ngươi hai cái chết rồi đây." Lúc này Tần Đào đã đem ngụy trang vải trắng thu hồi, nhìn cả người máu me đầm địa Mỹ Lệ, mí mắt nhảy lên. Trên người Mỹ Lệ vết thương lớn nhỏ số không dư thừa số, trong đó hai đạo rất sâu vết đao, rõ ràng bị kẻ địch cưỡi ngựa bắn vọt thời điểm chém thương. Tần Đào có vẻ so với Mỹ Lệ càng thêm kinh ngạc, "Mỹ Lệ, ngươi sẽ không phải dùng thân thể tiếp đối phương đao đi?" Mỹ Lệ cười ha ha nói, "Đó là đương nhiên, bọn họ chém lại đây, ta dùng thân thể kẹp lấy bọn họ đao, sau đó trở tay dùng cây búa đem bọn họ gõ chết, ta đã dùng cái phương pháp này giết chết hai người rồi." Tần Đào đào hút một ngụm sương mù. Lúc này chiến đấu xa chưa kết thúc, vẫn chưa tới nói chuyện phiếm thời điểm, Mỹ Lệ khoát tay một cái nói, "Các ngươi từng người bảo trọng, ta còn muốn lại đi làm thịt hai cái." Tần Đào không nhịn được nhắc nhở, "Mỹ Lệ ngươi cũng không nên dùng cái cổ tiếp đao à, đầu bị chặt bỏ đến phải chết chắc." Mỹ Lệ nói, "Chuyện cười, ta cổ cứng cực kỳ." Tần Đào. Mỹ Lệ đi rồi, Tần Đào lại lần nữa phụ thêm ẩn thân vải trắng, theo bản năng phân ra một cái ánh huỳnh quang phân thân. Đang lúc này, Tần Đào cùng Mao Xuân đồng thời nhìn sang một bên. Một tên kẻ địch cưỡi mã thú chậm rãi đến gần. "Ồ, để ta tìm tới cái gì?" Hai cái thơm ngọt ngon miệng tiểu con mồi, ta thích nhất chọn loại này mềm nắm, bé ngoan đừng lúc đích, để ta thưởng thức một hồi vui sướng đi, ha ha ha. Tới gần sau, Tần Đào lập tức nhận ra người này là ai. Không chính là cái kia cầm đầu thiếu niên mặc áo vàng sao? Chính là hắn hạ lệnh phát động tấn công đi. Nghĩ tới đây, Tần Đào lông tơ tất cả đều đứng thẳng lên, một luồng khủng bố tâm tình bắt đầu ấp ủ, đây là đám này thượng hạ bộ đội ngũ đầu lĩnh người. Làm người cầm đầu, hắn tất nhiên rất mạnh, trong truyền thuyết tinh anh quái, mạnh mẽ như vậy người không đi tìm tra đường chủ quyết đấu, chạy thế nào đến như thế hẻo lánh địa phương đến rồi. Không được, ta khẳng định đánh bất quá đối phương, nếu là hắn cũng bạo phát vũ trụ nhỏ, ta liền nguy hiểm rồi. Không thể cùng hắn tác chiến, tranh thủ thời gian chạy trốn. Tần Đào tâm tư tùm la tùm lum một mảnh, theo bản năng lấy ra hết thể vũ trang, cưa tròn, trường đao, dao bầu, phi đao, bút máy, sợi sắt. Một mạch tất cả đều hướng trước mặt ném đi. Ong ong ong, xèo xèo xèo, phốc phốc phốc. A a a, dùng ba cứu ta. Đủ loại thanh âm vang lên, trung gian còn chen lẫn chút tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một mạch đem hết thể vũ trang toàn lực văng sau khi rời khỏi đây, Tần Đào lập tức đối Mao Xuân nói, "Mao Xuân, kẻ địch là đầu lĩnh, rất khả năng phi thường mạnh mẽ, chúng ta trước tiến triển, không thể mạo hiểm cùng đối phương đối kháng chính diện." Tần Đào nói xong cũng chạy. "Mao Xuân." Hắn lo lắng Tần Đào xung loạn, xông đến kẻ địch ngay dưới mắt chính là đưa món ăn, suy nghĩ một chút vẫn là điểm nhẹ mũi chân, Phật Phù đột nhiên đi theo Tần Đào bên người. Cùng cha đường chủ kịch liệt quân đấu dung bá nghe được trường vận tam thiếu tiếng hô, sắc mặt đại biến, trong tay trong chớp mắt mọc ra hai cái to lớn cốt mâu, chợt quát một tiếng hướng cha đường chủ vọt tới. Xèo xèo. Một cái cốt mâu bị cha đường chủ né qua, khác một cái thì bị liên đệ gõ nát. Mà dung bá nhân cơ hội này thoát ly chiến đấu, cấp tốc chạy về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cha đường chủ nhếch miệng nở nụ cười, cũng không có truy kích, mà là nhanh chóng thanh lý lên những kẻ địch khác đến. Hắn thích nhất chính là thanh lý tiểu quái, cơ bản một truy một cái. Không còn đối phương tam giai của đấu, hắn liền có thể triệt để thoải mái tay chân. Dung bá rất nhanh nhìn thấy trường vận tam thiếu của hắn, nhưng nhìn thấy sau, hắn không có mừng rỡ, mà là rơi vào rất lớn hoảng sợ cùng phẫn nộ bên trong. Hắn tam thiếu lúc này nơi nào còn có hình người, thân thể bị đoạn thành vài đoạn không nói, tàn khu còn có vẻ vết thương đầy dây, dường như bị một đám đạn phong đại hán dùng đao luân mấy lần bình thường, vô cùng thê thảm. Nếu không có hai cái kia hoàn hảo lỗ mũi giống nhau thường ngày vậy chừng hắn đều không nhận ra người này chính là hắn bảo vệ trường vận tam thiếu. Rất rõ ràng, trường vận tam thiếu bị chết rất triệt để, hắn liền ôm lấy tam thiếu thi thể khóc giống đều không làm được. A, khốn kiếp, ai làm ra? Lao tử muốn các ngươi tất cả đều chết. Hắn kiên quyết xoay người, trên người bắt đầu tràn ngập tảng lớn cốt giáp. Cách kèn kẹt rất mau đem toàn thân bọc ở cốt giáp bên trong, thân hình bỗng dưng cất cao một đoạn dài, nhảy vào trong xương mù bắt đầu trắng trợn phát tiết. Loanh quanh một vòng sau, hắn lại không tên tìm tới cha đường chủ, tiếp tục tiến hành oanh oanh liệt liệt chiến đấu. Không lâu lắm, xương mù chậm rãi kiềm chế, trở lại cha đường chủ trong cơ thể, thiên địa tái hiện, người sống cũng nhìn rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà nơi đây đã khắp nơi bừa bộn, rất nhiều mã thú không còn người điều động, ở tại chỗ bất an giẫm bước chân, hơn 20 bộ thi thể lấy các loại kỳ quái tư thế nằm trên đất, không nhúc nhích. Còn có chút bị thương rất nặng người, quần mình ở, thường thường phát ra mơ hồ mà nhẹ nhàng rên rỉ, biểu thị còn chưa ngọn cụ tỏi, còn có thể cứu rút. Phối dược đường còn sống sót mọi người không tự giác hướng cha đường chủ dựa vào, mà thượng hạ bộ người còn sống tắc hướng dung bá áp sát. Tần Đào quét một mắt, phát hiện lúc này song phương nhân số dĩ nhiên không kém nhiều. Phối dược đường ngoại trừ 3 cái kia người mới, nguyên bản có 9 người, hiện tại còn thừa 5 người, phân biệt là cha đường chủ, Mỹ Lệ, Mao Xuân, Tần Đào, Lộ Dẫn. Trước dậy hắn phối dược đường hữu trí, liền thi thể đều không phân biệt ra đến rồi, đối Tần Đào không quá hữu hảo mạch gia tú, cũng không thấy bóng dáng. Trừ bỏ Mao Xuân cùng Tần Đào ở ngoài, bao quát cha đường chủ ở bên trong, đều chịu to nhỏ không đều thường, trong đó phải kể tới Mỹ Lệ bị thương nặng nhất, trên người có ít nhất lục đạo sâu sắc vết đao, so với rời đi Tần Đào sau, lại nhiều 4 đạo vết thương. Tần Đào thầm nói, Mỹ Lệ mệnh là thật cứng, này cũng chưa chết. Mà thượng hạ bộ tiểu đội, nguyên bản hơn 20 người, hiện tại chỉ còn dư lại 6 người, từng cái cũng là máu me khắp người, một bộ dáng dốc chật vật. Bọn họ chết rồi có 20 người, bao quát bọn họ bảo vệ đối tượng trường vận tam thiếu ở bên trong. Chết đi người trong, phần lớn là bị cha đường chủ liên truy gõ nát đầu mà chết, Mao Xuân tựa hồ cũng giết chết 1-2, Mỹ Lệ cũng chí ít nện đã chết 2 người, đến mức bình thường dầu dĩ Lô Dẫn, hẳn là cũng có thu hoạch. Mà Tần Đào, hắn nhớ tới chính mình hẳn là chỉ làm chết rồi. 9 cái. Tần Đào hơi hơi tính toán, sửng sốt, không đúng vậy, tính như thế lên, phải nói bị ta làm chết người nhiều nhất. Thì, ta không nên quá mức kích động, mà ứng biết điều một ít, không biết ta bại lộ không có. Nhưng loại này một mất một còn trong hỗn loạn, hắn có thể không thời gian nghĩ quá nhiều. Chương 64, mềm yếu dáng vẻ song phương còn sót lại người xa xa đối lập. Dung bá nhìn quanh một vòng, phát hiện trên đất nằm, đa số là người mình. Lần này xem ra nằm chắc tập kích, không nghĩ tới cuối cùng lấy thảm bại kết cục. Liền ngay cả trong tiểu đội nhân vật chủ yếu trường vận tam thiếu đều hầu như cắt thành mảnh vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn rất muốn đem đối phương còn lại mấy người tất cả đều giết chết, lấy tiết mối hận trong lòng, thế nhưng trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt phát hiện, hắn không làm được. Hắn không phải đối diện cái kia yên xà nam tử đối thủ, dùng sức cả người thế võ đều cầm đối phương không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng của lấy. Đánh tiếp nữa, kết cục duy nhất là bọn họ tất cả mọi người đều đem chết ở chỗ này. Nhưng là hắn không nghĩ ra, hắn đã cùng vài tên thượng hạ chiến sĩ kéo chặt lấy tên này yên xà nam tử, theo lý thuyết chỉ cần chờ đợi cái khác Thượng Hà chiến sĩ đem những người khác dọn dẹp sạch sẽ, liền có thể trở về đồng thời đem Yên Xà nam tử vây đánh chí tử, đạt được thắng lợi. Nhưng kết quả hoàn toàn cùng suy nghĩ khác không giống nhau. Yên Xà nam tử quả thật bị cuốn lấy, thế nhưng những người khác lại không hiểu ra sao chết hết rồi. Này không bình thường. Nhưng sương mù dày bao phủ, hắn căn bản không biết trong khói mù chuyện gì xảy ra. Hắn nhận định, trừ bỏ Yên Xà nam tử ở ngoài, còn lại trong bốn người, nhất định có một nhân vật mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đem bọn họ chiến sĩ thanh lý rơi mất. Dung Bá ở tần đảo, Mỹ Lệ đám người trên thân đánh giá, muốn tìm đến cái kia ẩn giấu người, hắn đầu tiên bài trừ rơi mất Mỹ Lệ, bởi vì chết đi đại thể đều là bị chỉnh tề chặt đứt đầu thân thể, không thể là cầm bữa lớn người. Thứ yếu bài trừ rơi mất tần đảo, cảm giác tới nói, quá nhỏ yếu, phòng trừng đều vẫn không có nhất giai. Hắn ở Mao Xuân cùng trên người Lô Dẫn bồi hồi, cuối cùng ánh mắt khóa chặt nặng nề Lô Dẫn, cùng với trong tay Lô Dẫn một thanh trường đao. Dung Bá hung hăng nói, rất tốt, Dung Hòa Động, ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Các ngươi sẽ vì các ngươi Lô Mãng trả giá thật lớn. Cuộc chiến đấu này là ai trước tiên bước lên, đã không trọng yếu rồi. Nếu đã kết xuống nợ máu, vậy cũng chỉ có thể dùng máu tươi cọ rửa cựu hận. Nói xong lời hung ác sau, hắn liền mang theo những người còn lại vượt lên mã thú đi rồi. Mỹ Lệ kinh ngạc hỏi, cha đường chủ, không đem bọn họ đều giết chết sao? Cha đường chủ chờ đối phương biến mất ở trong tầm nhìn sau, chậm rãi phun ra một khẩu khí, toàn thân bỗng nhiên lỏng xuống, hắn lắc đầu nói, bọn họ đã có ý lui, không làm được. Hắn nhìn một chút chu vi, sắc mặt trở nên quái lạ. Hắn nghi hoặc hiển nhiên không thể so dung bà thiếu. Cha đường chủ đã làm tốt phối dược đường những người khác đều chết ở chỗ này dự định, chỉ cần cuối cùng chính hắn thuận lợi thoát thân, vấn đề cũng không lớn. Chỉ là không nghĩ tới còn sống sót bốn cái, còn đem kẻ địch hầu như giết cái thông suốt. Hơn nữa sống sót trừ bỏ Lô Dẫn thân thủ còn có thể ở ngoài, cái khác ba cái nhược đến đáng thương. Đặc biệt là Tần Đạo, cái tên này là làm thế nào sống sót, đồng thời trên người không có một tia thương. Không nghĩ ra, hắn chỉ vào một đất tàn thi hỏi, những người này các ngươi ai giết? Tuy rằng sự tình phát sinh ở chính hắn trong sương mù, nhưng sự chú ý toàn đặt ở ứng đối Dung Bá cùng mấy người bây công, cũng không có cẩn thận quan sát trong sương mù đến cùng phát sinh cái gì. Tần Đào một mặt mờ mịt, biểu thị hắn cái gì cũng không biết, Mao Xuân cũng trầm mặc không nói, Lô Dẫn chỉ là lắc đầu, chỉ có Mỹ Lệ hưng phấn nói, là ta làm ra, ha ha ha. Ta nện chết không ít. Cha đường chủ không nhìn thẳng Mỹ Lệ, cau mày, ngờ vực ở ba người kia trên người bồi hồi, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lô Dẫn. Bím tóc nữ hải Lô Dẫn trầm mặc. Cha đường chủ thầm nói, nếu là vận khí đầy đủ tốt lời, Lô Dẫn quả thật có cái năng lực kia giết chết nhiều người. Mặt khác một ít, hay là đã chết đi bốn cái kia làm ra. Rất nhanh, hắn liền không còn xoắn xuýt, chỉ vào chu vi giải rác đứng vài con mã thú nói, lập tức thu thập một hồi, cưỡi mã thú rời đi nơi đây, để tránh khỏi đối phương trở về triệu tập nhân thủ truy kích chúng ta. Tần Đào thở phào nhẹ nhõm, không truy cứu là tốt rồi, hắn rất yêu thích cha đường chủ loại này không truy cứu tính tình. Hắn chỉ chu vi thi thể hỏi, có muốn hay không đem những thi thể này vùi lấp lên. Cha đường chủ nói, không cần, liền như thế thả liền có thể, rất nhanh bọn họ sẽ bị phân ăn sạch sẽ. Tần Đào, thiên tăng a. Rất tốt. Chết đi người. Không lâu sau đó, liền ở thế giới này triệt để không thấy tung tích, xem như là trở về tự nhiên rồi. Đột nhiên, hắn như là nghĩ tới điều gì, kinh ngạc hỏi, ồ, chúng ta mang về ba cái kia thiếu niên đây. Hắn chỉ nhớ rõ chiến đấu vừa bắt đầu, ba cái kia thiếu niên liền bẽ ngoan nằm trên mặt đất, cũng không biết phải chăng còn sống sót. Tần Đào nói xong, mọi người quay đầu nhìn về phía ba người thiếu niên nằm út sấp vị trí, phát hiện trong đó một cái thiếu nữ thải hoa đã đứng lên đến rồi, trận to hai mắt, hơi chút kinh hoàng đứng tại chỗ. Hai người khác tắc không có động tĩnh gì. Tần Đào tiến lên kiểm tra một phen, phát hiện thiếu niên Tề Thiên Nhất còn có khí, cánh tay vặn vẹo thành một cái kỳ quái góc độ, khóe miệng cũng tràn ra một ít máu tươi hẳn là chịu đến xung kích té xỉu rồi. Mà khác một cô thiếu nữ Bích Linh tay chân ngược lại hoàn hảo, đáng tiếc đã không tốt rồi. Tần Đào tâm trạng thở dài, đang muốn làm sao cứu trị Tề Thiên Nhất, cha đường chủ liền nói, đứng theo chúng ta trở về, cái khác hai cái không cần phải để ý đến rồi. Tần Đào ngạc nhiên, không còn rồi. Nếu là chết rồi, hắn đảo không cảm thấy không thích hợp, then chốt là người còn chưa có chết, chỉ là cánh tay bẻ gãy mất đi, mang về trị liệu một hồi, rất nhanh lại là một cái sinh long hoạt hổ người. Tần Đào cũng không do dự nói, cha đường chủ, ta phối dược đường nhân thủ hiện tại không đủ, người này chỉ là ngất, mang về cứu tỉnh, để hắn ở chế dược quật làm được đi. Cha đường chủ đối này không có vấn đề nói, một tên rác rưởi thôi, người nếu không hiểm phiền phức, có thể tùy ý. Ý tứ là hắn lười quản, người mang về do Tần Đào chính mình phụ trách. Mỹ Lệ tắc ở một bên ha ha cười nói, Tần Đào ngươi chính là bức này mềm yếu dáng vẻ, người như ngươi, làm sao có khả năng sẽ trở thành một tên mạnh mẽ dạng sư. Tần Đào không quản Mỹ Lệ chơi bừa, rác quá một thất mã thú, đem Tề Thiên Nhất cánh tay bẻ thẳng, miễn cưỡng dùng mấy cây cành cây cố định lại sau, chuyển tới mã thú trên lưng. Hắn quay đầu nhìn về phía Thải Hoa hỏi, sẽ kỵ sao? Thải Hoa nói, xem qua, không kỵ quá, nên. Tần Đào cũng không để ý tới rất nhiều, nói thẳng, người kia liền kỵ con ngựa này, đem Lý Ngày một chảo ổn, không nên để cho hắn rơi xuống. Thải Hoa học những người khác dáng vẻ, bò lên trên mã thú trên lưng, một tay bắt dây cương, một tay bắt Tề Thiên Nhất. Tần Đào nhanh chóng thu thập một hồi thuốc, lại ở xung quanh loanh quanh một vòng, lượm rất nhiều xem ra hữu dụng trò chơi, một mạch nhét vào trong gói hàng. Hắn còn lượm một thanh cầm thuận tay mã tấu, sau đó đừng ở bên hông. Xem ra đã có một tên hợp lệ chiến sĩ dáng rất rồi. Trôi này mã tấu lưng rộng lưỡi mỏng, có nhất định độ cong, nhận trường 1m2, thích hợp một tay nắm vung chém, chính là có chút trọng, chỉ bằng vào hắn sức mạnh của thân thể, căn bản là không có cách linh hoạt vung đẩy. Bất quá có lực lượng tinh thần phối hợp lời nói, múa lên hẳn là không thành vấn đề. Sau lần đó hắn cũng có thuộc về mình bên người vũ khí rồi. Ngoài ra hắn coi trọng nhất chính là tạo thành trôi này mã tấu không giống kim loại, nếu là có thể đem loại này cứng rắn kim loại ghi lại ở trong biển giới, dùng lực lượng tinh thần cụ hiện ra đến, hắn hết thảy vũ trang đem thu được một lần toàn diện đổi mới. Tần Đào còn đang lựa chọn thời điểm, những người khác đã thu thập thỏa đáng, tức sẽ xuất phát, hắn lúc này mới lưu luyến không rời bò lên lưng ngựa, ở trên mông ngựa lung tung đập hai lần, mới lạ rồi ngựa cùng ở sau lưng mọi người. Hắn kiếp trước không cưỡi qua ngựa, càng không kỵ quá loại này mã thú, nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt, người khác làm thế nào, hắn liền làm như thế đó, quá mức dùng lực lượng tinh thần đem chính mình cố định ở trên lưng ngựa, chỉ cần không ném, vấn đề cũng không lớn. Tốt ở trong vùng hoang dã nguy hiểm khắp nơi, mọi người tốc độ tiến lên đều không nhanh, để hắn có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Theo thời gian trôi đi, hắn chậm rãi nắm giữ thừa kỵ kỹ xảo, không nhịn được lộ ra một vẻ ý cười, cũng không có mà. Chậm rãi kỵ sát thực không khó, khó chính là phóng ngựa chạy băng băng. Chương 65, mạng người không đáng giá một đồng thượng hạ bộ tộc địa, bên trong nghị sự đường, mọi người phân hai hàng mà ngồi. Dung Ba chờ trở về mấy người quỷ gối ở giữa, túi đầu không nói. Một tên thanh niên mặc áo lam đột nhiên từ bên ngoài gấp hỏa hỏa xuống tới, người còn chưa đi đến bên trong, kiềm chế lửa giận âm thanh đã truyền đến, Trường Vận Tam đệ chết rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, nói rõ cho ta. Tên này thể trạng to lớn thanh niên là thượng hạ bộ tộc đại thiếu, tương lai thượng hạ bộ người thừa kế, cũng là Trường Vận Tam thiếu ca ca. Hắn bước vào nội đường, lập tức nhìn thấy quỷ trên mặt đất Dung Bá, một cái tóm chặt Dung Bá trước ngực quần áo, đem nó một tay nhấc lên đến đầy mặt vẻ giận dữ nói, không phải khiến ngươi bảo vệ tốt Tam đệ sao? Ta Tam đệ hắn ở đâu? Dung Bá mí mắt buông xuống, lạnh nhạt nói, xin lỗi, Hoa Vận đại thiếu, là ta không có bảo vệ tốt Tam thiếu. Dung Bá không biết tiếp đó sẽ chịu đến cái gì trừng phạt, nhưng đối với hắn mà nói, cái gì trừng phạt đã không đáng kể, hắn hiện tại chỉ là tiếp tục làm chuyện mình nên làm. Hoa Vận đại thiếu nghiến răng nghiến lợi, rất muốn đưa tay đem Dung Bá trực tiếp tại chỗ bóp chết, hắn cuối cùng nhịn xuống, kiềm chế tâm tình hỏi, là bị dạng thú tập kích mà chết, vẫn bị bộ tộc khác người giết chết, ngươi ngược lại nói rõ cho ta. Dung Bá nói, là Dung Hỏa động người làm ra, thực lực đối phương mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Hoa Vận đại thiếu, Dung Hỏa động. Được lắm Dung Hỏa động, ta muốn bọn họ tất cả mọi người đến cho Tam đệ cho cùng. Sau đó hắn đẩy mặt sát cơ nhìn về phía Dung Bá nói, ta Tam đệ chết rồi, ngươi Dung Bá sống sót trở về làm cái gì? Lúc này trên đầu ngồi một cái tóc dài người đàn ông trung niên quát lên, được rồi, Hoa Vận, ngươi câm miệng cho ta, đem Dung Bá thả xuống. Người này là thượng hạ bộ tộc trưởng, cũng là Hoa Vận đại thiếu cùng phụ thân của Trường Vận Tam thiếu, tên là Trang Toàn. Hoa Vận đại thiếu buông tay ra, quay đầu nhìn về phía tóc dài người đàn ông trung niên Trang Toàn nói, phụ thân, ngươi cho ta điều 200 dũng sĩ, ta vậy thì đi đem Dung Hỏa động săn bằng. Trang Toàn trợn tròn cả mắt, chỉ vào đường ngoại đạo, ngươi lại nói mê sảng, lập tức cút ra ngoài cho ta. Hoa Vận đại thiếu không thể tin nói, phụ thân, ngươi lẽ nào không muốn cho Tam đệ báo thủ? Trang Toàn, Lê Trung Bộ đối với ta thượng hạ bộ mắt nhìn chằm chằm, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tìm cơ hội đem chúng ta triệt để chiếm đoạt, ngươi vào lúc này đi tìm Dung Hỏa động liều mạng, là cảm thấy chúng ta thượng hạ bộ vô địch thiên hạ sao? Đây là ở cầm tộc ta vận mệnh đùa giỡn. Báo thủ sau này thời gian nhiều chính là, không đội ở nhất thời. Hoa Vận đại thiếu sắc mặt khó coi nói, phụ thân, nhị đệ thời điểm chết, ngươi cũng là nói như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Trang Toàn, câm miệng cho ta. Hoa Vận đại thiếu mặt âm trầm lại, nhìn chằm chằm cha của chính mình, một mắt không phát, quay đầu rời đi. Ở Hoa Vận đại thiếu sau khi rời đi, Trang Toàn phía dưới một râu ria rậm rạp ánh mắt lấp lóe, sau đó nhếch miệng lên một cái độ cong. Buổi tối, Hoa Vận đại thiếu nằm ngửa ở một khối đá lớn trên, ngơ ngác nhìn bầu trời đầy sao, không biết đang suy nghĩ gì. Có người nói người chết rồi sẽ biến thành trên trời một vì sao, hắn có lẽ đang tìm kiếm hắn hai cái đệ đệ. Hắn từ nhỏ nhìn lớn lên hai cái đệ đệ, bây giờ đã toàn bộ rời đi thế giới này, tâm của hắn tự nhiên trống trơn. Đột nhiên, hắn vươn mình ngồi dậy, nhìn về phía một bên quát lên, là ai? Trong bóng tối đi ra một cái râu ria rậm rạp, trên mặt mang theo nụ cười nói, đại thiếu, Tam thiếu chết đi, ta nhớ ta nhất có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ngươi và những người khác không giống nhau, những người khác dòng máu là lạnh, mà đại thiếu dòng máu của ngươi là nhiệt. Hoa Vận đại thiếu cau mày nói, Viễn Sơn đại bá, ngươi tới nơi này làm gì? Viễn Sơn cười nói, ta lý giải ngươi, ta có thể giúp ngươi. Hoa Vận đại thiếu cười gượng hai tiếng, lý giải ta? Ngươi nghĩ giúp ta, giúp thế nào? Ta không cảm thấy ta cần muốn trợ giúp. Viễn Sơn lắc đầu nói, ta cho rằng đại thiếu ngươi cần muốn trợ giúp. Hoa Vận đại thiếu, có chuyện nói thẳng. Viễn Sơn nói thật, Trang Toàn tộc trưởng lão rồi, đã không thích hợp dẫn dắt chúng ta không ngừng đạt được thắng lợi. Hoa Vận đại thiếu cao mày đến, âm thanh trở nên lạnh nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Viễn Sơn khẽ cười một tiếng, nói tiếp, cha của ngươi Viễn Sơn, hắn đã không có cố kia tiến thủ kiên quyết, chỉ có thể bảo ta thượng hạ bộ an ổn, nhưng không có cách nào dẫn dắt chúng ta thượng hạ bộ phát triển được càng mạnh mẽ hơn, một cái nho nhỏ Lê Trung bộ cũng có thể làm cho chúng ta kiêng dè không thôi. Chúng ta thượng hạ bộ cần chính là an ổn sao? Không, chúng ta cần chính là ở trên vùng đất này trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến bộ tộc khác lại không cách nào uy hiếp nói chúng ta. Giống chúng ta như bây giờ không trên không dưới bộ tộc, không bao lâu nữa nên đón tất nhiên là hủy diệt. Chúng ta dũng sĩ, đem bị kẻ địch giết chết, chúng ta vị thành niên hài tử, sắp trở thành người khác nô lệ, chúng ta nữ nhân, đem để cho người khác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đây chính là ta nhìn thấy tương lai. Vùng đất này, nhỏ yếu chính là tội nghiệp. Hoa Vận đại thiếu hai mắt gắt gao tập trung Viễn Sơn nói, phụ thân ta làm sao, không cần ngươi đến đánh giá, vẫn là nói, ngươi chẳng sống, Viễn Sơn đại bá. Viễn Sơn không lùi một phần, nhìn chằm chằm Hoa Vận đại thiếu nói, nhưng ta cảm thấy, Hoa Vận đại thiếu ngươi có thể. Ngươi còn trẻ, dám đánh dám liều, hữu dũng hữu mưu, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu như là Hoa Vận đại thiếu ngươi, ta nghĩ nhất định có thể dẫn dắt chúng ta Thượng Hà bộ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Viễn Sơn không nhìn Hoa Vận đại thiếu phản ứng, nói thẳng, không cần phải gấp, thật tốt nghĩ, nếu là Hoa Vận đại thiếu nghĩ thông suốt, vậy có thể tìm đến ta, ta sẽ giúp ngươi. Nếu là Hoa Vận đại thiếu không nghĩ ra, liền để chúng ta Thượng Hà bộ liền như thế âm u đầy tử khí hướng đi diệt vong đi. Mà ngươi, cũng đem tối hôm nay lời của ta nói quên mất, liền xem chúng ta chưa từng thấy. Nói xong, Viễn Sơn liền muốn rời khỏi. Hoa Vận đại thiếu nắm đấm đông nhiên kéo chặt, lên tiếng nói, giúp thế nào? Viễn Sơn bước chân dừng lại, cười khẽ lên, ta yêu thích đại thiếu cố này quả quyết sức mạnh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi so với cha của ngươi Trang Toàn càng thích hợp làm một cái tộc trưởng. Có mã thú thay đi bộ, cha đường chủ đoàn người cấp trình nhanh hơn rất nhiều, vẹn vẹn 4 ngày liền trở lại Dung Hòa động. Dọc theo đường đi trừ bỏ các loại dạng thú tập kích, lo lắng Thượng Hà bộ phái người đến truy kích tình huống cũng không có phát sinh. Vừa tiến vào Dung Hòa động, cha đường chủ liền vô cùng lo lắng trở lại hắn trên bình đài ngao dược phun ra nuốt vào mật khói rồi. Một đám đến tiếp sau sự tình, tất cả đều giao cho Tần Đào xử lý. Mà Tần Đào không có từ chối chỗ trống, mãi đến tận đem mang về các loại thuốc cùng hai cái người mới an bài xong sau, mới trở lại chính mình ẩn thân điểm, Triệu Gia huyện giới thư phòng. Hắn lặng lặng ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, hưởng thụ khó được bình tĩnh. Một lúc lâu, hắn mở mắt ra than thở, ta quả nhiên không thích đánh đánh giết giết, thực sự là quá nguy hiểm, lần này đi ra ngoài, kém chút đem mạng nhỏ đều bàn giao ở bên ngoài rồi. Nguyên bản 10 người đi ra ngoài, lúc trở lại, trừ đi hai cái người mới, chỉ còn dư lại 5 người. Nếu không có hắn có chút thực lực, có lẽ cái này sống sót trở về nhân số còn muốn càng thiếu. Mạng người ở đây, thực sự là không đáng giá một đồng. Hắn vỡ xuống nổ kẹp úc, bắt đầu xách khoảng thời gian này ra ngoài trải qua, cùng với từ ngoại giới thu được mới tin tức, cũng là một cái tổng kết. Viết xong sau, hắn đem nổ kẹp úc thu cẩn thận, mới cẩn thận cảm giác chính mình trước mặt tình huống, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa đạt đến 1240 điểm, huyện giới phạm vi tăng cao đến 17 mét bán kính, trong huyện giới vũ trang cũng tất cả đều chữa trị xong xuôi, trong chiến đấu tổn thất vũ trang cũng tất cả đều bù đắp, còn chuyển hóa không ít từ mã tấu trên ghi chép sắt thép, dựa theo như vậy tăng tốc, không cần một tháng, ta liền có thể thu được một bộ nhẹ nhàng toàn thân cương khải. Mà ta an toàn, rốt cục có một ít bảo đảm. Quyết định, chờ ta chế tác tốt nguyên bộ bảo mệnh cương giáp, ta liền rời đi nơi này, đi trong miệng Tề Thiên Nhất nói tới Đại Thành. Biết được Đại Thành tồn tại, để Tần Đào vô cùng phấn chấn. Chương 66, tạo vật chủ lưu lại bảo tàng trước ở trên đường trở về, Tần Đào mân mê hồi lâu, hung ác tâm bên dưới, dùng sức kéo, là Tề Thiên Nhất tiếp tốt cánh tay xương gãy. Chữa khỏi Tề Thiên Nhất sau, hai cái người mới thái độ đối với hắn rõ ràng chuyển biến tốt, cùng hắn giao lưu thời điểm, không còn ôm ấp rất lớn lòng phòng bị, nguyện ý cùng hắn nói càng nhiều đồ vật. Mà Tần Đào cũng từ trong miệng Tề Thiên Nhất, đại khái hiểu rõ liên quan với tin tức của ngoại giới. Đầu tiên là bọn họ vị trí mảnh này hoang dã, từ trong miệng Tề Thiên Nhất biết được, tên đầy đủ gọi Hồng Cương Hoang Nguyên, là nhân loại cực nhỏ đặt chân khu vực nguy hiểm, nơi này du đãng các loại mạnh mẽ mà nguy hiểm dạng thú, mặc dù hoàn thành 4 hạng thử thách tam giai dạng sư, nếu là không có hoang dã du đãng kinh nghiệm, không cẩn thận cũng sẽ chôn thây mong thú. Ở sinh tồn trong vùng hoang dã nhân loại bình thường có 3 loại, một loại là đến trong hoang dã săn bắn dạng thú, thu được tài liệu quý hiếm cỡ lớn thăm dò đoàn, loại này thăm dò đoàn chí ít cũng là 50 người cất bước, mỗi một cái thành viên đều nắm giữ cực cường thực lực, yếu nhất cũng là nhị giai, mà tối cường đoàn trưởng thậm chí đạt đến ngũ giai. Như vậy cỡ lớn thăm dò đoàn ở trong vùng hoang dã không nói hoành hành, nhưng ít có người dám đi trêu chọc. Loại thứ hai là vẫn sinh tồn ở trong vùng hoang dã du mục bộ tộc, đời đời ở đây sinh sôi, lấy săn bắn mà sống, thu được con mồi cùng các loại vật liệu, bộ phận dùng để cùng ngoài hoang nguyên đổi lấy thiết yếu đồ vật. Bất quá trong hoang dã thích hợp bộ tộc sinh tồn khu vực an toàn cũng không lớn, sở dĩ bộ tộc ở giữa vì cầu được càng to lớn hơn không gian sinh tồn, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Loại thứ ba tác dường như dung hòa động bình thường tồn tại, thông thường là ở ngoài hoang nguyên không sống được nữa, mới trốn đến hoang nguyên, sinh tồn với trong kẽ hở. Đương nhiên, cũng có bị người xa lánh, truy sát hoặc là tránh né tử địch tình huống. Trong cánh đồng hoang vu, bộ tộc người nhiều nhất, mà đi tới hoang nguyên tránh né người cũng không ít. Tề Thiên Nhất đã từng chính là một bộ tộc bên trong tộc nhân, bình thường tới nói, chỉ cần hắn 16 tuổi sau khi trưởng thành, liền có thể tùy tùng trong tộc trưởng bối học tập một hạng bí thuật, 4 đến 10 năm gian hoàn thành 4 hạng thử thách, liền có thể trở thành một tên mạnh mẽ bộ tộc chiến sĩ, là bộ tộc mà chiến. Chỉ là chưa kịp hắn thuận lợi lớn lên, bộ tộc của hắn liền đụng phải Thượng Hà bộ tập kích, bộ tộc sau khi chiến bại, hắn trở thành Thượng Hà bộ nô lệ. Mà một khi thành làm đệ tử, ở tình huống bình thường, là cũng không còn cách nào tu hành bí thuật, trở thành dạng sư rồi. Tưởng hắn như vậy bị bán được Dung Hỏa động đến nô lệ, là vô cùng may mắn, cái này cũng là hắn đối sắp dạy hắn bí thuật Dung Hỏa động có rất mạnh thuộc về cả một trong những nguyên nhân. Tần Đào đối với trong miệng Tề Thiên Nhất may mắn, thực sự là vô pháp gật bừa. Thật giống như có người nói cho hắn, hắn thu được nữ thần may mắn chăm sóc, thu được tự ngược cơ hội. Hắn lại hỏi Tề Thiên Nhất hữu quan ngoài hoang nguyên tin tức, nhưng Tề Thiên Nhất biết không nhiều, chỉ biết đi nam đi thẳng, liền có thể đi ra hoang nguyên, đi đến nhân loại thành phố lớn. Nói đến thành phố lớn lúc, Tề Thiên Nhất một nửa là ngóng trông, một nửa là hoảng sợ. Hắn cũng không nói ra được ngóng trông cái gì, hoảng sợ cái gì. Cuối cùng, Tần Đào còn hỏi Tề Thiên Nhất một vấn đề, cái gọi là tu hành, chính là muốn dùng các loại phương pháp dằn vặt thân thể của chính mình, ngươi không sợ sao? Tề Thiên Nhất kỳ quái đáp, sợ sệt. Tu hành không đều là bộ dáng này sao? Phụ thân ta nói, trong thiên địa tràn ngập tạo vật chủ biếu tặng khiến mọi người bảo tàng, chỉ có những kia ý chí mạnh mẽ đồng thời trải qua thử thách người, mới có thể được bảo tàng tán thành, cùng huyết nhục hòa làm một thể, thu được đặt chân ở thiên địa sức mạnh. Mà những kia vô pháp hoàn thành thử thách người, nhất định chỉ là trong đất bùn sâu, cuối cùng sẽ trở thành những sinh vật khác trong miệng lương thực. Nghe xong Tề Thiên Nhất lời nói này sau, Tần Đào không nói thêm gì nữa, mà là thật lòng suy nghĩ hắn nhập định thời điểm quan sát được giáp khí, đến tột cùng là món đồ gì. Thông qua khoảng thời gian này thu thập được tin tức đến nhìn, loại này được gọi là tạo vật chủ lưu lại bảo tàng giáp khí, có thể cùng huyết nục dung hợp lại cùng nhau, để một người bình thường thu được mạnh mẽ mà sức mạnh thần kỳ. Bất quá muốn để giáp khí cùng huyết nục dung hợp cũng không dễ dàng, cần thân thể đạt đến một loại nào đó trạng thái đặc thù, lại phối hợp tâm pháp khác nhau vận chuyển, mới có thể thu nạp giáp khí, dung hợp vào thể. Rất hiển nhiên, loài người của thế giới này phát hiện một cái đường tắt, đó chính là giàn vật thân thể của chính mình. Bọn họ phát hiện giàn vật thân thể có thể để cho thân thể tiến vào loại kia có thể cùng dạng khí dung hợp trạng thái đặc thù, thu được sức mạnh to lớn. Chỉ có giàn vật thân thể mới có thể dung hợp dạng khí sao? Tần Đào không cho là như vậy, bởi vì lần này ra ngoài, Tần Đào phát hiện giã ngoại sinh tồn rất nhiều mạnh mẽ dạng thú, cũng sẽ không thông qua giàn vật chính mình phương thức thu được sức mạnh to lớn. Những này mạnh mẽ dạng thú, bộ phận là trời sinh, nhưng cũng có thật nhiều là cá thể biến dị. Hắn tin tưởng, trừ bỏ giàn vật chính mình bên ngoài, nhất định có phương pháp khác cùng dạng khí kết hợp thu được sức mạnh to lớn. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy đại đa số người bình thường đi rồi giàn vật chính mình điều này tu hành đường tắt thôi. Nói cách khác, có lẽ những người này không có lựa chọn khác mới đi con đường tắt này. Tần Đào thầm nói, có lẽ như vậy không cần giàn vật chính mình phương pháp tu hành, nắm giữ ở nhân loại cao tầng trên tay. Nếu là ta bắt được phương pháp như vậy, sau đó đem truyền tin, như vậy có phải là nói người của thế giới này liền không cần lại dùng các loại ốm đau giàn vật chính mình rồi? Đương nhiên, đây chỉ là Tần Đào suy đoán, đến mức có hay không phương pháp như vậy, hắn cũng không biết. Cụ thể làm sao, hắn dự định đi đến nhân loại thành phố lớn sau lại tính toán sau. Hắn bây giờ suy nghĩ vấn đề thế này không có chút ý nghĩa nào. Tất cả tiền đề đều là hắn thu được sức mạnh to lớn, có thể sống mà đi ra dung hoạt động, sống mà đi ra hoang nguyên, đi đến trong thành thị lớn. Trải qua lần này ra ngoài, Tần Đào không còn phản cảm Mao Xuân cùng Mỹ Lệ đám người theo đuổi sức mạnh, bởi vì đối phương vì sinh tồn mà nỗ lực, hắn không có tư cách đứng ở đối phương góc độ nói mát. Hắn không ủng hộ loại này thu được sức mạnh cách làm, nhưng cũng không bắt buộc tất cả mọi người giống như hắn vì khỏe mạnh mà không đi trải qua thử thách. Trừ phi hắn thu được sức mạnh to lớn, cũng tìm tới không cần dằn vặt chính mình tu hành phương thức. Nói như vậy, hắn có lẽ sẽ đem mới tu hành phương thức mạnh mẽ truyền bá ra ngoài, khiến mọi người không còn trải qua ốm đau giàn vặt, lại có thể thu được tự vệ sức mạnh. Hắn vẫn là không đành lòng mọi người khỏe mạnh thân thể bị như vậy trà đạp đến rách rách dưới dưới. Nguyện nhân thế gian không có ốm đau. Dung hỏa động tầng dưới chót, một gian to lớn hình bán cầu trong nhà phòng. Cha đường chủ cung kính có người, hắn mặt đối diện là một cái ngồi xếp bằng ở trên bãi đá nam tử đầu trọc, người khoác áo bào, đem cái cổ trở xuống bọc đến chặt chẽ, chính là Tần Đào gặp qua một lần dung hỏa động chủ Nhậm Phụ Sinh. Nhậm động chủ ha ha cười nói như vậy, các ngươi đánh thắng người của Thượng Hà Bộ. Không tồi không tồi, không cho chúng ta dung hỏa động mất mặt. Cha đường chủ nói, ta khởi đầu cho rằng báo lên ta dung hỏa động tên gọi, đối phương sẽ cho đi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là động thủ. Nói vậy Thượng Hà Bộ đã biết người của bọn họ là chúng ta giết, ta cho rằng đối phương gần đây sẽ tổ chức nhân thủ, trả thù ta dung hỏa động ngày gần đây vẫn là giảm thiểu ra ngoài mới tốt. Nhậm động chủ nói, ta dung hỏa động vị trí được trời cao chăm sóc, bọn họ muốn tìm đến vị trí của chúng ta cũng không dễ dàng. Nhậm động chủ suy nghĩ một chút, lại nói, Thượng Hà Bộ thế lớn, ta dung hỏa động xác thực không phải là đối thủ, một khi lên xung đột, ta cũng không chắc chắn vượt qua Thượng Hà Bộ tộc trưởng trang toàn. Cũng được, khoảng thời gian này giảm thiểu ra ngoài, giam giữ lối vào, đợi ta đi đem tình huống điều tra rõ ràng ở tính toán. Toàn bộ dung hỏa động liền Nhậm Phụ Sinh một cái tứ giai dạng sư, còn lại tất cả đều là tam giai, đối đầu Thượng Hà Bộ tinh anh, một điểm phần thắng cũng không có. Cha đường chủ gật đầu. Nhậm động chủ lại trên dưới đánh giá cha đường chủ, mặt lộ vẻ ôn hòa ý cười nói, cha Phúc, gần nhất tu hành làm sao, có từng gặp phải khó khăn gì? Gần nhất hoang nguyên các cái thế lực không quá an phận, ngươi vẫn là mau mau đột phá tứ giai mới tốt, cũng có thể vì ta dung hỏa động tăng thêm một vị xà cao thủ. Cha đường chủ thở dài nói, có lẽ là trước đó tu hành không có đem cơ sở đặt vững, gần nhất đột phá luôn cảm thấy có chút tắc. Lần này đi ra ngoài, ta tìm chút mánh dược trở về, hy vọng đột phá thuận lợi. Nhậm động chủ lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Trở lại bình đài sau, cha đường chủ chậm rãi phun ra một khẩu khí, nhìn chằm chằm trước mặt nồi lớn này, hai mắt khó được toát ra các loại phức tạp tâm tình. Chương 67, tàn nhẫn cùng thần thánh hay là có ngoài hoang dã so sánh, trở lại dung hỏa động sau, Tần Đào nhiều một tia cảm giác an toàn. Bởi vì chí ít trong dung hỏa động, không có ngoài hoang dã nhiều như vậy mạnh mẽ kẻ săn mồi mơ ước trên người hắn điểm này thì. Điều này làm cho hắn trở về sau đêm đầu tiên, ngủ một cái đẹp đẹp rất ngon. Ngày thứ hai tỉnh lại tinh thần toàn bộ bổ đủ. Hắn đầu tiên là hoàn thành tinh thần tu hành, mà sau đó đến phòng thí nghiệm, kiểm tra chính mình trước mặt vũ trang. Khống chế phương diện, 30 căn dài 10 mét sợi sắt, 20 căn dài 10 mét tường sắt, 6 chiếc liên tiếp dây từng cùng tên, đại lượng hắc thủy, mặt phòng ngự, 3 bộ cao su trang phục, một mặt giày sắt lá khiên tròn, một đỉnh mũ giáp, một bộ ngực giáp, một cái bằng sắt đai lưng, 10 cụ ánh huỳnh quang phân thân, đại lượng tấm ván gỗ, công kích phương diện, 4 chuôi cơ tròn, 3 chuôi loan nguyệt dao bầu, một thanh cầm trong tay trường đao, 10 ngọn phi đao, lang nha gậy lớn, 10 chi lưới câu. Móc ngược. Nói tóm lại, ứng phó một trận chiến đấu đã đầy đủ rồi. Chỉ là bây giờ lại nhìn, vẫn còn có thật nhiều không đủ, trong đó Tần Đảo bất mãn nhất điểm chính là cường lực công kích vô pháp hoàn thành toàn bao trùm. Tỷ như trước đem 3 tên đối thủ kéo xuống ngựa sau, bắn ra 3 chuôi cơ tròn vô pháp một khẩu khí đem kẻ địch tất cả đều giết chết, hắn tổng kết nguyên nhân phát hiện, cơ tròn số lượng có ít, nếu là có 100 chuôi cơ tròn đồng loạt công kích, hắn tin tưởng, đối thủ tuyệt đối vô pháp hữu hiệu tránh né. Phi đao loại nhỏ vũ khí, nhiều nhất chỉ có thể dùng để kiềm chế kẻ địch sự chú ý, nhìn dáng rất khó có thể đối hình thể to lớn kẻ địch sản sinh thương tổn, cho nên ta cần càng nhiều cơ tròn. Kế tiếp một nửa tinh thần sắt thép, dùng để cụ hiện áo giáp, một nửa dùng để cụ hiện cơ tròn, đặt đến bao trùm công kích. Còn nữa, là liên quan với tự thân vấn đề an toàn. Tại địa hình phức tạp vị trí, hắn có thể tìm được rất nhiều cơ hội dùng phân thân thay thế chính mình bản thể, do đó đem bản thể ẩn giấu đi. Thế nhưng ở trống trải trên hoang dã, như kẻ địch tầm nhìn không có bị món đồ gì cách trở, hắn rất khó hoàn thành thế thân động tác. Tỷ như lần này chiến đấu, nếu là không có tra đường chủ xương mù ngăn cản, để hắn ở trong xương mù ẩn giấu, hắn rất khả năng vô pháp tránh thoát kẻ địch mã tấu. Sở dĩ ta cần muốn chế tác đặc thù tinh thần xương mù, ở gặp phải kẻ địch thời điểm, dùng xương mù bao phủ chính mình, thừa dịp kẻ địch tầm mắt bị nẹt trước mắt, dùng ánh huỳnh quang phân thân đổi rơi bản thể. Đến mức bản thể, tác dùng các loại phương pháp ngụy trang, hòa vào hoàn cảnh. Tỷ như nếu là ở đống đá vụn chiến đấu, tác dùng trốn tinh thần trong tảng đá, ngụy trang thành một khối đá vụn. Nếu là rừng cây chiến đấu, tác dính sát cây cối ngụy trang thành vỏ cây, hoặc là biến thành một cái thân cây. Nếu là chống trải bùn đất mặt đất, hắn suy nghĩ một chút, tránh ở dưới đất tương đối an toàn. Nói cách khác, ta cần phải chuẩn bị từ sớm tốt đủ loại tinh thần hòn đá, tinh thần thân cây, tinh thần bùn đất, tinh thần bụi cỏ, còn muốn sáng tạo một môn nhanh chóng đào thổ kỹ thuật, để sau này gặp phải tình huống đặc biệt, có thể bảo đảm bản thể an toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Đào dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn sáng tạo mười mấy bộ đủ loại giả thi, để cho kẻ địch lầm tưởng đem ta giết chết, do đó thả lỏng cảnh giác. Tần Đào đem ý nghĩ của chính mình tất cả đều liệt kê ra đến, ghi lại ở nội kẹp bục bên trong, cũng là một cái đơn giản kế hoạch hành động. Sau khi hoàn thành, hắn mới đứng dậy đi ra bản thân ẩn thân điểm. Trong phối dự đường, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tần Đào tìm tới mới tới Tề Thiên Nhất cùng Thải Hoa, đem hai người bọn họ mang tới chế dự quật, cũng cho hai người bọn hắn người sắp xếp một ít đơn giản công tác. An bài xong sau, vừa vận đụng tới cha đường chủ tới đây kiểm tra. Cha đường chủ gặp Tần Đào lại đây, không khỏi cười nói, "Tần Đào, ta có chuyện dặn dò ngươi đi làm." "Tần Đào, chuyện gì?" "Cha đường chủ, thủ bị đường Lưu Lệ đường chủ, Tiên Phong đường Lưu Chính Cơ đường chủ cùng Hỏa Tạo đường Tuệ Bình đường chủ mỗi ngày ngao chế dược đề, cần làm một ít dược liệu điều chỉnh, thay thế dược liệu, chính là chúng ta lần này từ Thượng Hạ bộ đổi lấy những kia, ngươi dùng đến lúc, liền đi ta đường cầu lấy." Nói xong, từ trong lòng lấy ra một miếng da giấy đưa cho Tần Đào nói, "Phía trên có mới phối phương, ngươi cứ dựa theo phối phương mới chế tác." Tần Đào tiếp nhận, quét một mắt sau gật đầu nói, "Tốt, ta sẽ dựa theo phối phương mới chế tác dược đề." Cha đường chủ thỏa mãn gật đầu, hắn liền yêu thích đem sự tình giao cho loại này chiếu làm, không nói nhiều người. Hắn đang muốn quay đầu rời đi, nhưng đi hai bước sau, lại dừng chân lại nói, "Không thể đem việc này báo cho bất luận một ai." Tần Đào nói, "Được." Tần Đào dựa theo cha đường chủ cho phối phương mới phối tốt dược sau, phát hiện nhìn từ ngoài, tân dược cùng cũ dược cơ bản nhất trí, nếu là không cẩn thận phân biệt, căn bản không phát hiện được dị thường. Nói vậy những dược vật này giao được cái khác ba vị đường chủ trong tay sau, ba vị đường chủ nhất định không nghĩ tới kia đến thuốc, dược hiệu dĩ nhiên hoàn toàn khác nhau. Đem dược tề bày ra đến đặc biệt vị trí sau, Tần Đào thầm nói, cha đường chủ đây là phải làm gì? Dùng những dược vật khác đại đổi rơi mất áp chế tu vi thuốc, đây là trợ giúp cái khác ba vị đường chủ đột phá đến tứ giai sao? Then chốt là cha đường chủ chính hắn vì sao không đem chính mình sử dụng dược cũng cùng nhau thay rơi đây? Tần Đào, không đúng, luôn cảm thấy cha đường chủ không có ý tốt, chẳng lẽ đột phá tứ giai sau sẽ có chuyện đại khủng bố gì phát sinh? Những người này đến cùng lại dở trò quỷ gì? Không nghĩ ra đáp án, Tần Đào không tiếp tục để ý, chuyên tâm làm chuyện của chính mình, cha đường chủ phải làm sao, hắn liền làm như thế đó là tốt rồi, lén lút đổ vỡ, đều theo hắn không có quan hệ. Chỉ cần không uy hiếp tính mạng của hắn, hắn liền không thèm để ý, hắn muốn rất đơn giản, mau chóng vũ trang tốt chính mình, sau đó lén lút rời đi dung hoạt động, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều theo hắn không có quan hệ rồi. Kết thúc cùng ngày công tác sau, Tần Đào hỏi Tề Thiên Nhất, "Lại đây, cho ta cha nhìn một chút tay của ngươi khôi phục đến làm sao." Tề Thiên Nhất theo lời đi tới trước người Tần Đào. Tần Đào đưa tay nắm chặt Tề Thiên Nhất mặt vỡ nơi, sau đó nhắm mắt lại, tập trung chú ý, vạn niệm duy nhất, rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái nhập định. Vô số màu đỏ tím tự do điểm sáng cũng thuận theo hiện lên ở Tần Đào tinh thần trong cảm giác. Hắn muốn quan sát một chút, dạng khí xuyên qua Tề Thiên Nhất tay của nơi, sẽ phát sinh những biến hóa gì. Chỉ thấy rất nhiều điểm sáng dường như không có gì bình thường xuyên qua Tề Thiên Nhất cánh tay, lại phiêu hướng về một hướng khác, cùng với bình thường quan sát được dạng khí, tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Tần Đào lại quan sát một lúc, rất nhanh phát hiện không giống địa phương, một số ít điểm sáng sát thực sẽ ở Tề Thiên Nhất tay cụt trên dừng lại một đoạn ngắn thời gian, có chút sẽ trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, mà có chút tắt thoát ly cánh tay, tiếp tục không thứ tự du động. Một lúc lâu, Tần Đào mở mắt ra, kiểm tra lại Tề Thiên Nhất tay cụt tình huống. Ngăn ngắn 5 ngày, Tề Thiên Nhất xương gãy cơ bản nối liền, dựa theo loại này xu thế, nhiều nhất lại quá 5 ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy tốc độ khôi phục theo Tần Đào, quả thực khó mà tin nổi. Xương gãy nối lại, nói thế nào cũng phải 2-3 tháng mới có thể cơ bản khôi phục chứ. Thế nhưng Tề Thiên Nhất có lẽ chỉ cần 10 ngày, liền có thể khôi phục. Là người của thế giới này thể chất mạnh mẽ, vẫn là nói. Là bởi vì trong thiên địa tràn ngập dạng khí nguyên nhân. Hắn giơ tay lên nắm một thoáng quyền, âm thầm phân tích nói, ta bộ thân thể này, sát thực so với kiếp trước thân thể càng thêm khỏe mạnh càng cường tráng, nhưng ta có thể nhận biết được, ta vẫn cứ chỉ là một người bình thường. Thể chất sát thực có thể so với kiếp trước càng mạnh mẽ hơn, thế nhưng cũng không có mạnh đến như thế không hợp thói thường trình độ. Đơn từ thể chất tới nói, có lẽ không đạt tới Tề Thiên Nhất quyết đại như vậy trình độ, thể chất mạnh mẽ, rất khả năng cùng tràn ngập ở trong thiên địa dạng khí hữu quan. Ta đoán, dạng khí có lẽ không có tà ác như vậy, nhất định cần dùng tàn nhẫn thử thách đi thu được nó tán đồng. có thể cùng ta trước suy nghĩ vừa vặn ngược lại, nó kỳ thực là một loại rất thần thánh đồ vật, sẽ chủ động trợ giúp sinh vật chữa trị bị thương thân thể. Chỉ có điều, người của thế giới này không biết nguyên nhân gì, đối dạng khí nhận thức triệt để lệch hướng một bên, cũng không còn cách nào quay đầu lại rồi. Chương 68, vùng đất này không chứa được người nhu nhược địa cung thủ bị đường khu vực. Một tên đầy mặt tròm râu khôi ngô đại hán nhấc theo hai ấm rượu lâu năm, đi vào một gian rộng lớn trong nham động, liếc mắt liền thấy trên ghế đá ngồi thô cánh tay nam tử, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn nói: "Đại ca, nhìn ta mang cho ngươi đến rồi một dạng thứ tốt." Tròm râu khôi ngô đại hán tên là Ngưu Chính Cơ, là Tiên Phong Đường đường chủ, mà ngồi ở trên ghế đá thô cánh tay nam tử, tác gọi là Ngưu Lệ, là thủ bị đường đường chủ. Hai người là huynh đệ quan hệ, Ngưu Chính Cơ là đệ đệ, Ngưu Lệ là ca ca. Thô cánh tay ca ca Ngưu Lệ vừa thấy tròm râu đại hán trong tay Ngưu Chính Cơ nhấc theo hai cái ấm sứ, con mắt đông sáng lên, đống nhiên đứng lên nói: "Nhanh mau tới đây, để ta xem một chút đến cùng là cái gì rượu ngon." Ngưu Lệ sau khi đứng dậy, mới có thể phát hiện thân thể hắn chỗ quái dị, cánh tay so với bắp đùi còn thô, xem toàn thể lên như cùng một đầu cường tráng hắc tinh tinh bình thường. Tròm râu đệ đệ Ngưu Chính Cơ cười ha ha, đem bình rượu đưa tới nói: "Đây là cha phúc lần này ra ngoài cho huynh đệ chúng ta hai cái mang về, hắn người này thật không lời nói. Nghe nói lần này đi ra ngoài, nhân thủ tổn thất nặng nề, không nghĩ tới đều như vậy, hắn còn có thể nghĩ huynh đệ ta hai cái, như thế quý giá trò chơi đều có thể làm đến." Thô cánh tay ca ca Ngưu Lệ khẽ nhấp một cái, ha một tiếng, chép miệng một cái nói: "Tư vị này thực sự là hưởng thụ, những kia đại thành đại lao ra mỗi ngày đều có thể uống đến món đồ này, thật là khiến người ta ước ao." Ngưu Chính Cơ nói: "Không phải là, bằng thực lực của chúng ta, đi bên trong tòa thành lớn, cũng nên có một vị trí. Đợi kết liêu chuyện của Dung hoạt động, ta đang định đi phương Nam đại thành nhìn một cái." Ngưu Lệ gật gù đột nhiên nói: "Cha phúc khoảng thời gian này ra ngoài so sánh nhiều lần, có thể hay không là sắp không áp chế được nữa rồi?" Tròm râu đệ đệ Ngưu Chính Cơ khẽ nhấp một cái nói: "Hẳn là, nghe hắn nói lần này ra ngoài còn theo người kịch liệt giao thủ, trong quá trình giao thủ, suýt nữa áp chế không nổi đột phá tứ giai. Nếu là hắn đột nhiên đột phá tứ giai, kia kế hoạch của chúng ta liền triệt để thất bại, chỉ dựa vào huynh đệ ngươi ta cùng Tuệ Bình ba người, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn." Ngưu Lệ trái lại bình tĩnh lại nói: "Ta cũng sắp không áp chế được nữa, nhưng ta vẫn cứ sẽ đem hết toàn lực áp chế, ta tin tưởng cha phúc nhất định sẽ nghĩ biện pháp áp chế lại, nửa năm, lại cho chúng ta thời gian nửa năm đi. Người thắng cuối cùng, nhất định là chúng ta." Ngưu Chính Cơ than thở: "Ta cũng một dạng, chỉ trách lúc trước tu hành quá mức cố gắng, nếu chúng ta sớm chút đoán được là tốt rồi, đáng tiếc chờ chúng ta biết được trận tướng, cũng đã muộn. Cũng còn tốt có những dược tề kia áp chế, bằng không hiện tại rất khó tưởng tượng chính mình phải chăng còn sống sót." Ngưu Lệ liếc mắt một cái bày ra ở trên bãi đá một hộp thuốc, gần nhất dùng dược lượng càng lúc càng lớn, những này tồn dược nhiều nhất còn có thể kiên trì mấy ngày sau phải đi phối dược đường lấy thêm một hộp. Buổi tối, thượng hạ bộ, đèn đuốc sáng choang, hỗn loạn tưng bừng. Tộc trưởng bên trong phòng tiếp khách, trang toàn tộc trưởng bị 5 người dùng trường mâu đinh trụ, có chữ lớn nằm trên mặt đất, hai mắt sắp nước, liều mạng giãy giụa, nhưng đều khó mà nhúc nhích. Trên người hắn như đất khô vết rạn nước bên trong không ngừng né qua một ít hào quang màu đỏ sậm, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống, như vậy lặp đi lặp lại, hắn trước sau vô pháp đem sức mạnh của chính mình hoàn toàn kích thích ra đến. Cổ của hắn cũng như tay chân bình thường bị đóng đinh trên mặt đất, nhưng hắn vẫn có thể phát ra rít gào: "Không tiếp, các ngươi biết mình đang làm gì sao?" Nhưng hắn trong ngày thường tín nhiệm người cũng không lên tiếng. Lúc này, một đôi chân đi tới trước mặt hắn, hắn nỗ lực ngẩng đầu lên, thấy rõ người trước mắt hình dạng, là hắn con lớn nhất Hoa Bận. Hắn lập tức nói: "Hoa Bận, ngươi vội vàng đem bọn họ đều giết, thả ta lên." Thế nhưng cũng không có thu được bất luận cái gì đáp lại, trong giây lát, hắn rõ ràng cái gì, không thể tin tưởng ngẩng đầu lên nhìn con trai của chính mình: "Là ngươi, tại sao?" Ở trong mắt hắn, con lớn nhất Hoa Bận cùng cái khác lạnh lẽo người không giống nhau, là một cái đặc biệt chú trọng huyết thống tình thân người, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Hoa Vận cúi đầu lạnh lùng nhìn cha của chính mình: "Ngươi già rồi, thuộc về thời đại của ngươi đã qua, để ta tiếp nhận vị trí của ngươi, dẫn dắt Thượng Hà Bộ đi chinh chiến, đi khai thác thuộc về Thượng Hà Bộ huy hoàng đi. Vùng đất này không chứa được người nhu nhược." Nói hết, Hoa Vận đại thiếu cầm trong tay một thanh sắc bén mã tấu, đem trang toàn tộc trưởng đầu chém xuống. Đùng đùng đùng. Từ nhẹ nhàng vỗ tay tiếng, Dâu Ria Dậm Dạp Viễn Sơn mang theo mấy người xông vào nơi này. Dâu Ria Dậm Dạp Viễn Sơn khỏe miệng treo không tên ý cười, đau lòng nói: "Hoa Vận đại thiếu, xin cho phép ta cuối cùng gọi ngươi một tiếng Hoa Vận đại thiếu. Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta Thượng Hà Bộ tuyệt đối không chứa được một cái ám sát tộc trưởng phản tộc người sao? Ngươi dĩ nhiên ám sát chính mình tộc trưởng phụ thần, ngươi đây là muốn đem ta Thượng Hà Bộ đẩy hướng vực sâu hủy diệt ta. Tối nay, do ta đại biểu Thượng Hà Bộ tất cả mọi người, hướng ngươi đòi một cái công đạo. Như vậy, là chính ngươi sợ tội tự tuyệt, vẫn là ta tự mình động thủ đây?" Hoa Vận ánh mắt từ cha mình trên đầu giơ lên, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Dâu Ria Dậm Dạp Viễn Sơn, trong tay mã tấu nhẹ nhàng vung một cái, bỏ qua rồi phía trên vết máu. Bạch. Sau một khắc, Hoa Vận bỗng biến mất ở tại chỗ. Dâu Ria Dậm Dạp Viễn Sơn con người đột nhiên rụt lại, dạng nước da rẻ mở rộng ra, phóng thích đỏ sẫm tia sáng, thân thể tùy theo cất cao bành trướng, trong chớp mắt đã biến thành một cái cao 5 mét ánh sáng đỏ cự nhân. Phúc. Một tiếng vang trầm thấp, ánh sáng đỏ đầu của cự nhân phóng lên trời, tràn đầy đỏ sẫm vết dạng nước trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, há miệng, lời gì cũng không nói ra được. Chu vi tất cả mọi người cũng tất cả đều lăng tại chỗ. Bành. Đầu của Viễn Sơn té xuống đất, to lớn thân thể ầm ầm một tiếng ngã trên mặt đất, trên người ánh sáng đỏ từ từ lờ mờ, mất đi tia sáng. Lúc này, tất cả mọi người mới phản ứng được. Đầy mặt kinh hãi nhìn bọn hắn chằm chằm Hoa Vận đại thiếu. "Được, thật mạnh. Phải biết Dâu Ria Dậm Dạp Viễn Sơn nhưng là Thượng Hà Bộ bên trong xếp ở trước vị tứ giai cao thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên phản ứng không kịp nữa, liền bị Hoa Vận đại thiếu chém xuống đầu. Hoa Vận đại thiếu mặt không hề cảm xúc đem mã tấu thu hồi đến, sau đó dặn dò nói, các ngươi đem nơi này thu thập một hồi, thông báo hết thảy trong tộc trưởng bối, sáng sớm ngày mai với phòng nghị sự tụ hội, người vắng mặt lấy phản tộc tội luận xử. Sau khi nói xong, cất bước rời đi, dĩ nhiên không người dám ngăn. Ở Hoa Vận đại thiếu sau khi rời đi, lưu ở chỗ này mọi người hai mặt nhìn nhau. Nay cùng nói tốt kịch bản không giống nhau a tựa hồ, bọn họ đối cái này Hoa Vận đại thiếu cũng chẳng có bao nhiêu hiểu rõ. Tần Đào lại lần nữa thu thập một ít dược liệu, mang tới một cái khác gần nấp địa phương, chế thành mới thuốc sát trùng. Tuy rằng đã đem Mã Thiếu Phàm cái này uy hiếp lớn nhất giết chết, thế nhưng hắn chế tác thuốc sát trùng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hắn nghĩ bố trí ra một khoản thuốc sát trùng, có thể diệt giết một người thể nội ký sinh hết thể hóa hỏa trùng. Trước dùng tới đối phó Mã Thiếu Phàm kia năm quản dược tề, chỉ là bán thành phẩm thôi, chỉ có thể tiêu diệt hết trong cơ thể 7 phần 10 hóa hỏa trùng thành trùng cùng ấu trùng, đối với số lượng càng nhiều trùng vẫn, ta không có hiệu quả lớn lắm. Nói cách khác, trước dược tề chỉ có thể tạm thời áp chế thực lực của đối thủ, không làm được triệt để giết trùng. Hắn chưa vừa lòng với đó, hắn muốn hiệu quả càng cường thuốc sát trùng. Bởi vì sau này rất khả năng còn có thể gặp lại sử dụng hóa hỏa trùng tu hành bí thuật kẻ địch, hiện tại tìm chút thời giờ nghiên cứu chế tạo thuốc, nói không chắc có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng. Tần Đào lại lần nữa trồng lên bạo hùng da rẻ, mang theo thuốc sắt trùng đem mới vừa tan tầm Phương Quang cùng người Câm Diệp Căn chắn bước vàng. Phương Quang cùng người Câm Diệp Căn nhìn hướng bọn họ đi tới bạo hùng, hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên điệt tọa ở, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Vành! Một tiếng vang trầm thấp, hai người mềm mặt ngã trên mặt đất, bất tỉnh đi. Tần Đào buông tay ra khẽ cười nói, sức mạnh bắt bí đến vừa vặn, lần này thử xem có thể hay không đem người Câm Diệp Căn vết thương chữa khỏi. Chương 69, nghi hoặc hai người lại lần nữa từ té xỉu vị trí tỉnh lại sau, Phương Quang theo bản năng cúi đầu nhìn hướng bụng mình, quả nhiên, khô cắt xuống, hơn nữa bụng nguyên vốn đã hoàn toàn khép lại vết thương, lại lần nữa nứt ra. Đầu kia bạo hùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trên đời còn có loại này đặc biệt ham mê dạng thú bạo hùng. Phương Quang bi từ bên trong đến, hơn nửa tháng không thấy đầu kia bạo hùng, còn tưởng rằng nó rời đi dung hoạt động, không nghĩ tới hôm nay lại trở về rồi. Hắn cảm thấy đầu này bạo hùng nhất định là nhằm vào hắn, nếu không không cách nào giải thích vì sao những người khác đều không có từng đụng phải đầu này bạo hùng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Câm Diệp Căn, đột nhiên sửng sốt, chỉ vào ngực của hắn nói, người Câm Căn, ngươi thiên địa lỗ làm sao bị may tốt rồi. Người Câm Căn lúc này mới nếu có điều tuyệt túi đầu nhìn lại, liền gặp trước đặc ý chui ra lỗ thủng, dĩ nhiên bị chỉnh tề may tốt rồi. Người Câm Diệp Căn đầu đầy vấn an. Phương Quang quan sát tỉ mỉ chỉnh tề tỉ mỉ khâu lại dấu vết, một luồng ý lạnh xông thẳng não, đầu này bạo hùng, dĩ nhiên có như thế tay nghề. Tần Đào trở về ẩn thân điểm thời điểm, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Lần này bố trí thuốc sát trùng hiệu quả so với trước càng khá hơn một chút, tuy rằng còn không đạt tới hoàn toàn giết chết hóa hỏa trùng mức độ, nhưng chỉ cần sửa đổi không ngừng thử nghiệm, luôn có thể thành công. Quan trọng nhất chính là, theo đối các loại thuốc tính trạng hiểu rõ, hắn từ từ phát hiện không giống thuốc phối hợp cùng nhau, có thể hình thành không giống hiệu quả đặc biệt, những này hiệu quả là trong tàng thư thất thư tịch chỗ không có ghi chép. Ta tin tưởng, theo ta đối các loại thuốc lý giải không ngừng sâu sắc thêm, cuối cùng nhất định có thể dùng không giống thuốc, tổ hợp đạt thành ta muốn các loại hiệu quả. Liên giống với ba loại nhan sắc dựa theo không giống tỷ lệ điều phối, liền có thể bố trí ra đủ loại sắc thái bình thường. Mục tiêu của hắn chính là đem các loại thuốc tầng dưới chốt tính chất hoàn toàn phân tích đi ra, tổng kết điều phối quy luật. Đương nhiên, chuyện này là cần trường kỳ đi làm, trong thời gian ngắn không thể nào đạt thành. Hơn nữa dung hỏa động trong tàng thư thất thuốc ghi chép cũng không coi là nhiều, có thể còn cần đi tìm càng nhiều tư liệu. Tần Đào ngồi ở thư phòng trên ghế, đem ngày hôm nay quá trình thí nghiệm tỉ mỉ ghi chép xuống, cũng định ra lần sau thí nghiệm phương án, cải tiến mới thuốc sát trùng. Ngày mai lại Phương Quang bọn họ quan sát một chút khôi phục tình huống, thuận tiện nghiệm chứng một hồi, dạng khí là có hay không có thể trợ giúp thân thể khôi phục khỏe mạnh. Ngày thứ hai, Tần Đào thu thập tốt mới thuốc sát trùng thuốc, làm đơn giản xử lý sau, lại trồng lên bạo hùng da rẻ đem Phương Quang cùng Diệp Căn hai người gõ ngất kéo đi, kiểm tra thân thể. Phương Quang khô quắt cái bụng vẫn không có khôi phục êm dịu, bất quá trong cơ thể rất nhiều trùng loạn ở da tốt gấp, dự tính nhiều nhất 20 ngày, liền có thể cơ bản khôi phục nguyên dạng. Nói cách khác, nếu là không đem trong cơ thể hắn trùng loạn một khẩu khí giết chết hầu như không còn, cũng không thể hoàn toàn giải quyết Phương Quang ký sinh trùng vấn đề. Tần Đào thầm nói, có ta thuốc sát trùng trợ giúp, hơn nữa siêu cường thể chất, theo lý mà nói còn lại hóa hỏa trùng sẽ bị Phương Quang tự thân sức đề kháng chỗ tiêu diệt, nhưng tựa hồ hắn dùng một loại nào đó phương pháp hạ thấp thân thể đối hóa hỏa trùng miễn dịch, cho tới hiện tại đem hóa hỏa trùng phân biệt thành thân thể một phần. Ta có phải là có thể thay cái dòng suy nghĩ, dùng thuốc kích thích Phương Quang hệ miễn dịch, để hệ miễn dịch đem hóa hỏa trùng phân biệt đi ra? Dòng suy nghĩ này khả thi. Hắn đem ý nghĩ này nhanh chóng ghi chép xuống, sau đó quay đầu quan sát người Cầm Diệp Căn. Hắn ngày hôm qua may tốt tuyến, bị Diệp Căn dỡ xuống rồi. Bất quá từ dấu vết trên nhìn, chống rông sát thực co lại rất nhiều, có rõ ràng chuyển biến tốt dấu vết. Tần Đào nhếch miệng lên, thật ở tự nhiên khôi phục, lại khâu một lần, ngày mai tiếp tục quan sát. Hắn biết Diệp Căn ở tu hành bí thuật, trên nguyên tắc tới nói, hắn không nên ngăn cản đối phương tu hành thu được sức mạnh, nhưng hắn thực sự hiếu kỳ đem hai người chứa khỏi sau sẽ là hình dáng gì. Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn chỉ có thể để Phương Quang hai người nhiều nhẫn mại một quãng thời gian rồi. Hơn nữa, Tần Đào cho rằng Phương Quang bọn họ nhất định sẽ không chú ý vừa đi chế dược vật, Tần Đào vừa suy tư dạng khí cùng nhân thể ở giữa quan hệ. Hắn càng ngày càng cảm thấy dạng khí bản chất tác dụng là có thể làm cho người thu được cực cường sức khôi phục, ở nhân loại sau khi bị thương có thể tự động bám vào cũng kích thích tế bào sức sống, hoàn thành cơ thể chữa trị. Mà người của thế giới này vì thu được sức mạnh to lớn, chủ động thương tổn thân thể của chính mình, để dạng khí lưu lại lâu dài ở thương hoạn vị trí, ở chữa trị phá hoại chữa trị bên trong không ngừng tuần hoàn, phối hợp đặc thù trạng thái tinh thần, mãi đến tận dạng khí cùng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau mới thôi. Tần Đào tâm trạng than thở, thứ tốt đều trả đã. Hai ngày sau, Tần Đào đi tới chế dược quật, vừa vận động tới tiên phong đường cùng thủ bị đường người tới đây linh thành dược, hắn nhìn tận mắt đến những kia thay đổi dược liệu sau bố trí đặc thù dược tệ bị người khác lấy mất. Những thuốc này trước hắn nghe Đường Hữu Chí đã nói, là chuyên môn cho tiên phong đường cùng thủ bị đường hai vị đường chủ chuẩn bị đặc thù dược tệ. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, luôn cảm giác sự tình không đúng lắm, khoảng thời gian này hay là muốn giảm thiểu ra ngoài, chuyên tâm tăng lên vũ trang, nhanh chóng rời đi. Tần Đào ở chế dược quật xoay chuyển hai vòng, đem Tề Thiên Nhất cùng Thải Hoa gọi vào bên cạnh. Hỏi trước Tề Thiên Nhất nói, tay của ngươi khôi phục đến làm sao? Tề Thiên Nhất vươn tay ra vũ động một phen nói, đã không có vấn đề, có thể hỗ trợ làm chút sống. Tần Đào gật đầu nói, nếu như vậy, hai ngày nay hai người các ngươi hãy cùng ta học tập làm sao bố trí các loại dược tề, học được sau rất nhiều dược tề đều đem giao cho các ngươi để hoàn thành. Tề Thiên Nhất cùng Thải Hoa thật lòng gật đầu, tựa hồ đối học tập phối dược tràn ngập nhiệt tình. Chuyện như vậy, bọn họ ở Thượng Hà Bộ là tuyệt đối không thể tiếp xúc được, hiện tại đặt tại trước mặt bọn họ, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Tề Thiên Nhất lại hỏi, Đào ca, chúng ta lúc nào có thể mở bắt đầu chính thức tu hành? Tần Đào thuận miệng nói, các ngươi trước tiên thích ứng một quãng thời gian, học được làm sao phối dược sau lại nói, cha đường chủ tự có sắp xếp. Trên thực tế cha đường chủ đã đem hai cái này người mới quên đi rồi. Đối xử hai cái này người mới thái độ, đã không có đối xử Tần Đào nhóm người này như vậy nóng lòng rồi. Đơn giản tới nói, khác nhau chính là Tần Đào nhóm người này đi vào là tu hành, mà Tề Thiên Nhất nhóm người này đi vào là làm việc. Tề Thiên Nhất tràn ngập nhiệt tình, yên tâm đi Đào ca, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập làm sao phối dược. Tần Đào vô vô bờ vai của hắn nói, thật tốt cố lên, học thành sau đó, chế dược quật chế dược trọng trách, liền rơi xuống hai người các ngươi trên đầu rồi. Tu hành đều là chút lòng thành. Rời đi chế dược quật sau, hắn do dự có muốn hay không đi nhắc nhở một hồi Mao Xuân cùng Mỹ Lệ, vừa bắt đầu không dự định quản, thế nhưng mau trở lại đến ẩn thân điểm sau, vẫn là quay đầu nhìn về Mao Xuân cùng Mỹ Lệ tu hành gian đi đến. Tới trước Mao Xuân tu hành gian, khó được nhìn thấy Mao Xuân. Hắn kinh ngạc hỏi, Mao Xuân, ngươi ngày hôm nay làm sao không tới nơi loạn đi dạo? Ta chỉ là thử tới trong này tìm ngươi, không nghĩ tới thật thấy rồi. Mao Xuân cứng ngắc quay đầu, dùng hai cái bạch nhãn mở miệng trừng Tần Đào nói, ta ở thử nghiệm mở mắt ngủ. Tần Đào, ngủ sao? Mao Xuân gật đầu, ngủ rồi. Tần Đào nói, lợi hại a, đã vậy còn quá nhanh làm được trận tròn mắt ngủ. Ai biết Mao Xuân lắc đầu nói, ta xác thực ngủ, nhưng không biết ngủ sau, con mắt có phải là vẫn là mở to. Tần Đào vừa nghĩ, cũng thật là như vậy, ngủ sau đã không có tự chủ ý thức, tự thân trạng thái gì, căn bản không thể nào biết được. Tần Đào hỏi, người kia làm sao biết chính mình thử thách có thành công hay không? Mao Xuân, cho nên ta hiện tại cũng rất nghi hoặc. Tần Đào biểu thị không thể ra sức, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, Mao Xuân, ta mơ hồ cảm giác được dung hòa động gần nhất bầu không khí không đúng lắm, lo lắng sẽ có biến cố gì, khoảng thời gian này chính ngươi nhiều chú ý một điểm đi, để tránh khỏi gặp phải cái gì bất ngờ. Mao Xuân hiếu kỳ nói, đây chính là ngươi bất an trong lòng sao? Tần Đào nhỏ giọng, nói chung, sau này ngươi cẩn thận một ít. Hơn nữa, ngươi có thể nhận biết cha đường chủ nôn nóng sao? Mao Xuân gật đầu nói, có thể, nhưng ngươi lo lắng so với cha đường chủ càng mãnh liệt, bất quá ẩn giấu đến càng sâu. Tần Đào ngạc nhiên, không nghĩ tới ở trong mắt Mao Xuân, chính mình so với cha đường chủ càng thêm lo lắng. Hắn cuối cùng nhắc nhở, ta cảm thấy ngươi có thể thay cái càng bí mật góc tu hành đi, nơi này quá dễ thấy rồi. Sau khi nói xong, cũng không quản Mao Xuân có phải là nghe loạn, liền hướng về Mỹ Lệ tu hành gian đi rồi. Đi tới Mỹ Lệ tu hành gian sau, liền gặp Mỹ Lệ sống dở chết dở nằm trên đất, một bộ vô pháp cầu thông dáng vẻ. Tần Đào lập tức rời đi, quên đi, nói không chắc là ta suy nghĩ nhiều rồi. Chương 70, cùng ta hòa làm một thể Thượng Hà bộ tộc địa chỗ cửa lớn. Mấy chục bộ thi thể bị treo ở cao trên cột, ở dưới mặt trời phơi nắng, lúc này đã bị phơi thành tro khô. Những thứ này đều là ở Hoa Vận Đại thiếu giết chết trang toàn tộc trưởng sau, đứng ra phản đối Hoa Vận Đại thiếu Thượng Hà bộ tộc nhân. Trước đây ở trong tộc còn khá có danh vọng, nhưng rất hiển nhiên, những này phản đối Hoa Vận Đại thiếu người, tất cả đều chết rồi, bị treo lên đến thị chúng. Trên thực tế chết đi không ngừng mấy chục, mà là hơn trăm người, chỉ là có tư cách bị treo lên công kỳ chỉ có mấy chục. Ở trang toàn tộc trưởng chết rồi, ngăn ngắn hai ngày thời gian, Hoa Vận Đại thiếu liền khống chế lại cục diện. Bởi vì còn lại người còn sống, đều bị giết sợ rồi. Một mình đấu, không người là Hoa Vận Đại thiếu đối thủ, quần đầu lại không người có thể đuổi kịp Hoa Vận Đại thiếu tốc độ. Mà Hoa Vận Đại thiếu giết lên Thượng Hà bộ tộc nhân đến, không chút nào chùn tay, làm cho tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, Hoa Vận Đại thiếu phải đem hết thể đứng ra phản đối người của hắn, tất cả đều giết chết, thậm chí nếu là Thượng Hà bộ tộc nhân tất cả đều phản đối hắn, như vậy hắn rất có thể sẽ đem toàn bộ Thượng Hà bộ tàn sát hầu như không còn. Vẹn vẹn hai ngày, toàn bộ Thượng Hà bộ liền lại không người nào dám ở trước mặt hắn nói một chữ không. Ngay ở Hoa Vận Đại thiếu tìm đọc trong tộc các hạng số liệu tư liệu thời điểm, một cái thuộc hạ gõ cửa đi vào báo cáo, Hoa Vận tộc trưởng, Lê Trung bộ nhận ra được ta Thượng Hà bộ dị thường, liên tiếp phái ra nhân thủ xông vào bộ tộc ta lãnh địa điều tra tình huống, từ hôm qua vào đêm đến nay, đã phát hiện 15 sóng nhân thủ đến đây tra xét. Mà căn cứ chúng ta phái ra điều tra nhân thủ báo lại, Lê Trung bộ ở triệu tập nhân thủ, làm chuẩn bị trước chiến tranh. Hoa Vận Đại thiếu cũng không có bất luận biểu thị gì, chỉ là hỏi, để cho các ngươi tìm dung hòa động vị trí, có thể có tin tức. Tên kia thuộc hạ nói, thông qua nhiều mặt tra xét, cơ bản khóa chặt đại khái khu vực, nhưng khoảng thời gian này không có tìm được dung hòa động người hoạt động dấu hiệu. Hoa Vận Đại thiếu vung tay lên, thuộc hạ lúc này rời đi. Hoa Vận Đại thiếu một lần nữa cầm lấy sách tìm đọc, tự cố tự lẩm bẩm, trốn đi sao? Rất tốt, nói rõ còn có chút sám hối chi tâm, như vậy, các ngươi có thể trốn bao lâu đây? Nếu là ta Thượng Hà bộ cùng Lê Trung bộ phát sinh chiến tranh, các ngươi nhất định không giấu được chạy đến tham gia trò vui đi. Như vậy, nhị đệ tam đệ cửu vừa vặn cùng nhau báo. Đến mức Thượng Hà bộ, không có ý nghĩa, liền để hắn hoàn toàn biến mất ở thời gian bên trong đi. Hoang Nguyên một bên khác, Lê Trung bộ. Một tên ở trần, trên người tất cả đều là màu đen nhễu thịt đại hán, kỵ ở một thất cao to mã thu trên, dương trong tay rộng lớn mã tấu ha ha cười nói, Thượng Hà bộ tất nhiên xuất hiện nội loạn, lúc này chính là nội bộ tranh đấu thảm thiết nhất thời điểm, chúng ta chờ cơ hội rốt cục đến rồi. Nhiều nhất 3 ngày, ta đem mang theo chúng ta binh sĩ chiến sĩ, đem Thượng Hà bộ triệt để san bằng. Mảnh này Hoang Nguyên, người thắng cuối cùng chỉ có một cái, vậy chính là ta Lê Trung bộ, ha ha ha. Phía sau một đám người cùng kêu lên khen tặng, Tiến Long tộc trưởng Ủy Vũ Anh Minh. Viêm Long tộc trưởng lại phát ra một trận sang sảng tiếng cười, Thượng Hà bộ, Xích Tương cự nhân, có người nói phi thường mạnh mẽ, bất quá chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta Lê Trung bộ bí thuật. Bọn họ tất cả đều đem về chúng ta hết thảy. Dung hòa động. Cha Đường chủ nhìn mình chằm chằm trước mặt nổi lớn, kỳ quái khuôn mặt cho người một loại trầm tĩnh cảm giác, trong lòng không ngừng tính toán thời gian, Nưu thị huynh đệ hẳn là đã bắt được ta đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị dược tề đi. Thành phẩm ta tận mắt cha xét, từ bề ngoài trên căn bản không nhìn ra hai loại dược tề khác biệt, Tần Đào không hổ là chế dược thiên tài, dược hiệu kia, nói vậy có thể đạt đến dự đoán hiệu quả. Chỉ cần kế hoạch của ta thành công, như vậy ta chí ít có thể thu được nửa năm thở dốc thời gian, nửa năm, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp khác. Nưu thị huynh đệ, đừng trách ta phá hoại ước định, nếu không là ta nhắc nhở, các ngươi đã sớm chết, các ngươi còn hẳn là cảm tạ ta để cho các ngươi sống thêm một ít thời gian. Nghĩ tới đây, cha Đường chủ kiềm chế tâm thần, nhắm mắt lại lần nữa phun ra nuốt vào lên trong nồi mật khói đến. Xem ra tượng chăm chỉ tu hành, trên thực tế là chăm chỉ áp chế sao động thân thể. Một bên khác, Nưu Lệ cùng Nưu Chính Cơ hai huynh đệ cũng từng người chờ ở địa bàn của chính mình, một bộ chăm chỉ tu hành dáng dấp. Nưu Lệ mở mắt ra, tự lẩm bẩm, không được rồi, nhất định phải dùng dược rồi. Áp chế tu vi cũng không đơn giản, hắn nhất định phải để tu vi duy trì ở trước mặt trạng thái, bởi vì một khi tiến thêm một bước, rất nhanh sẽ không bị khống chế đột phá tứ giai, nếu là tu vi rút lui, cố nhiên không có đột phá tứ giai nguy hiểm, nhưng lập tức sẽ bị nhậm động chủ phát hiện dị thường. Chỉ có hiện tại trạng thái mới là an toàn. Nưu Lệ, lại cho ta một chút thời gian chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong, ta, Chính Cơ, Cha Phúc cùng Tuệ Bình bốn người đồng loạt đột phá tứ giai, sau đó nổi lên đem nhậm phụ sinh giết chết, khôi phục tự do. Hắn hít sâu một hơi, giơ lên cánh tay trắng kiện, lấy ra mới mang về dược tề, kiểm tra một phen không gặp dị thường sau, dùng một cây đao nhận theo gân cốt cắt ra cổ tay, sau đó đem một bình dược tề, tất cả đều nghiêng đổ vào trong vết thương, sau đó nhắm mắt tan ra dược tề. Một lúc lâu, Nưu Lệ bỗng nhiên mở mắt ra, túi đầu nhìn hướng hai tay của chính mình, hai mắt trừng tròn xoe, bật thốt lên, nắc, áp chế không nổi, xảy ra chuyện gì? Lúc này hai cánh tay đột nhiên bành trướng một vòng, đủ có người bình thường thân người thô to như vậy, trên đó bắp thịt bành trướng, nổi gân xanh. Đang dùng dược sau, tu vi của hắn không chỉ có không có được áp chế, trái lại càng gần hơn một bước. Chính là bước đi này, để hắn không bị khống chế hướng tứ giai dạng sư lột xác. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về phía trong tay bình giống, hung hăng nói, Cha Phúc, nhất định là tên kia đối dược động chân động tay. Cùng lúc đó, một bên khác Nưu Chính Cơ cũng sắc mặt đại biến, cả người đỏ lên bành trướng, từ các vị trí cơ thể bốc lên khô nóng sương mù. Hắn gắt gao áp chế lại trong cơ thể sức mạnh cuồng bạo, từ nơi cổ họng truyền ra thanh âm khàn khàn, sao? Như vậy, địa cung tầng thấp nhất một cái trong nham động, hắc bào đầu chọc nhậm phụ sinh nếu có điều tuyệt, đống mở mắt ra. Hắn cẩn thận cảm giác một phen, sau đó trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, cái cảm giác này, có người bốn hạng thử thách tu hành biến mãn, đặt đến tứ giai. Hơn nữa, vẫn là hai người, ha ha ha, không hưởng công ta chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như lại có thu hoạch. Như vậy, để ta đoán xem, sẽ là ai chứ? Nhậm phụ sinh đầy mặt hưng phấn, vừa cười, vừa đứng dậy đi ra ngoài, hắc bào bên dưới truyền đến một ít quái dị âm thanh, còn có thể nhìn thấy hắc bào các nơi thường thường nô lên núp đích, phản phất hắc bào bên dưới cất giấu rất nhiều thứ. Nưu Lệ lúc này đã thay đổi một bộ dáng dấp, cánh tay trở nên càng thêm tráng kiện mà quái dị, dường như một cái to lớn thịt ruột, mà loại này quái dị bành trướng, theo hai cánh tay lan tràn đến thân thể cùng bắp đùi, để thân thể cùng bắp đùi cũng mọc đầy các loại vặn vẹo bắp thịt. Xem toàn thể lên, tựa một cái tráng kiện người lùn, không giống chính là, người lùn này cao tới 2 mét. Trong miệng hắn không cách nào khống chế lớn tiếng gầm thét lên, âm thanh ở trong địa cung xa xa truyền ra. Nưu Lệ đột nhiên quay đầu, đỏ chót hai mắt nhìn về phía hang lối vào, nơi đó lúc này đã đứng một cái trên mặt mang theo nụ cười hắc bào đầu trọc. Không phải Nhậm Phù Sinh là ai? Nhậm Phù Sinh thỏa mãn nhìn Nưu Lệ, hài lòng cười nói, "Nưu Lệ, chúc mừng ngươi đạt đến tứ giai, nhiều năm như vậy nỗ lực, cuối cùng cũng có báo lại, sau lần đó ngươi chính là ta Dung Hỏa Động thứ hai trụ cột rồi. Ta làm động chủ, vì ngươi cảm thấy cao hứng, cũng vì Dung Hỏa Động cảm thấy cao hứng." Nưu Lệ nhìn thấy Nhậm Phù Sinh nụ cười, chỉ cảm thấy cả người rẽ run, thế nhưng trong cơ thể không ngừng trào ra sức mạnh, rất nhanh tách ra cái cảm giác này. Hắn cảm giác mình quá mạnh, hắn cảm giác mình có thể đánh bại trước mắt Nhậm Phù Sinh. Nưu Lệ xoay người, đối diện Nhậm Phù Sinh, tiết hầu gian phát ra thanh âm khàn khàn, "Nhậm động chủ, ngươi là đến giết ta sao?" Nhậm Phù Sinh kinh ngạc bước lên lông mày, "Nưu Lệ, sao lại nói lời ấy?" Trên mặt Nưu Lệ lộ ra một nụ cười gằn, việc đã đến nước này, hà tất lại giả vờ giả vịt, dựa vào trong tay sức mạnh phân cao thấp chính là. Nhậm Phù Sinh miệng rộng nứt ra, ngửa mặt lên trời cười to, tùy tiện nói, "Ta làm sao sẽ giết chết ngươi đây? Ngươi nhưng là ta tự tay bồi dưỡng lên đồng bọn, ta chỉ là muốn khiến ngươi cùng ta hòa làm một thể, vĩnh viễn không chia cách thôi." Hắn hướng Nưu Lệ mở ra tay nói, "Đến đây đi, cùng ta vĩnh viễn đồng thời." Ngươi yên tâm, đệ đệ ngươi chính cơ cũng rất nhanh sẽ gia nhập chúng ta. Ha ha ha. Đại ca, ta không cẩn thận đột phá tứ giai rồi. Đang lúc này, Nhu Chính Cơ đột nhiên xông tới, chờ nhìn thấy trong nham động cảnh tượng lúc, tại chỗ sửng sốt. Nhậm Phù Sinh nụ cười càng thêm sán lạ, đến rất đúng lúc. Chương 71, giấy thông hành 2 ngày sau, một cái da thịt tiểu tụy cô gái trẻ bước chân vội vã đi tới cha đường chủ vị trí bình đài. Nhìn thấy cha đường chủ sau, mặt âm trầm nhất thời thả lỏng rất nhiều. Cha đường chủ nhìn thấy nữ tử sau, trong mắt nhẹ nhàng lấp lóe, làm bộ kinh ngạc nói, "Tuệ Bình, ngươi tới đây làm cái gì?" Người này chính là Hỏa Tạo Đường đường chủ Tuệ Bình. Tuệ Bình đi tới cha đường chủ bên cạnh, thấp giọng nói, "Cha Phúc, Như Lệ cùng Chính Cơ mất tích, ta tìm khắp toàn bộ địa cung, đều gặp không tới hai người bọn họ. Hai ngày trước ta mơ hồ nghe được một ít động tĩnh, có chút suy đoán, nhưng không biết có phải là thật hay không." Cha đường chủ sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, nói nghe một chút. Tuệ Bình nói, "Ta hoài nghi, hai người bọn họ không khống chế được tiến vào tứ giai, sau đó bị động chủ giết." Cha đường chủ nhíu mày, "Này, không thể nào, vẫn khỏe mạnh, làm sao sẽ không khống chế được chính mình? Cũng có thể là hai người bọn họ đi ra ngoài vẫn chưa về, không cần suy nghĩ nhiều." Tuệ Bình lắc đầu nói, "Hai người bọn họ ra ngoài, ta đều có thể biết, người của ta nói cho ta, bọn họ tuyệt đối không có ra ngoài." "Cha đường chủ, vậy thì kỳ quái rồi." Tuệ Bình hỏi, "Nếu là bọn họ hai người thật không nhịn được tiến vào tứ giai bị động chủ giết, kia hai chúng ta nên làm gì? Cho dù ta tiến vào tứ giai, ta cũng không chắc chắn vượt qua động chủ. Tuy rằng vẫn không có tự mình chiến đấu quá, nhưng đối mặt tự mình đem bọn họ bồi dưỡng lên nhiệm vụ sinh, bọn họ đánh đáy lòng hoảng sợ đối phương." Cha đường chủ suy tư chốc lát, tập trung Tuệ Bình nói, "Không còn phương pháp nào khác, chỉ có thể dựa theo trước dòng suy nghĩ, mau chóng đem đệ tử bồi dưỡng đến tứ giai, thế thân rơi vị trí của chúng ta." Tuệ Bình trong lòng hoảng sợ, gắt gao kéo chặt nắm đấm, chỉ có thể như vậy. Cha đường chủ hỏi, "Phía ta bên này đệ tử có tiềm lực khoảng thời gian này liên tiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tất cả đều chết đi, trong thời gian ngắn không có cách nào bồi dưỡng tứ giai cao thủ. Ngươi Hỏa Tạo Đường tình huống làm sao?" Tuệ Bình lắc đầu nói, "Chỉ có một cái tam giai đệ tử, nhưng bởi vì trước hắn tu hành thời điểm, nóng đội cơ sở bất ổn, muốn đột phá tứ giai, khó càng tiến khó." Nàng đem lay trước ngực quần áo, cúi đầu nhìn một cái kia dung hỏa động tiêu chí, hoán hận nói, "Cha Phúc, không có cách nào đem đạo này tiêu chí thanh trừ sao? Trái tim vẫn còn có thể đào ra, vì sao đạo này tiêu chí nhưng là thanh trừ không xong?" Cha đường chủ lắc đầu thở dài nói, "Nếu như có thể thanh trừ, sự tình liền đơn giản rồi. Động chủ ở chúng ta mới vừa tiến nhập nhất giai thời điểm, cũng đã tự mình gieo xuống tiêu chí này, trải qua nhiều năm như vậy tu hành, từ lâu khuyết tán ra đến, cùng chúng ta hòa làm một thể." Suy nghĩ một chút, cha đường chủ nói, "Tuệ Bình, không cần quá mức nôn nóng, đi về trước kiên trì chờ đợi mấy ngày, cuối cùng xác nhận Ngưu thị huynh đệ tình huống lại nói. Hơn nữa, nếu là bọn họ hai cái thật bị động chủ giết chết, như vậy người ta liền có thể có một đoạn thở dốc thời gian, trong khoảng thời gian này, động chủ sẽ không xuống tay với chúng ta." Tuệ Bình vừa nghĩ xác thực như vậy, liền bước nhanh rời đi. Cha đường chủ nhìn Tuệ Bình rời đi bóng lưng, rơi vào trầm tư, rất nhanh hắn liền đứng dậy đi tới chế dược quật. Đi tới chế dược quật sau, cũng không nhìn thấy Tần Đào, chỉ nhìn thấy hai cái người mới thở hổn hển ra sức làm việc. Hắn nhíu mày hỏi, "Tần Đào đây?" Tề Thiên Nhất cùng Thải Hoa gặp cha đường chủ đến, cho rằng là đến dạy hắn nhóm tu hành, hưng phấn đến không được, Tề Thiên Nhất lập tức nói, "Đào ca bận bịu những chuyện khác đi rồi." Nghe vậy, cha đường chủ liền không nhiều hơn nữa nói, ở chế dược quật bên trong đi dạo lên, rất nhanh hắn liền nhìn thấy là Tuệ Bình chuẩn bị tân dược vẫn bày ra đến khỏe mạnh, cũng không có bị người khác lấy mất. Thế là hắn tiện tay đem dược gỡ xuống, cho Tề Thiên Nhất cùng Thải Hoa bàn giao nói, nhìn thấy Tần Đào sau, "Các ngươi nói cho Tần Đào, bố trí khoản dược tề này, dùng trước đây cũ phối phương." Xác nhận hai người nghe rõ ràng sau, hắn liền xoay người rời đi. Tề Thiên Nhất cùng Thải Hoa hai mặt nhìn nhau. Thải Hoa hỏi, "Chúng ta lúc nào mới có thể bắt đầu tu hành?" Tề Thiên Nhất, "Không biết, Đào ca nói chờ chúng ta học được chế dược." Chỉ có chính hắn mới rõ ràng, hắn cỡ nào khát vọng thu được sức mạnh, đi thay đổi chính mình vận mệnh bi thảm. Địa cung tầng dưới chót trong nham động truyền đến một ít tất tất tác tác âm thanh, dường như một đống huyết nục ở lẫn nhau nhúc nhích cắn xé. Không biết bao lâu sau khôi phục yên tĩnh, lại biến thành dáng dấp lúc trước, hình bán cầu hàng cái kế tiếp bình đài, ngồi xếp bằng một tên đầu chọc người áo đen. Nhậm động chủ vẫn như cũ như lúc trước một dạng, dùng hắc bào đem thân thể bọc đến chặt chẽ, chỉ có một cái sáng loáng đầu chọc bại lộ ở bên ngoài. Hắn mở mắt ra, liếm môi một cái lẩm bẩm nói, "Như Lệ cùng Như Chính Cơ, thực sự là ngon mùi vị. Lại có thêm hai cái, ta nghi thức liền đem hoàn thành, khi đó, ta liền có thể lộ sắc thành chân chính ngũ giai cường giả." Ha ha ha. Hắn theo xoay tay một cái, nhảy ra một viên ngân lóe kim loại tiền xu, thả ở trong tay thưởng thức. Tiền xu một mặt là một cái to nhỏ chữ hồi, song hoàn, mặt khác là rất nhiều tinh điểm, xem ra thường thường không có gì lạ. Đây là hắn mấy năm trước trong lúc vô tình được đồ vật, có người nói là các đại vương tộc ngàn năm gian đều đang tìm kiếm bí bảo, được gọi là giấy thông hành, toàn bộ thế giới chỉ có không tới 10 viên. Cũng chính bởi vì hắn bắt được cái này giấy thông hành, mới bị người đuổi giết, bất đắc dĩ trốn vào hoang nguyên, tìm cái góc tranh né kẻ địch. Bất quá, coi như biết cầm viên tiền xu này sẽ mang đến cho hắn nguy hiểm đến tính mạng, Nhậm động chủ vẫn cứ không nguyện từ bỏ. Hắn cho rằng viên tiền xu này tất nhiên cất giấu một cái ghê gớm bí mật, giấy thông hành, tên như ý nghĩa, rất khả năng là tiến vào bảo tàng bí địa chìa khóa. Hắn có lẽ có thể dựa vào viên tiền xu này nhất phi trùng thiên. Nhậm động chủ thưởng thức chốc lát, chơi không ra đầu mối gì, lòng bàn tay tuôn ra một đống máu thịt, đem tiền xu bao lấy, rất nhanh thu về lòng bàn tay. Nhanh hơn, chờ hoàn thành lộ sắc sau, ta liền có thể rời đi hoang nguyên, đi tìm giấy thông hành bí mật, mà những kia truy sát kẻ thù của ta, đem không bị ta để vào trong mắt. Cha Phúc, Tuệ Bình, hai người các ngươi, cũng đừng để cho ta thất vọng. Ha ha ha. Ở tiếp xúc Nưu thị huynh đệ sau, Nhậm động chủ đã biết cha đường chủ đám người đã đoán được tiến vào tứ giai sẽ bị hắn giết chết, thế nhưng hắn một chút cũng không ngại. Đối Nhậm động chủ tới nói, cha đường chủ đám người biết hoặc là không biết, đều không ảnh hưởng cuối cùng kết cục. Lại quá rồi hai ngày, Nhậm động chủ đứng dậy đi ra ngoài. Hắn quẹo vào một cái hang bên trong, trên mặt mang theo nụ cười nhìn trong nham động một tên khuôn mặt tiểu thụy nữ tử. Tuệ Bình nếu có điều cảm giác mở mắt ra, một mắt nhìn thấy đầu chọc Nhậm động chủ, sợ đến đột nhiên đứng dậy. Nàng thất kinh lui về phía sau hai bước, Nhậm động chủ, ngài làm sao đến rồi? Nhậm động chủ khẽ mỉm cười nói, Tuệ Bình, không cần sốt sắng, ta nhưng là ngươi động chủ, tự mình mang ngươi tu hành người, ha ha ha. Ta nhớ tới đã hồi lâu không có chỉ điểm ngươi tu hành, thấy ngươi chậm chạp không có đột phá tứ giai, sở dĩ tới xem một chút, nói vậy ngươi về việc tu hành có rất nhiều nghi hoặc đi. Không có quan hệ, có nghi hoặc đều có thể hỏi ta, ta làm sư phụ của ngươi, biết gì nói nấy. Tuệ Bình như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ đứng thẳng lên. Nhậm động chủ đi vào ở trong nham động quay một vòng, tiện tay cầm lên Tuệ Bình sử dụng dược tề, mở ra ngửi một cái nói, ngươi thiên phú rất tốt, tu hành cũng dụng công chăm chỉ, cơ sở đánh cho so với những người khác đều tốt, không lý do hoàn thành hết thảy thử thách sau, chậm chạp vô pháp tiến vào tứ giai. Ta nghĩ, nhất định là một cái nào đó nhân tố ngăn cản ngươi trở nên càng cường. Bất quá không có quan hệ, gần nhất ta đã rảnh tay, có thể đợi ở chỗ này vẫn giúp ngươi. Nói xong, Nhậm động chủ nhìn Tuệ Bình nhếch miệng cười nói, làm sao, ngươi sẽ không phải tìm lý do từ chối ta đi. Tuệ Bình cả người tê dại, há miệng, dĩ nhiên lời gì cũng không nói ra được, cuối cùng vô lực điệt tọa ở. Chương 72, phát hiện dị thường Tần Đảo mấy ngày nay thời gian, vẫn đang tìm kiếm có thể kích thích tự thân hệ miễn dịch khôi phục dược thể, đồng thời căn cứ dự tính, thu thập một ít dược liệu, làm được tiểu đầu tiên kích thích miễn dịch thuốc. Có tác dụng hay không, hắn không biết, đến tìm người thử một lần. Hắn tiếp trước chịu đến ốm đau dằn vặt trong một năm, hiểu rõ không ít nhân thể sức đề kháng tri thức, không ít tăng cường sức đề kháng thuốc hắn đều còn có thể bật tốt lên, nhưng rốt cuộc nơi này không còn là khoa học kỹ thuật phát đạt kiếp trước, hắn kêu ra khỏi miệng vô dụng. Hắn căn bản không biết những kia tăng cường sức đề kháng thuốc có cái gì thành phần, lại nên làm gì chế tác. Bây giờ chỉ có thể chậm rãi thử nghiệm. Tần Đào ước chừng thời gian gần đủ rồi, liền trong lên bạo hùng ra rẻ, mang tới thuốc sắt trùng cùng thuốc tăng cường miễn dịch đi tìm Phương Quang cùng người Câm Diệp Căn hai người. Hai người này gần nhất học văn, sẽ dịch ra thời gian, đi khác một con đường rời đi. Bất quá vẫn là chạy không thoát Tần Đào vây chặt, chỉ cần Tần Đào có chuyện tìm hai người bọn họ tuyệt đối chạy không thoát. Vành. Ở một tiếng vang trầm thấp sau, Phương Quang hai người lật lên tuyệt vọng hai mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Kéo đi. Đi tới một cái ẩn nấp góc sau, Tần Đào triệu ra phòng thí nghiệm, đem góc này ngụy trang thành một mặt vách đá, bắt đầu là hai người kiểm tra thân thể. Hiện tại Tần Đào đã hoàn toàn biết rõ triệu ra huyễn giới sau, huyễn giới người bên ngoài sẽ thấy cái gì cảnh tượng. Đơn giản tới nói, triệu ra huyễn giới sau, huyễn giới trường ra sao, người bên ngoài liền có thể thấy cái gì dạng. Như cùng một cái bên người pháo đài, triệu ra huyễn giới chính là đem pháo đài lấy ra, ai cũng có thể nhìn thấy tòa pháo đài này tồn tại. Nếu là Tần Đào không có cho huyễn giới chế tạo sắc ngoài, như vậy huyễn giới ở ngoài người có thể nhìn thấy trong huyễn giới hắn, như một chiếc trong suốt sắc ngoài phi thuyền. Nếu là hắn chế tạo huyễn giới sắc ngoài, các huyễn giới ở ngoài người liền có thể nhìn thấy huyễn giới sắc ngoài, vô pháp nhìn thấy trong huyễn giới cụ thể cảnh tượng. Nham thạch hình thức sắc ngoài, như vậy từ bên ngoài nhìn, liền có thể nhìn thấy nham thạch. Kim loại hình thức sắc ngoài, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy kim loại. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, sắc ngoài tác dụng không chỉ đến thế mà thôi. Nếu là dùng tới tinh thần sắt thép chế tác một tầng dày đặc sắc ngoài, như vậy huyễn giới đúng như một cái siêu cấp pháo đài, có thể dùng để phòng ngự ngoại địch, cũng có thể dùng để đem kẻ địch vây ở trong huyễn giới, mặc hắn sâu xé. Chỉ đáng tiếc lực lượng tinh thần của hắn tạm thời vô pháp chống đỡ lấy khổng lồ như vậy pháo đài. Tần Đào kiểm tra xong hai người thân thể sau, vui vẻ nói, thân thể của Phương Quang ở chậm rãi khôi phục, mà người Câm Diệp Căn vết thương lỗ thủng, so với ngày hôm trước, lại khép lại không ít. Nói cách khác, hai người bọn họ tu hành bí thuật tạo thành thương tổn, là có thể bị chữa trị. Chính là không biết nhập giai sau dạng sư, có phải là cũng là như thế. Tần Đào không nghĩ nhiều nữa, lấy ra may vá đi tới trước mặt Diệp Căn, hài tử đáng thương, trước tiên cho ngươi khâu lên đi. Không bao lâu, Tần Đào liền đem Phương Quang hai người vứt về tại chỗ, lặng yên rời đi. Lần này thí nghiệm kết quả để hắn vô cùng phấn chấn. Mới nghiên cứu chế tạo thuốc sát trùng hiệu quả càng cường, còn đối bộ phận mới sinh hạ hóa hỏa trùng chứng có hiệu quả nhất định. Mấu chốt nhất chính là, hắn thiết tưởng kích hoạt sức đề kháng dược thể, quả thật có hiệu quả nhất định. Ở tiêm vào thuốc sát trùng giết chết phần lớn hóa hỏa trùng sau, có thể nhận ra được thân thể của Phương Quang phát sinh so sánh kịch liệt biến hóa, rất khả năng là bị áp chế hệ miễn dịch bị kích hoạt, bắt đầu bài xích trong máu thịt dị vật. Dùng tăng cao sức đề kháng phương thức giết trùng sát thực khả thi, bất quá lần đầu bố trí thuốc hiệu quả cũng không nổi bật, ta cần phải tìm được hiệu quả càng cường phối dược phương pháp. Nếu là có thể bố trí ra một khoản cường hiệu sức đề kháng thuốc, nói không chắc sẽ có hiệu quả. Hắn đi tới tàng thư thất, không ngừng lật xem bên trong tàng thư, nhưng tìm hồi lâu, đều không có tìm được hắn muốn thuốc lý luận loại thư tịch. Nơi này thu gom sách, phần lớn ghi chép chính là thuốc phân biệt cùng thuốc đơn giản công hiệu, cũng không có càng mấu chốt phối dược hạt nhân lý luận, thiếu hụt thuốc lý luận chỉ đạo, rất nhiều tưởng tượng dược hiệu, căn bản bố trí không ra. Đối này, Tần Đào cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn nhìn tương lai có cơ hội hay không tiếp xúc tương quan lý luận. Rời đi tàng thư thất sau, Tần Đào vốn định trực tiếp trở về ẩn thân điểm tổ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hướng về chế dược quật đi một chuyến, tìm hiểu một chút trước mặt tình huống. Đi tới chế dược quật sau, Tần Đào ngay lập tức kiểm tra chuyên môn là ba vị đường chủ bố trí dược tề phải chăng vẫn còn, vừa nhìn bên dưới, phát hiện đều bị lấy đi rồi. Hắn lập tức kéo qua Tề Thiên Nhất hỏi, "Thiên Nhất, kia vài phần dược tề đều bị người khác lấy mất sao?" Tề Thiên Nhất trước tiên gật đầu, sau lắc đầu, sớm 3 ngày trước thủ bị đường cùng tiên phong đường dược tề, quả thật bị bọn họ lấy đi, bất quá hỏa tạo đường phần kia ngày hôm qua bị cha đường chủ lấy đi rồi. Cha đường chủ còn để ta chuyển cáo Đào ca, sau này bố trí hỏa tạo đường dược tề, đổi về nguyên lai phương thuốc. Tần Đào hơi sững sờ, thầm nói, lại đổi về nguyên lai phương thuốc. Bọn họ đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ cha đường chủ hối hận rồi hay sao? Trầm tư một lúc lâu, hắn quyết định đi tìm hiểu một hồi thủ bị đường cùng tiên phong đường tình huống. Hắn trước tiên đơn giản thông báo một chút Tề Thiên Nhất một ít chuyện, liền xoay người rời đi. Tề Thiên Nhất lớn tiếng hỏi, Đào ca, chúng ta lúc nào mới có thể bắt đầu tu hành? Tần Đào về phía sau khoát tay một cái nói, không nên gấp, các ngươi hiện tại quá gầy, thân thể quá yếu, chờ ăn mập một ít lại nói, ta nghe cha đường chủ đã nói, tu hành việc cơ sở rất trọng yếu, không đội bằng được. Tề Thiên Nhất. Thải Hoa thấp giọng nói, Tề Thiên Nhất, không nên gấp gáp, chúng ta nhất định có thể tu hành. Tề Thiên Nhất thật dài hô một khẩu khí, gật đầu, ừm. Tần Đào làm bộ đưa thuốc dáng vẻ, bước chân vội vã tiến vào thủ bị đường cùng tiên phong đường địa bàn. Ở hắn xoay chuyển hai vòng, không phát hiện dị thường gì, chính muốn lúc rời đi, nghe được hai vị tiên phong đường đệ tử đối thoại. Sĩ Hồng Sư Minh, ở đây đụng tới ngươi quá tốt rồi, ta đang muốn tìm ngươi thỉnh giáo một ít vấn đề về mặt tu hành. Hả? Tìm ta thỉnh giáo vấn đề? Tiểu tử ngươi có vấn đề không đều là tìm Nhu Đường chủ thỉnh giáo sao? Chủ yếu là Nhu Đường chủ dễ tìm, bình thường không chuyển địa phương. Bất quá hai ngày nay ta tìm khắp dung hoạt động, cũng chưa thấy Nhu Đường chủ, hỏi những người khác cũng đều nói không có nhìn thấy. Khả năng là tu hành thời khắc mấu chốt, tìm cái ẩn nấp góc tu hành rồi. Hiện tại vừa bạn gặp phải Sĩ Hồng Sư Minh, cho nên mới tới thỉnh giáo. Dễ bàn, có vấn đề ngươi cứ hỏi chính là. Tần Đào làm bộ đi ngang qua, chậm lại bước chân từ bên cạnh đi qua, nghe xong hai người đối thoại, thầm nói, thủ bị đường Nhu Đường chủ mất tích rồi. Hắn lập tức chuyển hướng về tiên phong đường địa bàn đi. Sau đó kéo một cái đi ngang qua đệ tử hỏi, ta là phối dược đường phối dược đệ tử, đang muốn cho chính cơ đường chủ đưa một phần quãng thời gian trước định chế dược đệ, hiện tại lại không tìm được chính cơ đường chủ ở đâu, Sư Minh là tiên phong đường đệ tử đi, có thể hay không hỏi một hồi các ngươi tiên phong đường chính cơ đường chủ ở đâu? Đệ tử kia toàn thân đỏ chót một mảnh, lộ ra ở bên ngoài mạch máu bạo đột, hiển nhiên tu hành chính là Hồng Hoa Thương, môn bí thuật này, hắn trên dưới đánh giá Tần Đạo, hai hàng đỏ sẫm huyết dịch đột nhiên từ lỗ mũi dâng trào ra. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện chính mình lỗ mũi dị dạng, nên miệng cười nói, ta cũng không biết, chính cơ đường chủ hai ngày nay chưa hề đi ra theo lệ sớm vấn, có thể có việc ra ngoài, ngươi có thể mang dược tề giao cho ta, chờ chính cơ đường chủ trở về, ta lại chuyển giao liền có thể. Tần Đạo lặng lẽ nói, không được, này dược đối chính cơ đường chủ rất quan trọng, ta nhất định phải tự mình giao cho hắn. Đã như vậy, qua mấy ngày ta lại đến đi. Đệ tử kia nói, tùy ý. Tần Đào trở về ẩn thân điểm sau, âm thầm suy tư. Như chỉ là một cái thủ bị đường Nhu đường chủ mất tích, cũng không bị gì, nhưng một hồi hai vị đường chủ đồng loạt không thấy tăm hơi, kia đã đáng giá hoài nghi. Mấu chốt nhất chính là đang dùng cha đường chủ vì bọn họ bố trí dược sau mất tích. Chương 73, lại buộc quân có thể hay không, hai vị đường chủ dùng qua dược sau, áp chế không nổi tu vi, trốn đi đột phá tứ giai rồi. Vẫn là nói hai vị đường chủ đột phá tứ giai thất bại, đã phản phệ chết rồi. Sẽ không. Nếu là chết rồi, còn có thi thể đây, chỉ cần có lưu lại thi thể, rất nhanh sẽ bị người phát hiện. Trừ phi là bị người giết chết, hủy thi di tích. Nhưng là đường đường hai vị đường chủ, tam giai đỉnh điểm giảng sư, ai có thể vô thanh vô tức đem bọn họ giết chết? Nếu là đúng như này, kia có lẽ chỉ có người động chủ mới có thực lực này rồi. Tần Đào căn cứ thu được tin tức, suy đoán lung tung, nhưng vô pháp xác nhận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể xác nhận chính là hai vị đường chủ dùng qua cha đường chủ tự mình làm bọn họ chuẩn bị dược tề sau, xảy ra vấn đề. Cuối cùng hắn không nghĩ nhiều nữa, rốt cuộc những này tam giai dạng sư chuyện, theo hắn một cái nho nhỏ học đồ không có quan hệ. Hắn thu hồi tâm tư, đem sự chú ý đặt ở chính mình trong biên giới. Bom khói, đá ngụy trang, thân cây các thứ đã chế tác được rồi, kế tiếp mô phỏng một hồi thực chiến hiệu quả. Tần Đào ở trong phòng thí nghiệm mô phỏng ra một cái quân địch giả, sau đó xoay tay một cái, lấy ra một viên trứng gà to nhỏ hạt châu, ném xuống đất. Bang! Một tiếng bang trầm thấp, đại lượng sương mù căng phồng lên đến, đem Tần Đào bao phủ trong đó. Làm sương mù tiêu tan thời điểm, đã gặp không tới bóng dáng của Tần Đào rồi. Hô đột nhiên, từ bên cạnh lao ra một bóng người, bạch quang lóe lên, quân địch giả nhất thời bị cắt thành hai đoạn. Cắt thành hai đoạn quân địch giả bên người, Thác Lanh Cốc đứng một vị cầm đao thiếu niên. Thiếu niên đầy mặt nhăn nheo tiểu tụy, một bộ bệnh đến giai đoạn cuối răng dấp, chính là Tần Đào, phân thân. Lúc này, bên trong góc một khối không đáng chú ý trong tảng đá truyền ra Tần Đào trầm thấp âm thanh, chiêu này thế thân cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ cần không đụng tới Mao Xuân loại này cảm giác loại kẻ địch, mê hoặc đối thủ không thành vấn đề. Ca một tiếng vang dọn, tảng đá kia nứt ra, Tần Đào bản thể từ bên trong chui ra, lẩm bẩm nói, bất quá ta phát động tốc độ vẫn là quá chậm, có lẽ chờ ta đem bom khói ném xuống đất trước mắt, ta liền bị người chém rơi đầu rồi. Lại đến, tiếp tục huấn luyện, làm hết sức rút ngắn thế thân thời gian. Bảo mệnh kỹ năng nhất định phải đặt ở người thứ nhất mới được. Lại huấn luyện hồi lâu, Tần Đào ngừng lại, cao mày nói, ta có thể nhận biết được động tác của chính mình đã rất nhanh, nhưng hoàn thành thế thân chỗ dùng thời gian vẫn là quá dài, hẳn là bước đi quá nhiều duyên cớ, ta cần tinh giản một hồi thao tác bước đi. Hắn rất nhanh nghĩ đến khác một ý kiến, dùng thị giác chuyển chỗ thế thân pháp, đặc chế một bộ hình người sắc ngoài, bất cứ lúc nào chủ bảo gặp phải kẻ địch thời điểm, sắc ngoài phóng thích khói mê đi về phía trước, bản thể đồng thời lui về phía sau. Khả thi. Sau 20 ngày, Tần Đào đem tinh thần tiếp cận tan vỡ Vương Quang hai người gõ hôn mê, kéo vào trong phòng thí nghiệm. Giống nhau thường ngày vậy thí nghiệm quan sát. Khoảng chừng sau 2 giờ, hắn đem Vương Quang hai người trả về chỗ cũ, lặng yên rời đi. thuốc sát trùng cơ bản có thể diệt thiếu 99 thành trùng cùng ấu trùng, cũng giết chết nhiều hơn phân nửa trùng đoán, hơn nữa lên hiệu tốc độ rất nhanh, mấu chốt nhất chính là không chỉ có đối hóa hỏa trùng hữu hiệu, đối với những khác trùng loại cũng có rất mạnh hiệu quả. Nay một khoản thuốc sát trùng có thể định hình rồi, còn có tỉnh lại sức đề kháng dược tề, so với vừa bắt đầu hiệu quả tăng cường rất nhiều, cũng có thể tạm thời định hình. Thuốc sát trùng cùng sức đề kháng dược tề phối hợp với nhau bên dưới, trên người phương quang ký sinh trùng, ở ta khoảng thời gian này nỗ lực bên dưới, cuối cùng cũng coi như triệt để chữa khỏi rồi. Kế tiếp 3 ngày, ta liền toàn lực sinh sản hai loại này dược tề, sau đó thu dọn đồ đạc, rời đi dung hòa động. Mọi người từ đây trời cao đất xa, không còn gặp mặt. Nghĩ rời đi sự tình, Tần Đào bất chi bất giác trở lại ẩn thân điểm, triệu ra huyễn giới. Hai tay hắn mở ra, ý nghĩ hơi động, phòng thí nghiệm treo trên tường một bộ khôi giáp, ào 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 bay ra ngoài, chia làm không giống vị trí, hoàn mỹ khảm hợp đến Tần Đào trên người. Mang mặt giáp mũ giáp tự động bộ ở trên đầu, mặt giáp ca một tiếng hạ xuống, lưu lại hai cái quan sát ngoại giới lỗ thủng, lại có hai mảnh thủy tinh khảm nạm ở mặt giáp mắt độc trên, giam giữ đến chặt chẽ, mũ giáp chu vi giải vùng xuống như vậy cá vậy thép mềm giáp, đem cổ phòng hộ đến chặt chẽ. Hai khối sáng loáng bóng loáng được giáp, giáp lưng, một trước một sau đem thân thể của hắn móc vào, kèn kẹt hai tiếng, hợp lại cùng nhau, liền thành một khối. Lại có hai mảnh vảy cá hình dáng hoạt động giáp vai bay tới, khảm nạm ở ngực giáp vai vị trí, che lại cánh tay của hắn. Tiếp theo là đai lưng, giáp chân, ủng sắt, quyền sáo. Một cái lại một cái áo giáp kết cấu lần lượt bay tới, vững vàng nằm ở trên người Tần Đào, đem hắn bảo hộ được chặt chẽ, không có lộ ra dù cho một tia cái hở. Hai cái hô hấp công phu, Tần Đào liền đã biến thành một cái cương khải người. Bộ giáp này không tính mỹ quan, nhưng hoàn mỹ khảm hợp ở trên thân thể, sẽ không có vẻ mập mạp phiền toái, trái lại vô cùng cân xứng, quan trọng nhất chính là phòng hộ năng lực vô cùng mạnh mẽ, trong lên sau, tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Hắn giơ cánh tay lên nắm một thoáng quyền, cảm thụ mảnh che tay trên găng tay truyền đến loại kia cứng rắn lạnh lẽo cảm xúc, thời khắc này, hắn thậm chí coi chính mình đã vô địch rồi. Có bộ này cương giáp hộ thân, trời đất bao la, lại không có cái gì có thể để cho hắn sợ hãi. Hắn đi về phía trước mấy bước, lại lấy các loại tư thế hoạt động thân thể, phát hiện bộ này tinh xảo tinh thần cương giáp khoác lên người, đối các loại chiến đấu tư thế ảnh hưởng cũng không lớn. Không chỉ có không ảnh hưởng, ở lực lượng tinh thần gia chỉ dưới, có thể phát huy được sức mạnh, còn so với cao su trang phục càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa so sánh vật thật cương giáp, ưu thế hết sức rõ ràng. Thứ nhất là cương giáp trọng lượng, đối với kẻ địch tới nói, gia chỉ lực lượng tinh thần cương giáp vô cùng trầm trọng, thế nhưng đối Tần Đào tới nói, mặc lên người cùng một cái áo lông khác biệt không lớn. Thứ hai, ở trong quá trình chiến đấu, chỉ có vượt qua tinh thần cương giáp có thể chịu đựng hạn mức tối đa công kích, mới có thể đem cương giáp chớp mắt đánh nát, mà ở mặt cường độ dưới bên dưới công kích, cũng sẽ không phá hoại tinh thần cương giáp kết cấu, chỉ có thể hao tổn. Cương giáp độ bền, chỉ cần độ bền không có quét sạch, cương giáp liền sẽ không phá nát. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn có thể ở trong chiến đấu, không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần đi chữa trị cương giáp độ bền, duy trì phòng ngự của mình. Tần Đào tương thử, hắn dùng lực lượng tinh thần cụ hiện ra đến sắt thép, cường độ cùng trên thực tế sắt thép không kém nhiều. Nói cách khác, chỉ có những kia có thể một đòn phá hỏng sắt thép công kích, mới có thể một đòn liền để hắn tinh thần cương giáp độ bền quét sạch mà phá nát. Sắt thép dễ dàng bị phá hoại sao? Điểm ấy Tần Đào không biết, chí ít chính hắn đem hết cả người thế võ, đều không thể một đòn phá hỏng tinh thần của chính mình cương giáp. Chính là dùng cao tốc xoay tròn cưa tròn công kích, đều chỉ có thể để áo giáp bền rơi xuống thấp điểm, mà vô pháp đem nó phá hoại. Những kia lực công kích không có đạt tới trình độ nhất định kẻ địch, nghĩ muốn tiêu diệt hắn, cũng chỉ có thể chậm rãi mài đến tận đem lực lượng tinh thần của hắn mài sạch. Lực lượng tinh thần của hắn có bao nhiêu? 1500 điểm. Mà chữa trị một bộ đầy đủ cương giáp độ bền, chỉ cần 200 điểm. Muốn đem lực lượng tinh thần của hắn mài sạch, cũng không dễ dàng, bởi vì hắn cũng sẽ không đứng để cho kẻ địch thỏa thích công kích, hắn cũng là sẽ né tránh, trốn, phản kích. Ở đối thủ đem tinh thần lực của hắn mài sạch trước, hắn có lòng tin đem kẻ địch giết chết, hoặc là chạy trốn. Có bộ này cương giáp, hắn cảm giác mình cực kỳ giống trong game đại buốt, lực lượng tinh thần chính là thanh máu của hắn, ở kẻ địch không có đem hắn thanh máu làm không trước, hắn đều sẽ không ngã xuống. Thậm chí chỉ cần lực công kích của kẻ địch không cách nào phá xấu cương giáp, trên người hắn đều không tồn tại nhược điểm lời giải thích. Cũng chính bởi vì hoàn thành rồi bộ này cương giáp chế tác, Tần Đào mới có rời đi dung hỏa động một mình xuyên qua hoang nguyên đi đến phương nam thành phố lớn rút khí. Tần Đào, quá mạnh, ta quá mạnh rồi. Theo thời gian rời lại gì, hắn còn có thể tiếp tục cường hóa bộ này cương giáp. Mục tiêu của hắn là, ta muốn biến thành một chiếc 100 mét cao gần đẳng. Tần Đào mặc sức tưởng tượng điều khiển gần đẳng ở trong thiên địa ngang dọc dáng vẻ, không nhịn được ha ha cười lên. Chương 74, lực lượng tinh thần biến hóa. Tần Đào nhìn hai bên một chút, đưa tay phải ra trường chỉ hư nắm, một bên bày ra chuôi kia mã tấu dường như nhận được chủ nhân mệnh lệnh, tự động nhảy lên, rơi vào trong tay hắn. Chuôi này mã tấu là hắn chiến lợi phẩm, chân thực vật thật, sở dĩ dường như tinh thần tạo vật bình thường điều khiển như thường, là bởi vì hắn ở mã tấu mặt ngoài bám vào một tầng tinh thần sắt thép, một tác có thể để bảo vệ mã tấu, hai tác thuận tiện sử dụng. Hắn cầm lấy mã tấu, một trận lung tung vung chém, chỉ một thoáng một mảnh ánh đao huyễn ảnh. Vung chém lên không có một chút nào kết cấu, nhưng mỗi một lần chém vào đều mang theo ô ô tiếng gió, thấy rõ vung chém tốc độ nhanh chóng, cường độ chi cường. Có lực lượng tinh thần gia trì, ta cũng là một tên tuyệt thế đao khách rồi. Chỉ là ta vẫn sẽ không đao thuật, không biết có thể với ai học một hồi đao pháp xáo lộ. Vừa nói đến đao thuật, hắn rất muốn cùng một đời trước nhìn thấy những kia vô số cao thủ bình thường, đem đao trong tay chơi đến ác liệt đẽ, làm sao con mắt sẽ nhìn, tay sẽ không xứ. Không tên, hắn nghĩ tới rồi bím tóc đầu nữ tử Lô Dẫn. Lúc trước đồng thời ra ngoài hoang nguyên gặp phải thượng hạ bộ hơn 20 người bây giết, đối phương dĩ nhiên chỉ là chịu chút thương, cũng không có bị giết chết, trong tay hai cây trường đao cũng dính đầy kẻ địch máu tươi, nghĩ đến đao thuật hẳn không sai. Lô Dẫn tốt với ta tượng cũng không có ý kiến gì, có muốn hay không đi tìm nàng học tập hai tay. Đáng giá thử một lần, nói không chắc đối phương cùng Mao Xuân Mỹ Lệ một dạng đồng ý dạy đây. Chỉ là còn có 3 ngày ta liền rời đi, hiện tại tài học hơi trễ rồi. Hơi do dự, Tần Đào vẫn là quyết định đi thử một lần, rốt cuộc học tập tốt nhất thời gian chính là hiện tại. Đối với hướng những người khác thỉnh giáo kỹ thuật, Tần Đào không hề có một điểm xấu hổ, rốt cuộc hắn có biết như vậy ác liệt hoàn cảnh, có thể không thể so kiếp trước, ngại ngùng thẹn thùng một chút dùng đều không có, học được kỹ thuật chính là mình, thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Tần Đào rỡ xuống cương giáp, một lần nữa trồng lên cao su trang phục, sau đó thu hồi huyện giới nắm mã tấu ra cửa rồi. Từ khi phối dược đường người tổn thất rất nhiều sau, toàn bộ phối dược đường trở nên yên tĩnh rất nhiều, cũng chỉ có kho thuốc cùng chế dược vật hai cái này chỗ làm việc so sánh ồn ào. Đối Tần Đào tới nói, ra ngoài không cần đụng với quá nhiều người, cũng an toàn rất nhiều. Tần Đào biết Lô Dẫn ở trong phối dược đường thường thường hoạt động phạm vi, ngay ở phối dược đường tầng thấp nhất biên giới vị trí, chỉ cần xuống đi dạo một vòng, liền có thể tìm tới Lô Dẫn. Bất quá hắn cũng không có tùy tiện xông vào đối phương phạm vi hoạt động, mà là vừa tới gần, vừa nhẹ giọng hô, "Lô Dẫn, Lô Dẫn có ở đây không? Ta là Tần Đào, có chuyện thỉnh giáo." Rất nhanh, Tần Đào liền nhìn thấy một cái bím tóc đầu nữ tử sau thắt lưng treo một thanh trường đao, từ chỗ ngoặc bên trong đi ra, mặt không hề cảm xúc nhìn Tần Đào. Tần Đào biết đối phương cực nhỏ cùng người nói chuyện, vẫn là bộ dáng này, cũng không thèm để ý, trực tiếp từ trong lòng móc ra một bình dược tề, vứt cho đối phương nói, "Lô Dẫn, ta biết ngươi tu hành bí thuật là cung túc phong cốt, đặc biệt vì ngươi bố trí một phần phẩm chất cao khai khổng dịch, trợ ngươi tu hành." Đúng. Lô Dẫn tránh ra một bên, khai khổng dịch ném xuống đất, phát ra một tiếng vang dọn. Nếu không có chiếc lọ cứng rắn, sợ là này bình lớn dược tề muốn rơi ra một đất rồi. Tần Đào khẽ miệng vừa kéo, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên liên tiếp đều không tiếp, vậy thì có chút lúng túng rồi. Hắn không nhìn không khí ngột ngạt, tàng hắng một cái nói, "Kia cái gì, ngươi cũng biết cha đường chủ dược đều là ta tự mình ngao chế, điều này có thể mặt bên nói rõ ta tự tay ngao chế dược tề dược hiệu rất tốt, một bình đỉnh bình thường hai bình, ai dùng ai biết." Chen, Lô Dẫn không nói gì, đưa tay nắm lấy treo ở sau thắt lưng chôi đao, chậm rãi đem đao rút ra. Tần Đào lập tức lui về phía sau, liên tục khoát tay nói, "Ngừng ngừng ngừng, ta không ý tứ gì khác." Gặp Lô Dẫn cũng không có dừng lại, trái lại tiến lên trước một bước sau, Tần Đào lập tức cầm trong tay mã tấu lấy ra ra hiệu nói, "Đây là ta trước ở ngoài hoang dã chiến lợi phẩm, thế nhưng ta sẽ không dùng, ta biết ngươi là cái cao thủ dùng đao, cho nên muốn hướng ngươi học tập một hồi làm sao dùng đao chiến đấu." Nói hết còn lung tung vung vẩy một hồi mã tấu. Lô Dẫn bước chân dừng lại, lạnh nhạt nói, "Xin rời đi." Tần Đào lại lui về phía sau hai bước, biểu thị không có ác ý, sau đó hỏi, "Lô Dẫn, thật không chịu dạy ta một tay à? Yên tâm, ta học được rất nhanh, không chỉ hoãn ngươi bao nhiêu thời gian." Lô Dẫn lại lần nữa tiến lên trước một bước, rời đi nơi này. "Tần Đào, được." Không nghĩ tới người này lạnh lùng như vậy, thậm chí vô pháp bình thường câu thông. Tần Đào chậm rãi lui về phía sau, thầm nói, cái này cũng là cái vô pháp bình thường câu thông người, liền phẩm chất cao dược tề đều không thể đánh động đối phương. Nếu không nguyện dạy thì thôi, chỉ cần sống cho thật tốt, sau đó có rất nhiều cơ hội học tập, không kém chút thời gian này. Chính muốn rời khỏi, trong tay Lô Dẫn đao một trống, bình kia rơi xuống ở khai khổng dịch hướng Tần Đào quẳng mà tới. Tần Đào ý nghĩ hơi động, lực lượng tinh thần bao lấy toàn bộ cánh tay, sau đó đem nó tiếp được. Lô Dẫn thu hồi trường đao, xoay người rời đi, rất nhanh chuyển qua chỗ ngoặt biến mất không còn tăm hơi. Tần Đào nhìn một chút trong tay dược tề, bất đắc dĩ xoay người rời đi, xem ra chỉ dựa vào một bình dược tề, vô pháp đánh động đối phương. Bất quá hắn đã không có tâm tư đi công lược Lô Dẫn, quay đầu chậm rãi rời đi. Mao Xuân cũng là khiến đau, đi hỏi một hồi hắn có thể hay không, như là sẽ không liền trở về nhiều luyện một chút vũ trang liên kích đi, ta hiện tại sức chiến đấu cũng không ở cái này mã tấu trên. Chỉ chốc lát sau, Tần Đào tìm tới Mao Xuân. Hắn dùng mã tấu ở trong không khí vung chém mấy lần ra hiệu nói, "Mao Xuân, ngươi sẽ đao thuật sao?" Mao Xuân bạch nhãn nhìn chằm chằm Tần Đào mã tấu, lắc đầu nói, "Sẽ không." Tần Đào hỏi, "Ngươi trước đây bộ tộc đã không dạy sao?" Mao Xuân nói, "Có đao thuật, nhưng đó là ở trở thành dạng sư sau mới bắt đầu hệ thống học tập, khi đó ta còn nhỏ, còn không có cơ hội học tập, bình thường chỉ luyện tập cơ bản chém bảo, rèn luyện lực cánh tay cùng động tác cơ bản, những này ngươi đều sẽ." "Ta không có thể dạy." Tần Đào thất vọng nói, "Như vậy, ta thấy ngươi lúc chiến đấu xuất đao thẳng thắn dứt khoát, còn tưởng rằng ngươi là cái đao thuật đại sư." "Mao Xuân, đó là ta khi còn bé cùng đồng bọn chơi đùa tích lũy xuống kinh nghiệm, càng nhiều chính là đại nhật thần nhãn, năng lực." Tần Đào không có gì để nói. Nói như vậy, người của thế giới này, nhi đồng thời điểm chơi đùa tính chất kinh nghiệm chiến đấu, đều so với hắn phong phú. A Mao Xuân cẩn thận quan sát mặt của Tần Đào cùng tay, nghi ngờ nói, "Tần Đào, trên mặt ngươi cùng trên tay thật giống có chút vật kỳ quái, đó là cái gì?" Tần Đào sững sờ, chỉ mình mà hỏi, "Ngươi có thể nhận biết được trên mặt ta có đồ vật?" Mao Xuân gật đầu, trước đây cảm giác không chân thực, đại khái rời đi vĩnh mạch hạ tốc sau, liền mơ hồ có thể nhìn thấy một vài thứ, hiện tại càng thêm rõ ràng. "Không chỉ là mặt của ngươi cùng tay, ta có thể nhận biết được trên người ngươi bao trùm một tầng vật kỳ quái, ta chưa từng gặp." Tần Đào xoay tay lấy ra con kia làm bằng gỗ thỏ, đặt tại trước mặt Mao Xuân hỏi, "Đây là cái gì?" Mao Xuân hơi hơi đánh giá, liền nói, "Thỏ." Tần Đào rồi lập tức hỏi, "Ngươi có thể cảm thụ được đi ra, là làm bằng vật liệu gì làm sao?" Mao Xuân cau mày, xem ra là đầu gỗ làm, thế nhưng chỗ nhỏ bé lại có rất khác nhiều, cùng trên người ngươi những thứ đó có chút điểm giống nhau. Tần Đào hô hấp nỗ lực trì hoãn, hỏi, "Mao Xuân, con thỏ này, ngươi trước đây từng thấy chưa?" Mao Xuân lắc đầu, "Đây là lần thứ nhất gặp." Tần Đào hít dài ra một khẩu khí, thầm nói, ta tựa hồ rõ ràng tinh thần lực của ta phát sinh biến hóa rồi. Hắn đối Mao Xuân hơi hơi giải thích, đây là ta dùng đặc thù vật liệu chế tác được đồ vật, có thể cung cấp phòng ngự, bảo vệ ta an toàn. Mao Xuân chợt nói, thì ra là như vậy. Tần Đào lại hỏi, Mao Xuân, ta che tại thân thể ở ngoài tầng này đồ vật, có thể hay không ngăn trở ngươi tầm mắt, khiến ngươi không nhìn thấy thân thể của ta? Mao Xuân nói, vừa bắt đầu có thể trực tiếp nhận biết được thân thể của ngươi, nhưng hiện tại bị chặn lại rồi một ít, cảm giác không quá rõ ràng. Dừng một chút, Mao Xuân hỏi, rất khả năng là ta thành công làm được mở mắt ngủ, để sức cảm nhận của ta thu được cường hóa, nhìn thấy di vãng không nhìn thấy đồ vật. Tần Đào gật đầu nói, rất có thể, Mao Xuân ngươi cố lên. Chương 75, việc này ta giúp Định Tần Đào nhận ra được huyễn giới dị thường sau, đã không có học tập đao thuật tâm tư, hiện tại chỉ muốn trở về thật tốt nghiên cứu tổng kết một hồi lực lượng tinh thần biến hóa cụ thể. Cùng Mao Xuân nói lời từ biệt sau, đứng dậy muốn đi, nhưng mà đi rồi hai bước lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Mao Xuân. Hắn đã quyết định sau 3 ngày liền rời đi dung hỏa động, ngày hôm nay vừa đi, chỉ sợ sau này sẽ không còn được gặp lại Mao Xuân, then chốt là trong dung hỏa động tình huống, gần nhất càng ngày càng quỷ dị, hắn không xác định Mao Xuân chờ ở trong dung hỏa động, có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì. Tân Đào hỏi, Mao Xuân, ngươi cảm thấy dung hỏa động làm sao, ngươi yêu thích nơi này sao? Hoặc là nói, ngươi muốn rời đi nơi này sao? Mao Xuân gật đầu nói, ta muốn rời khỏi nơi này, đi hoàn thành ta chuyện ắt phải làm, nhưng không phải hiện tại. Tân Đào hỏi, ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ sau sẽ rời đi sao? Mạnh bao nhiêu thời điểm mới sẽ rời đi? Mao Xuân lắc đầu, ta không biết. Cha đường chủ đem ta từ trong đống nô lệ trưởng cứu ra, cho ta học tập bí thuật trở nên mạnh mẽ cơ hội, ta sẽ trước tiên giúp cha đường chủ hoàn thành tâm nguyện của hắn. Đến mức lúc nào sẽ rời đi, có lẽ sau đó liền biết rồi. Tần Đào nói, ta rõ ràng. Khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận một ít. Sau khi nói xong, lập tức rời đi. Mỗi người đều có chính mình ý chí, muốn làm chuyện gì, mỗi người chính mình đi quyết định là tốt rồi, chỉ cần có thể gánh chịu kết quả, cái khác đều không trọng yếu. Hắn lại đi tới Mỹ Lệ tu hành gian, gặp Mỹ Lệ thần trí tỉnh táo, liền hỏi, Mỹ Lệ, ngươi muốn rời đi dung hỏa động sao? Mỹ Lệ trợn mắt lên, kinh ngạc hỏi, rời đi? Đi chỗ nào? Tần Đào, không biết, đi đến chỗ nào chính là chỗ nào? Mỹ Lệ lớn tiếng nói, ngươi muốn đi ra ngoài? Ngươi thu được cha đường chủ đồng ý sao? Vẫn là nói ngươi tượng phản lại phối dược đường chạy trốn? Tần Đào đưa tay đặt ở miệng trước liều mạng suy, hạ thấp giọng quát, Mỹ Lệ ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, ta có phải là thật hay không mặt khác nói, nếu như bị người hiểu lầm, ta nhưng là sẽ bị cha đường chủ giết chết. Mỹ Lệ cười ha ha nói, liền ngươi này thân thể nhỏ bé, lượng ngươi cũng không dám đi ra ngoài, chạy ngoài mặt chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi muốn đi ra ngoài, thực lực kém đến xa đây, lẫn trước nếu không phải là chúng ta tổ đội chiếu ứng lẫn nhau, ngươi hiện đang sợ là liền xương đều không dư thừa một cái rồi. Tần Đào rời đi Mỹ Lệ tu hành gian sau, trong lòng tự rêu nói, Tần Đào a Tần Đào, ngươi ngay cả mình đều không chăm sóc tốt, còn cần phải ngươi thế người khác lo lắng. Bọn họ nhưng là mạnh mẽ dạng sư, nắm giữ người thường không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, ngươi cũng thật là tưởng mở. Trong dung hòa động, chung quy chỉ là một mình ngươi cùng người khác đều không giống nhau, đối với những người này tới nói, ngươi mới là không bình thường một cái kia. Ngươi không hiểu người khác, cũng không muốn vọng tưởng người khác sẽ lý giải ngươi, liền như vậy đi thôi, đi tốt con đường của chính mình liền có thể, nghĩ quá nhiều đồ tăng một thiền. Tần Đào trở lại ẩn thân điểm, triệu ra huyễn giới, lâm vào trầm tư. Trước lực lượng tinh thần đột phá 1000 điểm sau, hắn liền mơ hồ cảm thấy tinh thần lực của mình sản sinh một tia biến hóa, nhưng thời điểm đó biến hóa cũng không nổi bật, hắn cũng không có cách nào ở trước mặt mọi người triển khai huyễn giới nghiên cứu, thế là vẫn gác lại tới hôm nay. Khi nghe đến Mao Xuân nghi hoặc sau, Tần Đào cuối cùng đã rõ ràng rồi tinh thần lực của mình biến hóa đến tột cùng là cái gì rồi. Đó chính là tinh thần tạo vật đã có thể làm quấy nhiễu tinh thần cảm giác rồi. Liên quan với điểm ấy biến hóa, có ưu có kém. Chỗ tốt ở với, hắn tinh thần tạo vật, sau này đem rất khó bị cái khác tinh thần của người ta cảm giác nhìn thấu. Tỷ như Mao Xuân loại này thuần tu hành cảm giác người, chứ hắn cho dù dùng tinh thần thảm đem chính mình che lại, ẩn dấu ở trên đất, vẫn bị Mao Xuân một mắt nhìn thấu, ẩn dấu cùng không ẩn dấu không khác nhau gì cả. Mà hắn đặc ý chuẩn bị phân thân, đối Mao Xuân tới nói, càng không có tác dụng. Hiện tại lực lượng tinh thần biến hóa sau, cụ hiện ra đến tinh thần tạo vật, ở tinh thần trong cảm giác, nhiều thứ cảm, hắn rất nhiều ẩn dấu thủ đoạn liền có thể có hiệu lực. Điểm không tốt ở với, lực lượng tinh thần của hắn tạo vật công kích, trở nên không còn ẩn nấp. Đặc biệt là đối với Mao Xuân loại này thuần cảm giác người tới nói, cảm giác không tới hắn tinh thần tạo vật, thì tương đương với cảm giác không tới sự công kích của hắn, quả thực là ám sát năng lực hoàn mỹ. Hiện đang gia tăng thực cảm đặc tính, sự công kích của hắn đối với cảm giác loại kẻ địch đến nói, trở nên thấy rõ. Nhưng biến hóa như thế, Tần Đào cho rằng chỗ tốt chiếm đa số, hơn nữa biến hóa như thế còn vô cùng trọng yếu. Bởi vì hắn cũng không coi chính mình là thành một cái thích khách, so với giết chết người khác, đem chính mình bảo vệ tốt, giấu kỹ, càng trọng yếu hơn. Thực cảm đặc hiệu liền mang ý nghĩa hắn ảo thuật công kích sách lược, đối mặt bất kỳ kẻ địch nào đều sẽ có rất mạnh hiệu quả. Tần Đào thầm nói, theo tinh thần lực của ta tăng cường, không chỉ là ta điều động tinh thần tạo vật sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, tinh thần tạo vật còn thu được mới đặc tính, từ thực lực tổng hợp đến nhìn, ta cũng biến thành càng cường. Như vậy, tương lai tinh thần lực của ta có hay không còn có thể thu được mới đặc tính? Mới đặc tính lại sẽ là gì chứ? Ngày này, Hắc Bảo nam tử đầu chọc bước lên cha đường chủ vị trí bình đài. Cha đường chủ mở mắt ra, nhìn về phía chậm rãi đến gần Nhậm động chủ, hắn lập tức đứng dậy không mình hành lễ, Nhậm động chủ, ngài tìm ta. Nhậm động chủ sâu sắc hút một khẩu tràn ngập ở trong không khí khói mê, một mặt say sưa dáng dấp. Một lúc lâu, hắn nhìn về phía cha đường chủ ha ha cười lên, cha phúc, ở ta thu nhiều đệ tử như vậy bên trong, ngươi là thông minh nhất một cái, cũng là ta coi trọng nhất một cái, nguyên nhân chính là như vậy, ta mới đưa phối dược đường giao cho ngươi đến phụ trách. Ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, đem phối dược đường xử lý ngay ngắn rõ ràng, để ta dung hỏa động có thể phát triển đến trình độ như thế. Cha đường chủ không biết Nhậm động chủ nói những câu nói này có ý gì, trong lòng suy đoán lung tung, nhưng trên mặt lặng lẽ nói, Nhậm động chủ quá khen, ta chỉ là so với những người khác càng muốn dưới một ít khổ sở công phu. Nói đến thiên phú, cha phúc thực sự xấu hổ, có lẽ ta mới là nhiều người như vậy bên trong thiên phú kém cỏi nhất một cái kia. Nhậm động chủ không có ghét bỏ ta vô dụng, ta vô cùng cảm kích. Nhậm động chủ gật gật đầu nói, ngươi đem rất nhiều thời gian đều dùng ở phối dược lên, tu hành tiến triển so với những người khác chậm một chút rất bình thường, những năm này cũng là làm khó dễ ngươi. Bất quá, vì đối với ngươi tiến hành một ít bù đắp, ta thừa dịp khoảng thời gian này rảnh rỗi, liền ở lại chỗ này, tự mình chỉ đạo ngươi tu hành, chúc ngươi sớm ngày đột phá tứ giai, trở thành ta dung hỏa động lại một đỉnh xà chi trụ. Cha đường chủ nghe vậy chấn động trong lòng, con ngươi manh co lại, hắn ý nghĩ quay nhanh, lập tức nói, Nhậm động chủ, ta làm sao dám quấy rối đến ngài tu hành, không cần phải của ta. Nhậm động chủ cười nói, cha phúc, không cần nhiều lời, ngươi việc này ta giúp định rồi. Cha đường chủ hô hấp vì đó hơi ngưng lại, hắn cảm giác được không ổn khí tức. Nhậm động chủ đây là ý gì? Là muốn trợ giúp hắn sáng nay đột phá tứ giai, sau đó vẫn là nói chỉ là Nhậm động chủ tâm huyết dâng trào, đơn thuần muốn giúp hắn một tay, đơn thuần hỗ trợ. Không tồn tại, tam giai đột phá tứ giai là hoàn thành hết thảy thử thách sau, trải qua một quãng thời gian tích lũy sau, một cách tự nhiên hoàn thành, căn bản cũng không cần cái gì trợ giúp. Nói cách khác, Nhậm động chủ nhất định là từ Ngưu thị huynh đệ nơi đó nhận ra được cái gì, phát hiện chúng ta mở ám. Hắn là nghĩ bức ta đột phá tứ giai, sau đó đem ta giết chết. Theo lý mà nói, Ngưu thị huynh đệ đột phá tứ giai sau, có thể làm cho Nhậm động chủ yên tĩnh chí ít thời gian nửa năm, hoặc là càng dài, nhưng hiện ở tình huống như thế, nói rõ nhất định có cái gì hắn không biết biến cố. Cha đường chủ không nghĩ ra nơi nào xuất hiện vấn đề, nhưng hắn biết mình bây giờ vô cùng nguy hiểm. Có Nhậm động chủ ở bên nhìn chằm chằm, hắn còn có thể sử dụng đặc chất dược tề áp chế tu vi sao? Nếu là không có dược tề hiệp trợ áp chế, tu vi của hắn sợ là muốn không được bao nhiêu trời, liền tự nhiên đột phá đến tứ giai rồi. Bước ngoặt sinh tử, cha đường chủ lại có vẻ tỉnh táo dị thường, âm thầm suy tư, làm sao bây giờ? Sớm biết như vậy, hắn quan thời gian trước liền không nên do dự, mà là tìm cơ hội cùng Nưu thị huynh đệ cùng Tuệ Bình đồng loạt đột phá tứ giai, liên hợp lại đối kháng Nhậm động chủ. Nói như vậy, vẫn còn có một tia cơ hội. Hiện tại chỉ có hắn một người, cho dù đột phá tứ giai, hắn cũng không chắc chắn vượt qua Nhậm động chủ. Mới vào tứ giai cùng lâu năm tứ giai cao thủ, là có chênh lệch rất lớn. Chương 76, người ta cũng lại tuy hai mà một lê trung bộ tộc địa, lửa lớn ở tộc địa các nơi thỏa thích tàn phá, khói đặc cuồn cuộn bay lên, che đậy phía chân trời. Tiếng la giết từ từ bình ổn lại, tản vào lê trung bộ tộc địa thượng hà bộ kỵ binh chiến sĩ lục tục lui ra, sau đó ở tộc địa ở ngoài tu sửa. Hết thảy chiến sĩ trên mặt đều mang theo tàn nhẫn nụ cười khát máu, trong tay mã tấu dĩ nhiên chém cửa nhận, nhưng phía trên dính đỏ tươi, để những mã tấu này xem ra càng thêm khủng bố. Hoa vận đại thiếu dùng một tấm mang vải lau lau trong tay mã tấu, sau đó chậm rãi thu đao vào vỏ, hai mắt lạnh lùng nhìn cách đó không xa thiêu đốt biển lửa. Hắn tự mình dẫn dắt thượng hà bộ tộc nhân, hủy diệt một cái tiếp cận 2000 người bộ tộc lê trung bộ. Hắn ra lệnh tộc nhân chiến sĩ, đem có thể tìm tới tất cả mọi người, tất cả đều giết chết, không chỉ là lê trung bộ chiến sĩ, liền ngay cả nữ nhân cùng hài tử đều không thả qua. Lê trung bộ những kia bị coi là tài sản lẫn nhau cướp đoạt nô lệ, cũng không có lưu lại một cái. Đương nhiên, ở trong chiến đấu kịch liệt, bọn họ thượng hà bộ chiến sĩ cũng tổn thất nặng nề, từ nguyên lai gần 700 chiến sĩ, đánh tới chiến đấu kết thúc, chỉ còn dư lại hơn 100 người rồi. Nhưng Hoa vận đại thiếu đối này nháy mắt một cái không nháy mắt, bởi vì mục đích của hắn là hủy diệt Lê trung bộ, chỉ đến thế mà thôi, chỉ cần đạt thành mục tiêu liền có thể, thượng hà bộ tổn thất làm sao, có thể hay không diệt vong, cũng không ở hắn cân nhắc trong phạm vi. Hắn không để ý ở người thân tất cả đều chết hết sau, tất cả những thứ này ở trong mắt hắn đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Đương nhiên, thượng hà bộ trong tộc cũng có người đối này đưa ra dị nghị, cho rằng hủy diệt Lê trung bộ mà để thượng hà bộ bị như vậy tổn thất thật lớn, là Hoa vận đại thiếu quyết sách sai lầm, để hắn gánh chịu trách nhiệm, cho tất cả mọi người một câu trả lời. Sau đó sau một khắc, cái kia đưa ra dị nghị người liền bị Hoa vận đại thiếu chém rồi. Lại sau đó, tất cả mọi người đều tán thành Hoa vận đại thiếu chiến công. Lúc này, một tên chiến sĩ rủi ngựa đi tới Hoa vận đại thiếu bên cạnh, đưa qua một tấm hơi có không trọn vẹn ra thú địa đồ nói, Hoa vận tộc trưởng, ở chỗ này phần Lê trung bộ siêu đến trên bản đồ, có dung hỏa động vị trí cụ thể đánh dấu. Hoa vận đại thiếu tiếp nhận vừa nhìn, khoe miệng chậm rãi móc lên. Chờ hơn trăm người đội ngũ nghỉ ngơi xong xuôi sau, lập tức quay đầu ngựa lại, thúc ngựa mà đi, theo ta đi san bằng dung hỏa động. Hơn trăm người đội ngũ theo bản năng thúc ngựa tùy tùng. Rất nhanh có người phản ứng lại, nhìn còn sót lại chiến sĩ, trong lòng không ngừng nói thầm, vào lúc này không nên dừng lại nghỉ ngơi lấy sức sao? Lúc này mới đánh xong một trận đại chiến, người người có thương tích ở thân, cũng không có thời gian khôi phục, liền lập tức đi trêu chọc thực lực không kém dung hỏa động. Hoa vận đại thiếu, hắn đến cùng nghĩ làm cái gì? Tuy rằng trong lòng lén lút tự nhủ, nhưng không người nào dám ngay ở trước mặt Hoa vận đại thiếu mặt nói ra, bởi vì những kia dám đoán giận nghi vấn người, tất cả đều bị Hoa vận đại thiếu một đao chém rồi. Thượng hà bộ mọi người đi rồi không bao lâu, một cái năm người tiểu đội chậm rãi xuất hiện tại Lê trung bộ ở ngoài, nhìn bị ngọn lửa hừng hực bao phủ tộc địa. Một người trong đó cười nhạo nói, sớm biết Lê trung bộ rác rưởi như vậy, tìm kiếm nhiệm phụ sinh nhiệm vụ nên giao cho Thượng hà bộ hoàn thành. Một người khác nói, đã đầy đủ, chí ít giúp chúng ta tìm tới dung hỏa động, đồng thời xác nhận dung hỏa động chủ nhân gọi là Nhậm động chủ. Cái này Nhậm động chủ rất khả năng chính là tránh trong cánh đồng hoang vu Nhậm phụ sinh. Đi thôi, trở về cùng đoàn trưởng báo cáo. Sau 3 ngày, Cha đường chủ vị trí bình đài, sương mù tràn ngập toàn bộ động đá bôi, vô số điều thanh xạ ở trong khói mù bay lượn gào thét, chen lẫn cha đường chủ kiểm chế lại vui sướng gầm rú. Ngày hôm nay, cha đường chủ ở nhậm động chủ dưới sự giúp đỡ, rốt cục không nhịn được đột phá đến tứ giai rồi. Nếu đã không bị khống chế đột phá, như vậy cha đường chủ liền không còn kiểm chế cố kia lột xác sức mạnh, thuận thế hoàn thành từ tam giai đến tứ giai đột phá. Lột xác tứ giai là một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, thật giống như trước trải qua bốn hạng thử thách thu được sức mạnh, tất cả đều vào đúng lúc này dung hợp cùng nhau, phát sinh bản lột xác về chất. Đây là một lần sức mạnh thuộc tính nảy vọt, cũng là thân thể tiến hóa. Cảm thụ trong cơ thể phong phú đến tựa hồ dùng mãi không hết sức mạnh, cha đường chủ không nhịn được trong lòng cảm thán, sức mạnh từ trong cơ thể trào ra rồi. Nguyên lai, tứ giai dạng sư dĩ nhiên cường đại như thế. Hoàn toàn thích ứng cố này trào ra tân lực lượng sau, cha đường chủ đem tràn ngập ở bình đài sương mù, tất cả đều thu vào trong cơ thể, chậm rãi đứng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên nhậm động chủ. Nhậm động chủ ha ha cười nói, cha phúc, chúc mừng ngươi, nhiều năm khổ tu, rốt cục đột phá tứ giai. Đây là con đường tu hành thứ một cái viên mãn, loại cảm giác đó có phải là vô cùng tươi đẹp. Cha đường chủ đoán không được nhậm động chủ ý tứ, trong lòng cảnh giác đồng thời, không chút biến sắc đáp lại nói, xác thực vô cùng tươi đẹp, có lẽ, đây mới thực sự là sức mạnh. Trước đây thực lực, bây giờ nhìn lại quá mức cho đùa. Nhậm động chủ, ha ha ha. Hắn đưa tay ra hướng cha đường chủ phát ra mời nói, như vậy cha phúc, đến đây đi, đến cùng ta hòa làm một thể đi. Thứ nay về sau, người ta cũng lại tuy hai mà một. Một luồng mãnh liệt điện lưu từ cha đường chủ xương bôi bay lên, thẳng rót thiên linh cái, để hắn tán loạn tóc cũng không nhịn được khuấy động lên đến. Cha đường chủ lui về phía sau hai bước, các vị trí cơ thể tuôn ra từng đạo trông rất sống động trường xa, hộ ở trước mặt của hắn. Nhậm động chủ, ngài đây là ý gì? Nhậm động chủ khuôn mặt cứng đờ, mặt lộ vẻ thương tâm vẻ. Cha phúc, ta nhiều năm như vậy dụng tâm chỉ đạo ngươi, ngươi dĩ nhiên không chịu cùng ta vĩnh viễn ở một chỗ sao? Ta quá thất vọng rồi. Cha đường chủ biết, thời khắc này sớm muộn muốn tới, chuyện đến nước này, đã không có cái gì có thể do dự, chỉ có đánh cuộc. Hơn nữa, từ khi đoán được Nhậm động chủ đối với bọn họ không có ý tốt sau, hắn đã lặng lẽ chuẩn bị rất nhiều nắm giữ mạnh mẽ năng lực kỳ vật, lấy mạng đặt cược, không nhất định thất bại. Hắn ý nghĩ hơi động, một cái thanh xà từ phía sau dò ra, ngập lên một bên liên truy, mang về cha đường chủ bên người. Hắn một tay nắm chặt liên truy, một tay lặng lẽ mò đến sau thắt lưng, nơi đó thả rất nhiều kỳ vật. Nhậm động chủ nhìn cha đường chủ động tác, cũng không có ngăn cản ý tứ, chỉ là nói, cha phúc, ngươi liền như vậy đối với ta. Cha đường chủ nắm thật chặt trong tay liên truy, trầm giọng nói, động chủ, ta không rõ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao muốn tự tay đưa ngươi mang theo đến đệ tử, từng cái giết chết? Nhậm động chủ cười nói, cha phúc, ngươi quả nhiên thông minh, ta đủ rất cẩn thận, vẫn bị ngươi nhận ra được dị thường. Cha đường chủ lắc đầu, không, những chuyện ngươi làm, một chút cũng không cẩn thận, chúng ta rất nhiều sư minh đệ, tất cả đều là ở lên cấp tứ giai sau, không hiểu ra sao mất ích, này rất dễ dàng liền có thể đoán được nguyên nhân. Nhậm động chủ hỏi, ngươi nếu đoán được, kia vì sao không chạy? Chỉ cần chạy, ta tất nhiên cầm ngươi không có cách nào. Cha đường chủ cầm quần áo đẩy ra, lộ ra trước ngực một đạo hỏa diễm ân ký nói, ở chúng ta mới vào nhất giai lúc, ngươi liền cho ta gieo xuống đạo ấn ký này, ta nghĩ, có đạo ấn ký này ở, chạy đến chỗ nào đều sẽ bị ngươi đuổi theo. Nhậm động chủ cười ha ha, nguyên lai ta làm sự tình, dĩ nhiên rõ ràng như thế, cười chê rồi. Cha đường chủ, ta không rõ, ngươi vì sao phải làm như vậy? Nhậm động chủ cười nói, chuyện đến nước này, ta cũng không dối gạt ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, đây là ta từ tứ giai lên cấp ngũ giai nhất định nghi thức. Ta chỉ cần giết chết 9 tên tứ giai dạng sư, đem máu thịt của bọn họ nuốt vào trong cơ thể, liền có thể lên cấp ngũ giai. Ngũ giai trở xuống, bất quá là sơ cấp nhất sức mạnh thôi, ở trong mắt của cường giả chân chính, chỉ là trong đất bùn run rế. Chỉ có đạt đến ngũ giai, ở thế giới này, mới xem như là có thuộc về mình đất cắm rủi. Ta không ý tứ gì khác, chỉ là muốn lên cấp ngũ giai, thu được sức mạnh lớn hơn thôi. Nói xong, Nhậm động chủ đem chính mình hắc bào xốc lên, lộ ra hắn thân trên. Chỉ thấy Nhậm động chủ trước ngực sau lưng, nô ra từng cái khuôn mặt dữ tợn, tùy ý nhúc nhích, phản phất ở không hề có một tiếng động gào thét. Những này mặt cha đường chủ hết sức quen thuộc, có sớm trước đột phá tứ giai sư huynh đệ mặt, có Ngưu thị huynh đệ mặt, còn có Tuệ Bình mặt. Cha đường chủ trong lòng lại chấn, lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Tứ giai lên cấp ngũ giai nghi thức. Nhậm động chủ chỉ vào lồng ngực ở giữa vị trí nói, cha phúc ngươi nhìn, những người khác đều đã vinh viên theo ta dung hợp lại cùng nhau, ngươi cũng tới đi. Ta đem trước ngực vị trí tốt nhất để cho ngươi rồi. Cha đường chủ không hề bị lay động, khuôn mặt bình tĩnh nói, trên cánh đồng hoàng tứ giai rất nhiều đi, ngươi hoàn toàn có thể lại săn giết cái khác tứ giai dạng sư. Tội gì hoa nhiều năm như vậy thời gian, bắt đầu từ con số không bồi dưỡng chúng ta, lại đem chúng ta từng cái giết chết. Hơn nữa, ngươi làm động chủ, chỉ cần ngươi mở miệng, thuận lợi đột phá tứ giai chúng ta, cũng nhất định sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành nghi thức. Nhậm động chủ nói, đề nghị của ngươi rất tốt, thế nhưng, ta vì sao lại tin tưởng các ngươi đây? Nếu là các ngươi đạt thành tứ giai sau, ngược lại đem ta giết chết lại nên làm gì? Cha phúc, ngươi biết ta tu hành bí thuật là cái gì không? Cha đường chủ nói, là bạch tiết chấn hồn. Nhậm động chủ nói, đúng đấy, chính là bạch tiết chấn hồn. Môn bí thuật này có thể để cho người tu hành thu được sức sống cực kỳ mãnh liệt, tu hành đến tứ giai, thậm chí có thể làm được đoạn chi trọng sinh, bị chém ngang hông mà bất tử. Thế nhưng ngươi không biết chính là, môn bí thuật này sức chiến đấu quá yếu, cùng thuộc về tứ giai, tu hành môn bí thuật này người, ai cũng đánh không lại. Cũng chỉ có đạt đến ngũ giai, mới có thể thu được sức chiến đấu biến chất. Ngươi nói, nhỏ yếu như vậy ta, làm sao sẽ không hề bảo lưu tin tưởng những người khác đâu? Nhỏ yếu như vậy ta, lại dùng sức mạnh nào đi săn giết cái khác tứ giai dạng sư đây? Cha đường chủ kiềm chế thanh âm nói, sở dĩ ngươi liền tự tay bồi dưỡng chúng ta, ở chúng ta đột phá tứ giai thời điểm, đem chúng ta thôn phệ. Nhậm động chủ cười ha ha, đương nhiên, còn có so với này càng an toàn phương thức sao? Cha đường chủ mí mắt buông xuống, hóa ra là rõ ràng chính mình nhỏ yếu, mới chịu làm như vậy sao? Ta rõ ràng, như vậy đến đây đi, ganh đua cao thấp đi. Nhậm động chủ ha ha cười nói, chính có ý đó, để ta xem một chút cha phúc ngươi cân lượng đi.